Chương 451, để cho hắn viết một quyển dạng này sách. Chương 451, để cho hắn viết một quyển dạng này sách. Đang tấn tổng bộ, một gian nhân viên hoạt động phòng bên trong. Ma Hoa đằng đám người liền hoạt động phòng bên trong TV, xem hết cái này kỳ cùng hôi cùng đài nhìn xem phiến đuôi phụ đề đã đi ra, Ma Hoa đằng điều chỉnh ngồi xuống tư thế, xoay mặt nhìn về phía bên cạnh mấy cái người phụ trách. Mấy người kia đều là cùng hắn cùng một chỗ sáng lập Đằng Tấn Nguyên lão. Có Trương Chí Đống, Hứa Thân Diệp, cùng với Tăng Lý Thanh. Mấy cái người sáng lập, chỉ có Trần Nhất không ở nơi này. Ma Hoa đằng mỉm cười dưới, đưa tay đẩy trên sống mũi kính mắt, mở miệng hỏi, các ngươi cảm thấy nếu có cái này Trung Nguyên nhất điểm hôi tới đại ngôn chúng ta cực cờ, hiệu quả sẽ không tệ sao? Trương Chí Đống mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt đều có khác biệt trình độ nụ cười. Hứa Thần Diệp háng giọng một cái, ta mặc dù không có đọc tiểu thuyết thói quen, nhưng cũng bất thì giờ nhìn qua Trung Nguyên nhất điểm hôi thần mộ hành văn cùng kịch bản xác thực rất hấp dẫn người ta, ta cái này không có nhìn tiểu thuyết thói quen người, cũng nhịn không được đem quyển sách kia xem hết, sau đó cũng không dám lại nhìn hắn tác phẩm khác, các ngươi biết tại sao không? Lời này gây nên đại gia hiếu kỳ. Ma Hoa Đằng cũng quăng tới ánh mắt tò mò. Trương Chí Đống, ngươi không nỡ mua hắn sách tiền? Lời còn chưa dứt, chọc cười mấy người khác. Hứa Thần Diệp cười hai tiếng, lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải chuyện tiền, mà là ta sợ chính mình dần dần dưỡng thành đọc tiểu thuyết thói quen. Các ngươi biết đến, đọc tiểu thuyết rất tốn thời gian, một khi thật sự nhìn vào, công việc cái gì cũng không có cái gì tâm tư, cho nên ta mặc dù rất muốn nhìn hắn tác phẩm khác, nhưng vẫn là nhịn được, một mực không có đi xem. Lúc này, Tăng Lý Thanh tự giễu cười một tiếng, ta liền nhịn không được, xem hết hắn tất cả tác phẩm, vẫn đúng là nghĩ ngươi nói, hiện tại có đọc tiểu thuyết thói quen, chính là trên mạng có thể tìm tới tác phẩm, trình độ có thể cùng hắn tác phẩm so sánh, ta đến bây giờ còn không tìm được một quyển. Ma Hoa đằng đám người ánh mắt nhìn về phía Tăng Lý Thanh, Trương Chí Đống, cho nên ngươi bây giờ là Trung Nguyên nhất điểm hồi xem mê. Tăng Lý Thanh gật đầu, cười khổ nói, ta trước kia kỳ thực cũng không có nhìn tiểu thuyết thói quen, mấy năm này Trung Nguyên nhất điểm hôi danh khí không phải đặc biệt lớn sao? Ta xuất phát từ hiếu kỳ, ngay tại trên mạng tìm tới tác phẩm của hắn nhìn một chút, sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nói thực ra, ta cũng không muốn trở thành hắn sách mê, mỗi ngày chờ hắn tác phẩm đổi mới, mùi vị đó quá khó chịu. Giống như Thần Diệp mới vừa nói, đọc tiểu thuyết xác thực quá tốn thời gian, ta cũng là thân bất do kỳ à? Lúc nào cũng không nhịn được đi xem sách của hắn. Ai? Ma Hoa đằng lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Trương Chí Đống, không nhịn được hỏi, Chí Đống, hai người bọn họ đều nhìn qua Trung Nguyên nhất điểm hôi tác phẩm, ngươi có hay không nhìn qua? Trương Chí Đống lắc đầu, ta chưa có xem. Ma Hoa đằng trong lòng khẽ buông lỏng, đồng thời cũng có chút vui mừng, nghĩ thầm, cuối cùng có một cái chuyên chú công tác. Hắn ý nghĩ này còn không có chuyển xong, Trương Chí Đống liền nói tiếp đi, bất quá, ta Tết xuân thời điểm, đi dạp chiếu phim nhìn hắn biên kịch Ngộ Sát Man Tiên ký bộ phim này kịch bản. Nói thật, kinh đến ta dám nói đây là mặt khác biên kịch không có khả năng viết ra kịch bản, không chỉ kịch bản vòng vòng đan sen, đặc sắc xuất hiện, mấu chốt là phần cuối, các ngươi dám tin sao? Bộ phim này phần cuối vậy mà để cho kẻ giết người đảo thoát luật pháp chế tài, để cho kẻ giết người cười cuối cùng, cho nên ta gần nhất chuẩn bị xem hắn viết tiểu thuyết, hắn kịch bản phim có thể viết đặc sắc như vậy, ta tin tưởng tiểu thuyết của hắn chất lượng cũng rất tốt. Ma Hoa Đằng, ba cái người sáng lập, hai cái nhìn qua Trung Nguyên nhất điểm hôi tác phẩm, một cái chuẩn bị đi xem. Điều này làm cho Ma Hoa Đằng trong lòng khá phức tạp. Đồng thời, hắn đối Trung Nguyên nhất điểm hôi lực ảnh hưởng cũng có tiến thêm một bước phán đoán. Hắn biết mình cái này ba cái đồng bạn đều là sự nghiệp lòng tham nặng nam nhân, liền bọn hắn cũng nhịn không được nhìn Trung Nguyên nhất điểm hôi tiểu thuyết, còn có bao nhiêu người có thể nhịn được không nhìn. Cho nên, các ngươi xem trọng hắn đại ngôn cờ cờ hiệu quả. Ma Hoa Đằng trầm tư một lát, hỏi ra vấn đề này. Hỏi xong, ánh mắt của hắn vừa đi vừa về liếc nhìn ba người. Trương Chí Đống không chút do dự gật đầu, đương nhiên. Tiểu thuyết mạng, chủ đánh chính là người trẻ tuổi nhóm, người này nhóm cùng chúng ta cờ cờ người sử dụng, khẳng định là chiều cao trọng hợp, đặc biệt là những cái kia tại trên mạng nhìn hắn tiểu thuyết độc giả, tuyệt đối đều là chúng ta cờ cờ tiềm ẩn người sử dụng, nếu mà có thể mời hắn đại ngôn chúng ta cờ cờ, hiệu quả khả năng sẽ viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Hứa Thần Diệp phụ họa, ân, ta cũng là ý kiến này, ta lo lắng duy nhất chính là hắn đến cho chúng ta đại ngôn lời nói, mỗi người sử dụng số lượng nâng cao quá nhanh, chúng ta sẽ vợ chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ nhịn không được, đến lúc đó, chúng ta lại muốn mua server, tài chính bên trên áp lực càng lớn hơn, nhưng nếu mà hắn lần này nhập cổ phần công ty chúng ta, có thể nhiều ném ít tiền đi vào lời nói, vậy liền không thành vấn đề. Tăng Lý Thanh đồng ý, ta đồng ý. Cá nhân ta cho rằng Trung Nguyên nhất điểm hôi trước mắt nổi tiếng, hoàn toàn không kém hơn ngành giải trí nhất tuyến minh tinh, mà đại bộ phận nhất tuyến minh tinh tại người trẻ tuổi bên trong lực ảnh hưởng, chỉ sợ còn không bằng hắn, cho nên, nếu mà hắn thật có thể cho chúng ta đại ngôn 10 năm, hiệu quả hẳn là cực tốt. Ba người vậy mà toàn bộ xem trọng Trung Nguyên nhất điểm hôi đại ngôn cờ cờ hiệu quả. Ma Hoa Đằng trong lòng càng thêm dao động. Lý Trí nói cho hắn biết, nghe người ta khuyên, ăn cơm no, bọn hắn ba nhất trí coi trọng sự tình, hẳn là sẽ không sai. Nhưng trong lòng còn có cái thanh âm tại nói cho hắn biết, Trung Nguyên nhất điểm hôi chính là một cái biết tiểu thuyết, sau lưng đồng thời không có một cái nào cường đại tập đoàn công ty hoặc nhân mạch bối cảnh. Để cho gia hỏa này nhập cổ phần Đằng Tấn, cũng không phải tình huống lý tưởng nhất. Hắn trầm ngâm một lát, mỉm cười hỏi, các ngươi nói, nếu như chúng ta không cho hắn nhập cổ phần, chỉ mời hắn đại ngôn sản phẩm của chúng ta, các ngươi có lòng tin thuyết phục hắn sao? Trương Chí Đống, Hứa Thân Diệp, Tăng Lý Thanh đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy việc này độ khó. Trầm mặc mấy giây, Trương Chí Đống cười khổ nói, nếu mà hắn không có nói ra nhập cổ phần yêu cầu, vậy chúng ta mời hắn đại ngôn sản phẩm của chúng ta ngược lại thật ra có niềm tin rất lớn có thể thuyết phục hắn, đơn giản là cho thêm ít tiền, chúng ta chỉ cần bỏ được nệ tiền cũng không có vấn đề. nhưng hắn đã nói lên nhập cổ phần cho sản phẩm chúng ta đại ngôn, chính là hắn thuyết phục chúng ta để cho hắn nhập cổ phần thẻ đánh bạc, vào lúc này chúng ta đem hắn vỏ bọc đường ăn, đạn pháo cho hắn ném trở về. Nói đến đây hắn lắc đầu, tự rêu nói, ta dù sao cũng là không có nắm chắc, các ngươi đâu, các ngươi có nắm chắc hay không? Nói xong hắn nhìn về phía Hứa Thần Diệp cùng Tăng Lý Thanh. Tăng Lý Thanh đem đầu lắc thành trống lúc lắc, đừng hỏi ta, ta không có nắm chắc. Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi hiện tại so chúng ta đều có tiền, người ta thân giá hơn ức có được hay không? Chúng ta lấy tiền đến hắn, đây không phải tiểu tử nghèo cùng kẻ có tiền so với ai khác có tiền sao? Ta khẳng định không có nắm chắc. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Hứa Thần Diệp. Hứa Thần Diệp bật cười, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Hai người đều chuyện không có nắm chắc, chẳng lẽ ta ắt có niềm tin? Trương Chí Đống cùng Tăng Lý Thanh bật cười. Ma Hoa Đằng nhíu nhíu mày, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hán, chính mình càng không nắm chắc thuyết phục Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi. Hán vốn là không lấy khẩu tài sở trường, nhưng Trương Chí Đống bọn hắn vừa mới lời nói, lại để cho Ma Hoa Đằng trong lòng khẽ nhúc đích, bởi vì Trương Chí Đống bọn hắn lời nói, để cho hắn nhớ lại một cái hiện thực. Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi mặc dù chỉ là một cái viết tiểu thuyết, nhưng gia hỏa này phi thường dữ dội, dựa vào sáng tác đã kiếm lời hơn ước thân ra. Hắn phỏng đoán Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi trước mắt hàng năm khả năng y nguyên có thể kiếm mấy ngàn vạn. Dạng này người có tiền lại có tiếng, nhập cổ phần đẳng tấn lời nói, giống như cũng không phải là không thể tiếp nhận. Bất quá với tư cách người làm ăn, hắn trong lòng mặc dù đã có khuynh hướng để cho Tào Thắng nhập cổ phần đẳng tấn, nhưng hắn vẫn là nghĩ lại nhiều nội dung chính chỗ tốt. Thì như hắn nhíu mày trầm tư một lát, lần nữa lộ ra nụ cười, hỏi Trương Chí Đống bọn hắn, cái kia nếu để cho hắn hỗ trợ viết một quyển lấy cờ cờ là chủ yếu công cụ truyền tin tác phẩm đâu? Giống như cái kia bạn cùng tiếp viên hàng không ở chung thời gian bên trong, thường xuyên xuất hiện email, các ngươi ai có lòng tin thuyết phục hắn đáp ứng chúng ta điều kiện này? Hắn cảm thấy lấy Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi danh khí, nếu mà chuyên môn vì cờ cờ viết một quyển dạng này tiểu thuyết, cái kia tuyên truyền hiệu quả tuyệt đối viễn siêu cho cờ cờ đại ngôn, cho nên Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi nếu mà có thể đáp ứng điều kiện này, hắn ngược lại là cam tâm tình nguyện làm cho đối phương nhập cổ phần đẳng tấn. Mà hắn đề nghị này thì để cho Trương Chí Đống bọn hắn nhãn tình sáng lên. Lập tức ba người cũng đều nhao nhao nhíu mày. Hứa Thần Diệp nói, đây là ý kiến hay, nhưng chỉ sợ rất khó thuyết phục hắn đáp ứng điều kiện này. Tăng Lý Thanh phụ họa, là ý kiến hay, nhưng hắn vừa rồi tại tiết mục thảo luận lời nói các ngươi cũng đều nghe thấy được, hắn nói hắn hiện tại sáng tác động lực chính là viết hắn nghĩ viết đồ vật, chúng ta cho hắn làm đầu để viết văn, hắn chỉ sợ rất khó đồng ý. Trương Chí Đống khẽ gật đầu, lại nói, hai ngươi nói đều có lý, nhưng ta cảm thấy có thể thử xem, vạn nhất hắn đã đáp ứng đâu, chúng ta thậm chí có thể giảm xuống đối quyển sách này độ dài yêu cầu, tỉ như chỉ cần hắn đáp ứng viết một quyển 80 vạn chữ trở lên tác phẩm liền có thể, không yêu cầu hắn viết 200-300 vạn chữ, ta muốn lấy hắn viết bản thảo tốc độ 80 vạn chữ tác phẩm đối với hắn độ khó cũng không lớn, rất nhanh liền có thể viết xong, giống như lúc trước hắn viết quyển kia cùng tiếp viên hàng không ở chung thời gian số lượng từ mặc dù không tính rất nhiều, thế nhưng quyển sách lực ảnh hưởng, các ngươi là biết đến, đúng không? Ma Hoa Đằng ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Trương Chí Đống, khen, ngươi nói rất hay, vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi tới phụ trách. Hứa Thần Diệp, Phúc, Tăng Lý Thanh, Xùy, Trương Chí Đống, Huy Châu, Tào Thắng biệt thự trong phòng khách. Trên TV lại tại phát ra một đoạn lại một đoạn quảng cáo. Thương Hiểu Sương chẳng biết lúc nào đã ngồi tại Tào Thắng trên đùi, ôm đầu của hắn, ngay tại chủ động hôn hắn, Tào Thắng không có cự tuyệt. Hắn đã khôi phục độc thân, thân thể nhưng vẫn là thân thể trẻ trung, lý trí nói cho hắn biết, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng đến rút đau tốc độ. Mỗi ngày không ngừng bài tiết hormone cũng không ngừng hướng hắn đại nào truyền lại một cái tín hiệu, người cần nữ nhân, người cần nữ nhân, người cần nữ nhân. Đây là mỗi cái nam nhân bình thường hiểu được chuyện nam nữ sau đó, cả một đời đều muốn chịu đựng dày vò. Có người rất nhu bức, lựa chọn xuất gia làm hòa thượng, hàng năm dùng niệm kinh tới đối kháng loại này dày vò. Có người rất phóng túng, tìm không thấy nữ nhân, ô tô ống bô xe cũng có thể chịu đựng, tỉ như A Tam. Càng nhiều nam nhân thì cùng Tào Thắng một dạng, ngẫu nhiên phóng túng, thường xuyên khắc chế, trung thân đều giới không được. Giống như lúc này, đối mặt Khương Hiểu Sương chủ động, Tào Thắng trong lòng còn đang do dự, quá thuần thục hai tay, đã trước một bước bắt đầu cảm thụ thân hình của nàng đường cong. Hắn đầu óc còn đang suy nghĩ hôm nay thân mật tới trình độ nào, hai tay của hắn đã ôm lấy hắn, hai chân chính mình đứng lên, hướng bên cạnh phòng ngủ đi đến. Khi hắn đưa nàng tiện tay ném tới trên giường thời điểm, hắn nghĩ tới chính mình viết quốc thuật diễn nghĩa bên trong một câu, nước đã đến chân, cần bạo gan. Câu nói này chỉ là, đương cục mặt đến nhất định phải cùng người động võ thời điểm, liền không thể lại sợ đầu sợ đuôi, muốn triệt để bung ra lá gan, buông tay của mình ra chân, toàn lực ứng phó, không đem đối phương phân đánh ra đến, tính đối phương kéo đến thật sạch sẽ. Mà bây giờ, hắn đều đem Khương Hiểu Sương ném đến trên giường, còn do dự. Cái kia còn đáng là nam nhân không? Người sống trên cõi đời này, thô tính, là mỗi cái thiên tính của con người. Cũng là tất cả động vật thú tính. Rất nhiều người nói, người không phải động vật. Nhưng thật không phải là sao? Chẳng lẽ là thực vật? Một số người khiến nhân loại định nghĩa là cao cấp động vật, nhưng cuối cùng vẫn là động vật liền tất nhiên có tất cả động vật đều có cộng đồng đặc điểm, thú tính. Tào Thắng càng tán thành một câu nói khác, mất đi nhân tính, sẽ mất đi rất nhiều, nhưng mất đi thú tính, sẽ mất đi hết thảy. Mà tất cả động vật thú tính, đều bao quát một điểm, đối với người khác phái chiếm hữu. Loại này chiếm hữu, không có cái gì đạo lý có thể giảng, cũng không có gì công bằng có thể nói. Người không giữ lấy khác phái, cuối cùng sẽ khác giống được chiếm hữu. Phóng tới thế giới loài người, cũng là như thế. Người không ngủ nữ nhân, cuối cùng rồi sẽ có người khác đi ngủ. Bên giường, Tào Thắng một bên cởi áo khoác, một bên nhìn xem trên giường khuôn mặt hồng hồng, thân thể co do, một cái tay nâng má, con mắt tỏa sáng mà nhìn hắn Khương Hiểu Sương, trong đầu hắn thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, ta không ngủ nàng, tương lai nàng liền sẽ bị người khác ngủ. Cho nên, tại sao muốn tặng cho người khác? Khương Hiểu Sương khả năng không nghĩ nhiều như vậy. Làm Tào Thắng ngồi vào mép giường thời điểm, nàng chủ động đứng dậy ngồi vào bên cạnh hắn, lại chủ động ôm cổ của hắn, đưa lên môi thơm. Đối với nàng mà nói, triệt để bắt lấy hắn, sớm đã là tâm nguyện của nàng, là nàng tha thiết ước mơ. Tương tự trước mắt một màn này mộng, nàng mấy năm này đều làm nhiều lần. Lúc này cuối cùng thấy được hy vọng, nàng nhịp tim đều so bình thường nhanh hơn rất nhiều, quá nhanh nhịp tim, để cho nàng cảm xúc phấn khởi, đỏ mặt đến cùng máu dội cho mở dạng. Nếu không phải đêm nay nàng tới uống trà, đều là chính nàng ngược lại, nàng đều hoài nghi hắn có phải hay không là cho nàng hạ dược. Như thế nào liền thân không đủ đâu? Như thế nào càng ngày càng nóng? Nàng trong đầu thoáng qua những ý niệm này, tiện tay loạn xạ giật ra y phục của mình, giật xuống một kiện, tiện tay ném một kiện. Mado, Tiền Chân Ngọc tại trên mạng đăng ký Huy Châu đài truyền hình Ngọc Phỉ CEO website, cuối cùng đổi mới đến cùng hôi cùng đài cái này kỳ tiết mục video. Chính là, trước mắt tốc độ đường truyền, online nhìn video, thật sự rất tạp. Mỗi nhìn một hồi, video hình tượng liền sẽ kết lại, liền phải chờ video giám sóc. Nàng rõ ràng nhìn chính là thăm hỏi tiết mục, nhưng cố nhìn ra một chút nam nhân vụ trộm nhìn tiểu thị tần cảm giác tới. Nàng trước kia không biết Khương Hiểu Sương tồn tại. Thằng đến gần nhất tại trên mạng xem đến Khương Hiểu Sương cùng Tào Thắng chuyện xấu, nàng mới biết được có như vậy một cái mỹ nữ tồn tại. Trên mạng có ít người nói Khương Hiểu Sương trước kia là Huy Châu sư chuyên đệ nhất tài nữ, thuyết pháp này, Tiền Chân Ngọc cười trừ. Nàng một cái phục đán tốt nghiệp, đương nhiên không tin Huy Châu sư đặc biệt cái gì tài nữ. Chỉ coi cái này cái gọi là đệ nhất tài nữ chính là thằng lùn bên trong nhổ tướng quân, là một đám học cặn bã tự ngu tự nhạc. Tại loại tâm tính này dưới, nàng tại cái này kỳ trong video, trông thấy thân là người chủ trì Khương Hiểu Sương tại vũ đài, nói cười yến, chủ trì phong cách tự nhiên, thú vị thời điểm, Tiền Chân Ngọc là thật bất ngờ. Đến nỗi Khương Hiểu Sương dung mạo, khí chất, Tiền Chân Ngọc ngược lại là không có cảm thấy uy hiếp. Chỉ cảm thấy cái này Khương Hiểu Sương dáng dấp ngược lại là có chút tư sắc, khí chất cũng tạm được. Ngược lại là trong video Tào Thắng, để cho nàng tâm tình phức tạp. Vũ đại hắn, đã vậy còn quá có mị lực. Ta lúc đầu như thế nào liền không coi trọng hắn đâu. Chương 452, lần thứ nhất đưa ca chương 452, lần thứ nhất đưa ca đêm khuya hơn 11 giờ. Tào Thắng tự thân lái xe đưa Khương Hiểu Sương gửi điện trả lời xem đài. Trên xe liền hai người bọn họ. Xe tải âm nhạc ngay tại phát ra hoa tử vui vẻ mã lưu tiết tấu rất vui vẻ, nghe để cho người ta có loại nghĩ nhảy dựng lên xúc động. Không phải sao, đang lái xe Tào Thắng đầu liền theo âm nhạc tiết tấu, vô ý thức mà có chút chỉ vào. Trên ghế lái phụ Khương Hiểu Sương gặp hắn dạng này, liên tiếp liếc xéo hắn, khóe miệng nàng có chút dương lên, cho là hắn tâm tình tốt như vậy, là bởi vì đêm nay cùng với nàng đột phá ranh giới cuối cùng. Trên thực tế, Tào Thắng chỉ là bởi vì bài hát này tiết tấu quá sống động. Lái xe đến Huy Châu đài truyền hình cửa tiểu khu, Khương Hiểu Sương cùng hắn nói tạm biệt, liền lưu luyến không rời dưới mặt đất xe đi. Trên xe, Tào Thắng đưa mắt nhìn thân ảnh của nàng đi vào tiểu khu đại môn, nghĩ đến đêm nay cùng nàng hôn run sau đó, nàng một câu đều không có hỏi hắn hai phải chẳng tính nam nữ bằng hữu loại vấn đề này, đây là hắn một mực không có đối ngoại tuyên bố đã cùng Hoàng Thanh Nhã chia tay chỗ tốt. Trong lòng của hắn cảm thụ thật phức tạp. Một phương diện, hắn cảm thấy dạng này rất tốt, như lúc trước hắn mong muốn, lại không cùng bất kỳ nữ nhân nào xác định quan hệ yêu đương, chỉ cần không nói yêu đương, hắn liền không tồn tại bổ chân vấn đề. Chờ mình ngày nào đó tìm được thật nghĩ lấy về nhà nữ nhân, hoặc là chơi chán, muốn nhận tâm, suy nghĩ thêm chồng coi một nữ nhân sinh hoạt. Một phương diện khác, từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, lại để cho hắn biết chính mình hành động như vậy là cặn bã nam hành vi, lương tâm bên trên có chút tự trách. Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, đây là hắn lựa chọn sáng suốt nhất, bởi vì hắn tâm còn không có an phận xuống. Hắn không có lòng tin đối tình cảm một lòng, chí ít trước mắt không có. Loại tình huống này, chính thức yêu đương, bất quá là dẫm vào hắn cùng Hoàng Thanh Nhã vết xe đổ mà thôi, sẽ không có kết quả gì tốt. Đưa mắt nhìn Khương Hiểu Sương thân ảnh biến mất ở dưới bóng đêm trong tiểu khu, Tào Thắng quay ngược đầu xe trở về. Xe tiến vào biệt thự sân nhỏ, mới nhập trước hai cái xuất ngũ quân nhân đội vàng nên tới, một cái hỗ trợ mở cửa xe, một cái đánh giá chung quanh dưới bóng đêm bốn phía, một bộ cảnh giới trạng thái. Tào Thắng đối bọn hắn gật gật đầu, liền đi về hướng thông hướng lầu 2 thang lầu. Hai cái này xuất ngũ quân nhân, hiện tại trên danh nghĩa đều là tài xế của hắn, kỳ thực đều là hộ vệ của hắn. Tăng thêm Tôn Lượng cùng Lôi Chấn, hắn hiện tại có 4 cái hộ vệ. Đương nhiên, trên danh nghĩa đều không phải là bảo tiêu. Trở lại phòng ngủ, hắn lấy điện thoại cầm tay ra liếc nhìn thời gian, chuẩn bị nhìn một ít thời gian rồi nghỉ ngơi, lại trông thấy A Tát gửi tới mấy đầu tin tức. Đều là gần nhất hơn 1 giờ bên trong gửi tới. Mấy đầu trong tin tức cho theo thứ tự là: Tào ca, ta ngày mai sẽ phải về Hưng Giang, ngươi đêm nay có thể đi ra bồi ta uống chút mà sao? Tào ca, ngươi tại sao không trở về ta tin nhắn nha? Là không có trông thấy sao? Tào ca, ta ngày mai thật phải đi, ngươi đêm nay thật sự không đến bồi ta sao? Tào Thắng đêm nay mới vừa cùng Khương Hiểu Sương đột phá ranh giới cuối cùng, hiện tại chính là hiền giả trạng thái, nằm trong loại trạng thái này hắn, định lực mạnh đến mức đáng sợ. Dù sao hắn xem hết A Tát gửi tới cái này mấy đầu tin tức, hắn cũng không muốn đi nàng ở khách sạn, đi làm nha đâu. Lại phát sinh chút gì, đối hắn thân thể sẽ không tốt. Huống chi, một buổi tối bồi hai nữ nhân, loại sự tình này hắn còn làm không được. Liền làm như không nhìn thấy nàng cái này mấy đầu tin tức đi. Hắn để điện thoại di động xuống, cởi áo khoác, áo len, vén chăn lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Cùng một thời gian, sáng gì là khách sạn, A Tát ngồi tại bên cửa sổ trên ghế, trong tay bưng nửa chén rượu đỏ, mắt say lờ đờ mê ly nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm, biểu lộ rất không vui. Nàng qua hết năm, tới Huy Châu hơn một tuần lễ, Tào Thắng loại trừ theo nàng ăn hai bữa cơm, mang nàng tại Huy Châu đầu đường đi dạo một lần, mang nàng đi vùng ngoại thành hai cái cảnh điểm chuyển động, vậy mà một lần đều không có đụng nàng. Điều này làm cho trong nội tâm nàng tràn ngập cảm giác bị thất bại, thậm chí đối mị lực của mình đã sinh ra hoài nghi. Đêm nay nàng mượn ngày mai sẽ phải về Hương Giang lý do hẹn hắn tới, mấy đầu tin tức gửi tới, hắn thậm chí ngay cả hồi phục đều không có. Ta đối với hắn cứ như vậy không có lực hấp dẫn sao? Là bởi vì nơi này nhỏ sao? Nàng vô ý thức túi đầu nhìn một chút bộ ngực mình, trong lòng càng phát ra buồn khổ, nàng bưng chén rượu lên lại uống một ngụm. Mấy ngày nay nàng bắt đầu ý thức được khả ái, cũng không thể thông sát tất cả nam nhân, mà nàng hết lần này tới lần khác chính là khả ái loại hình. Tối hôm đó, nàng trong lúc bất chi bất giác, liền trên ghế ngủ thiếp đi. Một mực đến ngày kế tiếp thanh tỉnh hơn 7 giờ, điện thoại di động của nàng tiếng chuông vang lên, mới đưa nàng đánh thức. Cầm điện thoại di động lên, ngoài ý muốn phát hiện điện báo biểu hiện là Tào Thắng. Nàng đội vàng kết nối trò chuyện, "Uy, Tào ca, buổi sáng tốt lành nha. Ngài như thế nào sớm như vậy gọi điện thoại cho ta nha?" "Tào Thắng, xin lỗi a. Ta tối hôm qua ngủ được tương đối sớm, không nhìn thấy tin tức của ngươi, ngươi tin tức bên trong nói hôm nay muốn đi, là thật sao?" "A tát, ân, đúng. Ta đã đặt trước tốt vé máy bay, buổi sáng hơn 10 giờ máy bay." "Tào Thắng, hơn 10 giờ đúng không? Vậy ta hiện tại tới, một hồi đưa ngươi đi sân bay." "A tát, cái này, có thể chứ? Có thể hay không quá làm phiền ngài?" Tào Thắng khép cười một tiếng, "Không có việc gì. Ta vừa vặn muốn đi sân bay mua chút ăn, thuận tiện đưa ngươi một cái, vậy liền nói như vậy tốt, ta hiện tại tới." Mới vừa tỉnh ngủ A Tát có chút ngộng, trong lúc nhất thời thật sự cho rằng hắn là tiện đường đưa nàng, nghĩ thầm, nếu là tiện đường đưa ta, cái kia cũng không cần phải khách khí. "Đi nha." "Vậy ngài tới thôi." Cho chuyện kết thúc, nàng để điện thoại di động xuống, mới chậm rãi phản ứng kịp, nào có người sẽ nghĩ đi sân bay mua đồ ăn, sau đó thuận tiện đưa người. Phi trường đồ vật đắt như vậy, lại không tốt ăn, ai sẽ cố ý đi sân bay mua đồ ăn. Nghĩ đến đây, nàng lộ ra nụ cười vui vẻ, lập tức đứng dậy đi rửa mặt, ăn mặc, nghĩ tại Tào Thắng trước khi tới đây, đem chính mình ăn mặc thật xinh đẹp, dùng tốt nhất hình tượng nên đón hắn. Tào Thắng để điện thoại di động xuống, túi đầu đem trong chén mì thịt bò ăn xong, để đũa xuống, rút tờ khăn giấy lau miệng, đứng dậy đi phòng ngủ đổi một thân áo khoác. Mì thịt bò là mới đưa tới A Di làm, hương vị vẫn được. Nhưng vừa mới ăn mì thời điểm, hắn nghĩ tới A Di là Thôi Tân Vũ thân thích, mới vào cương vị hai cái xuất ngũ quân nhân cũng là Thôi Tân Vũ chiêu, trong lòng của hắn liền quyết định gần đây an bài Thôi Tân Vũ đi khác cương vị. Cũng nên an bài Thôi Tân Vũ đi khác cương vị rèn luyện rèn luyện. Xuống lầu lúc, hai cái hộ vệ mới chào đón, một người trong đó hỏi, "Lão bản, ngài muốn ra cửa?" Tào Thắng gật đầu, "Các ngươi bồi ta cùng một chỗ. Ngươi đi mở xe." "Được rồi, lão bản." Người này vội vàng chạy chậm đến trở về phòng lấy xe chìa khóa, sau đó đi mở xe. Lúc này, Tào Thắng thoáng nhìn Tôn Lượng cùng Lôi Chấn cũng rời giường, ngay tại lầu một trong đại sảnh luyện quyền, những cái kia luyện quyền đồng cát, quyền sáo đều là Tào Thắng trước kia luyện quyền dùng. Phòng bếp bên kia cũng có động tĩnh truyền đến. Lúc này, lầu 2 trên ban công truyền đến Thôi Tân Vũ thanh âm, "Lão bản, ngài muốn đi ra ngoài nhà, cần ta bồi ngài cùng đi sao?" Tào Thắng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, bị cười lắc đầu. Những người này đều là phục vụ cho hắn. Gần nhất những người này mỗi ngày tại trước mắt hắn thỉnh thoảng xuất hiện, để cho hắn tâm cảnh đều cùng trước kia có chút bất đồng. Trước kia hắn chủ nếu một người sinh hoạt, học tập, gõ chữ, khi đó hắn cảm thấy mình cùng trước khi chủ sinh không có gì khác biệt, vẫn là một cái điển hình trạch nam viết lách. Mà gần nhất theo hộ vệ mới A Di bọn hắn bảo cương vị, mỗi ngày nhìn xem nhiều người như vậy vì chính mình phục vụ, Tào Thắng cuối cùng có chút làm lão bản cảm giác. Hắn bắt đầu ý thức được chính mình muốn bảo trì cuộc sống như vậy, liền phải thật tốt kinh doanh sự nghiệp của mình, vô luận là sáng tác vẫn là đầu tư, đều muốn có thể nhiều kiếm tiền mới được. Đừng nói, dạng này tâm tính cải biến, để cho hắn mấy ngày nay gõ chữ trạng thái đều tốt hơn nhiều. Hắn giống như tìm được lâu ngày không gặp gõ chữ cái tình. Xe trên đường bình ổn chạy, lái về phía A Tát và ở Sảng Di là khách sạn. Tào Thắng ngồi ở hàng sau trên chỗ ngồi, khép mắt cân nhắc một chuyện, đưa chút cái gì sắp chia tay lễ vật. A Tát lần này từ Hương Giang tới nội địa tìm hắn, ở chỗ này một đợi chính là hơn một tuần lễ, nàng muốn làm gì, trong lòng của hắn đương nhiên là rõ ràng. Mặc dù hắn không có đụng nàng, nhưng nàng phần này tâm ý, hắn nhận. Hơn nữa, nàng tới thời điểm còn cố ý cho hắn mang theo một cân đống đính ô long trà, hiện tại nàng muốn đi, về tình về lý, hắn tựa hồ cũng hẳn là quả đáp lễ một điểm gì đó lễ vật cho nàng. Đưa nàng chút gì đâu? Trạm tiếp theo thiên hậu. Bài hát này tên từ trong đầu hắn thoáng qua. Đây là nàng cái kia tổ hợp tại nguyên thời không thành danh khúc, cũng là nàng cái kia tổ hợp tác phẩm tiêu biểu. Ca rất êm hay, hắn cũng thật thích. Chính là, ca hắn chịu đựng có thể hát đi ra, trong lúc nhất thời lại nhớ không rõ ca từ. Bởi vì đây là một bài tiếng Quảng Đông ca. Nội địa người nghĩ nhớ rõ ràng một bài tiếng Quảng Đông ca ca từ, độ khó vốn là rất lớn. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới một cô gái khác tổ hợp một ca khúc. Nữ tử kia tổ hợp hát giống như tất cả đều là tiếng phổ thông phiên bản ca, ca từ liền rất dễ nhớ. Đến nỗi tiệt hồ nữ tử kia tổ hợp ca cho A Tát tổ hợp, có phải hay không không tốt lắm. Ý nghĩ này tại Tào Thắng trong đầu lóe lên một cái, để cho hắn khỏe miệng có chút giơ lên một cái, chỉ thế thôi. Hắn lấy điện thoại di động ra, tại tin nhắn trong dương bắt đầu một bên hồi ức, một bên lặng yên viết ra bài hát kia ca từ, bởi vì mỗi cái tin nhắn ngắn số lượng từ có hạn chế, hắn mỗi lặng yên viết ra vài câu ca từ, liền bảo tồn đến tồn cả dương. Sau đó lại mở ra một đầu mới tin nhắn đưa vào khung, tiếp tục chép lại. Làm xe tới đến Sảng Dị là khách sạn bãi đỗ xe thời điểm, hắn vừa vặn chép lại xong một câu cuối cùng ca tử. Khi hắn đi tới A Tát và ở tầng lầu, Gõ mở gian phòng của nàng cửa lúc, A Tát đối với hắn nhe răng cười một tiếng, nghiêng người mời hắn vào cửa. Tào Thắng đi vào, mới vừa tiện tay đóng cửa lại, nàng liền bổ nhào vào trong ngực hắn, dùng sức ôm hắn một cái, tại hắn phản ứng kịp trước đó, nàng buông hắn ra, lui về sau một bước, mặt ửng hồng dưới đất thấp lấy đầu, nói: "Tào ca, tạ ơn ngài có thể rút sạch đến tiễn ta, thật sự phi thường cảm tạ, đúng, ngài bữa sáng dùng qua sao? Nếu như không có, ta để cho sân khấu đưa một phần bữa sáng tới." Một câu cuối cùng lúc, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tào Thắng. Tào Thắng mỉm cười: "Không cần, ta đã ăn rồi, ngươi đây, nếm qua sao?" A Tát gật gật đầu: "Ta mới vừa uống một bình sữa bò, ăn nửa cái quả táo, đã ăn no rồi." Nói xong, nàng đưa tay mời Tào Thắng đi vào ngồi. Tào Thắng vừa đi vừa hỏi: "Ngươi buổi sáng liền ăn như vậy ít đồ? Không được a? Nếu không vẫn là sân khấu đưa chút bữa sáng lên đây đi." A Tát bước nhanh đi bàn trà bên kia cho hắn châm trà, nàng đã sớm phao tốt một bình trà, lúc này cầm lên ấm trà liền có thể hướng trong chén trà ngược lại. Nghe vậy, nàng ngẩng đầu cho hắn một cái nụ cười: "Không có chuyện gì, ta gần nhất thức ăn đã rất khá, dinh dưỡng đã có chút vượt chỉ tiêu, không thể lại nhiều ăn, bằng không mập liền không dễ làm." Nói xong, nàng đem mới vừa ngược lại tốt trà đưa cho Tào Thắng. Tào Thắng tại bên cạnh nàng ngồi xuống, tiếp nhận chén trà uống một ngụm. Ánh mắt tại phòng nàng bên trong nhìn qua hai lần, tìm một cái khác chủ đề: "Ngươi hành lý thu thập xong sao? Có cần hay không hỗ trợ?" A Tát ừ một tiếng: "Tối hôm qua liền thu thập xong, không cần hỗ trợ." Dừng một chút, nàng nhìn xem Tào Thắng, biểu lộ phức tạp hỏi: "Đúng rồi, Tào ca, ngài gần nhất sẽ đi Hương Giang sao? Lúc nào ngài đi lời nói, nhất định phải nhớ kỹ cáo chi ta nha, cũng cho ta tận tình địa chủ hữu nghị, được không?" Tào Thắng cười dưới: "Cái này khó mà nói, tạm thời không có kế hoạch này, có lẽ ngày nào đó đột nhiên liền nghĩ đi một chuyến, thật sự đi lời nói, ta sẽ không cùng ngươi khách khí." A Tát gật đầu, lộ ra nụ cười ngọt ngào: "Vậy là tốt rồi, tuyệt đối đừng khách khí với ta, có thể chiêu đãi ngài là ta vinh hạnh đâu." "Thật sự?" Tào Thắng cười cười, nghĩ nghĩ, lấy điện thoại cầm tay ra, đem trên đường đi lặng yên viết ra tới một đoạn ca từ điều ra đến, đưa điện thoại di động đưa tới trước mặt nàng, tại nàng ánh mắt nghi hoặc dưới: "Tào Thắng, đây là ta viết một đoạn ca từ, ngươi xem một chút có thích hay không, nếu mà ưa thích, liền tặng cho các ngươi hát." A Tát rất ngạc nhiên. Nàng lần này cố ý từ Hương Giang tới Huy Châu gặp hắn, loại trừ đối với hắn đặc thù tình cảm, muốn cùng hắn phát sinh chút gì, trong nội tâm ẩn ẩn nóng trông chính là hắn có thể cho nàng tại hắn biết nào đó bộ phim ra ẩn sắp xếp một cái không tệ nhân vật, nâng nàng một cái. Dù sao, hai năm này hắn kịch bản giá trị đã lần lượt đạt được thị trường kiểm nghiệm. Hắn biết kịch bản, đánh ra tới sau phòng bán vé cùng danh tiếng đều rất xinh đẹp. Chuyện này đối với nàng cái này mới xuất đạo không lâu giới ca hát người mới tới nói, lực hấp dẫn quá lớn. Nàng trước mắt mặc dù tại giới ca hát kiếm ăn, nhưng lại đã cảm giác được hoa ngữ giới ca hát tại đi xuống dốc, đồng thời, đường xuống dốc đi được thật nhanh. Đây là đại hình thế, trùng kích đến từ internet. Truyền thống ca sĩ thành tích cùng thu nhập, bình thường đều tới từ đĩa nhạc, băng nhạc, buổi hòa nhạc vé vào cửa các loại thu nhập, nhưng trong 2 năm này mà internet phát triển tốc độ, ai cũng có thể nhìn ra rất nhanh. Mà internet chia sẻ tinh thần, miễn phí vận chuyển tất cả địa ảnh, âm nhạc, không quản ngươi có đúng hay không mới ra tới âm nhạc, chỉ cần bị người nghe thấy được, liền sẽ rất nhanh bị mang lên internet. Ảnh hưởng nghiêm trọng đĩa nhạc, băng nhạc lượng tiêu thụ. Cho nên, nàng mặc dù mới tiến vào giới ca hát không lâu, cũng đã muốn đi ảnh đàn phát triển. Bởi vì ảnh đàn mặc dù cũng lọt vào internet chủ kích, nhưng điện ảnh vận hành hình thức cùng đĩa nhạc bất đồng, đĩa nhạc muốn bán đi, ca sĩ mới có thể phân đến tiền. Mà điện ảnh đâu? Khai mạc trước đó, diễn viên một dạng liền đều lấy được cát-xê. Đến nỗi điện ảnh chiếu lên sau phòng bán vé là kiếm là thua thiệt, đều không ảnh hưởng diễn viên thu nhập, trừ phi diễn viên ký chính là phòng bán vé chia hiệp nghị. Mà hoa ngữ điện ảnh mấy năm này thời gian cũng không dễ chịu. Một phương diện, nhận đến internet trùng kích, cho dù là mới chiếu lên điện ảnh, cũng sẽ rất nhanh bị người miễn phí vận chuyển đến internet bên trên. Một phương diện khác, mấy năm này Hollywood đặc hiệu mảng lớn đối hoa ngữ điện ảnh trùng kích, cũng phi thường hung mãnh, tiến một bước gia tăng hoa ngữ điện ảnh chiếu lên sau lợi nhuận áp lực. Tại loại này đại hình thế giới, Tào Thắng kịch bản đã thành rất nhiều người trong mắt phòng bán vé cam đoan, A Tát nghĩ ra diễn hắn biên kịch điện ảnh, cũng là nhân chi thường tình. Nhưng bây giờ, Tào Thắng vậy mà nói viết một ca khúc tử, còn nói nếu như nàng ưa thích lời nói, có thể cho các nàng hát. Hắn một cái viết tiểu thuyết, viết kịch bản, còn có thể sáng tác bài hát tử. Hắn vượt giới cơ trên nghiện. Chương 453, đang tấn nhập cổ phần điều kiện. Chương 453, đang tấn nhập cổ phần điều kiện. Trong lòng cực kỳ kinh ngạc A Tát, đưa tay tiếp nhận Tào Thắng đưa tới điện thoại, gạt ra một vòng nụ cười: "Tạ ơn, thật cảm ơn." "Ta nhìn một chút." Tào Thắng cười cười, không có nói tiếp, đợi nàng xem hết đoạn này ca tử. A Tát cúi đầu trông thấy một cái bài hát tiếng Anh tên, điều này làm cho nàng kinh ngạc hơn, nghĩ thầm, hắn còn có thể viết bài hát tiếng Anh. Nhưng ca danh nghĩa mặt ca tử, lại cơ hồ tất cả đều là chữ Hán, nhất thời liền đem nàng nhìn ngộp. Ca tên là tiếng Anh, ca tử lại cơ hồ tất cả đều là tiếng Trung. Đây là treo đầu dê bán thịt chó sao?" Cười, liền ca tụng, chau mày một cái liền đau lòng: "Ta không đếm xỉa tới xe ta, chỉ cảm thấy thụ cảm thụ của ngươi, ngươi muốn hướng đi nơi đâu? Đem ta linh hồn cũng mang đi, nó vì ngươi mê muội, giữ lại nó có làm được cái gì? Ngươi là điện, ngươi là ánh sáng, ngươi là duy nhất thần thoại." Bài hát này ca tử, Tào Thắng là chia mấy đầu tin nhắn tổn chữ tại tin nhắn dương, cho nên mỗi một cái tin nhắn ngắn bên trong tổn chữ ca tử cũng không nhiều. Cho A Tát nhìn ca tử cứ như vậy dài. A Tát xem hết đoạn này ca tử, ánh mắt có chút đăm đăm, phía trước vài câu ca tử, nàng cảm giác vẫn được, nhưng đằng sau câu kia: "Ngươi là điện, ngươi là ánh sáng, ngươi là duy nhất thần thoại có phải hay không có chút quá buồn nôn. Dạng này ca từ hát đi ra, sẽ không cảm thấy rất xấu hổ sao? Nam nhân kia có thể để cho ta cùng Hân Đồng cứ như vậy mê. Đúng, bài hát này từ là Tào Thắng viết, hắn viết bài hát này từ thời điểm, thay vào hẳn là chính hắn a. Nữ nhân nào để cho hắn cứ như vậy mê? Trả lại ngươi là điện, ngươi là ánh sáng, ngươi là duy nhất thần thoại. Như vậy chủ Uni Bi ủ ca tử, thật là hắn biết. Nghĩ đến đây, nàng có chút muốn cười, vô ý thức cắn môi một cái, mới miễn cô nín cười ý mặc dù nàng cảm thấy bài hát này từ biết rất chủ Uni Bi ủ, nhưng nàng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng rất hài lòng. Bởi vì đây là trung nguyên nhất điểm hôi viết ca khúc thứ nhất từ, tuyên truyền thời điểm, nhất định có thể hấp dẫn hắn tất cả sách mê, cái nào sách mê không muốn xem nhìn hắn viết ca khúc thứ nhất từ là dạng gì đây này. Nếu mà hắn những cái kia sách mê trông thấy hắn viết ra như vậy chủ Uni Bi ủ ca tử, sách mê nhóm nhất định sẽ cho cười hắn a. Như thế, ta cùng Hân Đồng chẳng phải phát hỏa sao? Hơn nữa, nàng lại nhìn kỹ một lần ca tử, phát hiện hắn viết thời điểm, còn giống như chú ý bần chân, rất áp vận, cái này hát lên liền dễ dàng sáng sủa trôi chảy nha. Chuyển sướng độ nói không chừng cũng sẽ rất không tệ, cái này còn không ai sợ sao? Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tào Thắng, lộ ra nụ cười mừng rỡ, "Tào ca, ta ơn nha. Đoạn này ca tử viết thật giỏi, ta đặc biệt ưa thích, thật sự." "Đúng, cả bài hát ca tử, ngài đều viết ra sao?" "Vẫn là chỉ viết ra những cái này. Ta đã chờ không nổi muốn nhìn cả bài hát ca tử." Xuất cơ sở ta bài hát này là Loan Loan bắn cái này tổ hợp thành danh khúc, nguyên thời không, bài hát này một màn, cái này tổ hợp cấp tốc hỏa lượn hai bên bờ tam địa, đặc biệt là tại nội địa, thu hoạch mê ca nhạc vô số thiếu nam thiếu nữ, đối bài hát này cùng với cái này tổ hợp, thích đến không được. Tào Thắng là một cái nam nhân, vốn là đối loại này buồn nôn tình ca là không có cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy giai điệu không tệ, thật là dễ nghe, nhưng ca từ quá buồn nôn, căn bản là mở không nổi miệng đi học bài hát này. Nhưng hắn khi đó theo đuổi cô nương rất ưa thích bài hát này, cho nên hắn liền nghe nhiều rất nhiều lần bài hát này. Thời gian dần trôi qua, trong lòng vậy mà lại hát. Mà bây giờ, hắn tiện tay liền đem bài hát này ca tử đưa cho A Tát. Dù sao, hắn hiện tại nhận thức A Tát, quan hệ vẫn rất tốt, mà bắn tổ hợp ba cái nữ tinh. Hắn nhận biết nàng nhóm ai vậy? Ai bảo hắn chép lại không ra chạm tiếp theo thiên hậu ca từ đâu? Ai bảo bắn cái này tổ hợp hát là quốc ngữ ca đâu? Ai bảo cái này tổ hợp đến bây giờ còn không có đem bài hát này làm ra tới đâu? Dù sao, đem cái kia tổ hợp ca đưa cho A Tát, Tào Thắng trong lòng không có chút nào gánh vác. Lúc này gặp A Tát nói rất ưa thích đoạn này ca từ, muốn nhìn cả bài hát ca từ, hắn khẽ cười một tiếng, liền điều ra một cái khác đoạn ca từ cho nàng nhìn. Xem hết, lại cho nàng nhìn xem một đoạn. A Tát càng xem, con mắt càng sáng, trên mặt kinh hỉ liền không có biến mất qua. Nàng xác thực rất kinh hỉ. Vừa rồi nàng nghe Tào Thắng nói viết một ca khúc từ, trong nội tâm nàng là rất im lặng, nghiêm trọng hoài nghi hắn sáng tác bài hát từ trình độ, dù sao, hắn chưa hề viết qua ca từ, cũng không phải học âm nhạc tốt nghiệp chuyên nghiệp. Một cái viết tiểu thuyết, có thể vượt giới viết kịch bản, miễn cưỡng có thể nói tiểu thuyết cùng kịch bản khác biệt không lớn. Nhưng hai cái này cùng ca từ khác biệt chẳng lẽ cũng không lớn sao? Hắn tiểu thuyết cùng kịch bản viết tốt, liền có thể viết xong ca từ. Thật coi văn nghệ ngành nghề, nhất thông bách thông đâu. Kết quả, bài hát này từ, mặc dù viết rất buồn nôn, nhưng chỉnh thể bên trên cũng rất có ý tứ, áp vận cũng làm được rất không tệ, nàng cảm thấy hắn là thật sự dụng tâm viết bài hát này. Chất lượng không thể nói cao bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không thể nói kém. Mấu chốt là, ngươi là điện, ngươi là ánh sáng, ngươi là duy nhất thần thoại câu này ca từ, để cho nàng rất hài lòng, buồn nôn như vậy ca từ, Tào Thắng dám viết, nàng liền dám hát, còn lại chỉ cần hắn sách mê nhóm dám nghe, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ bị hắn sách mê nhóm cho cười, mà nàng cùng Hân Đồng nghĩ không ra danh đô khó khăn. Thử hỏi, dạng này một ca khúc, nàng có thể nào không cảm thấy vui mừng? Nàng cảm thấy đây là Tào Thắng tại hy sinh hắn hình tượng của mình tới nâng nàng cùng Hân Đồng. Bởi vì bài hát này từ, Tào Thắng đưa nàng đi phi trường trên đường, nàng tâm tình đều rất tốt. Cùng Tào Thắng ngồi tại xe ghế sau vị bên trên, nàng không nhịn được đưa tay dắt tay của hắn, gặp hắn không có tránh ra, nàng xấu hổ hồng mà im miệng không nói một lát sau, lại lặng lẽ hướng bên cạnh hắn đụng đụng, nửa người đều áp vào Tào Thắng trên thân. Tào Thắng có chút ngoài ý muốn, xoay mặt nhìn về phía nàng. Nàng không dám nhìn ánh mắt hắn, nhưng lại đem miệng tiến đến hắn bên tai, thấp giọng hỏi, "Tào ca, nếu không, ta đem vé máy bay đổi ký a, ngày mai lại đi." "Nàng muốn làm gì?" Tào Thắng nghe âm chi ý, lại lắc đầu cự tuyệt, "Đừng phiền phái như vậy, ta hôm nay rất bận, ngươi coi như lưu lại, ta cũng không có thời gian cùng ngươi." A Tát có chút buồn bực mà ngẩng đầu nhìn hắn. Gặp Tào Thắng bất vi sở động, nàng thở dài, nói khẽ, "Vậy ngài đến Hương Giang lời nói, nhất định muốn nói cho ta nha." Tào Thắng khẽ gật đầu. Hắn có một viên không an phận tâm, đối rất thật đẹp nữ đều có hứng thú. Nhưng từ hắn trước khi trùng sinh kinh lịch, liền có thể nhìn ra, hắn nhưng thật ra là chút chuyện nghiệp hình nam nhân. Rất thật đẹp nữ cũng có thể làm cho hắn tâm viên ý mã, cầm giữ không được. Nhưng lý trí của hắn sẽ thỉnh thoảng thượng tuyến. Mỗi khi lý trí thượng tuyến thời điểm, bất kỳ nữ nhân nào trong lòng hắn địa vị đều sẽ cấp tốc hạ xuống. Tỷ như, nguyên thời không, đã từng có nữ nhân nói với hắn, ngươi cam đoan lại không biết tiểu thuyết, ra ngoài tìm một phần công việc ổn định, ta liền không cùng ngươi chia tay, tương lai cũng sẽ cùng ngươi kết hôn. Nữ nhân kia nói với hắn lời nói này thời điểm, là hắn liên tiếp nhào hai quyển tiểu thuyết sau đó. Trong lòng của hắn rõ ràng thật thích nàng, nhưng tại nàng cùng tiểu thuyết ở giữa, hắn lựa chọn tiểu thuyết. Bởi vì hắn cho là mình loại tính cách này, ra ngoài làm công lời nói, đời này đều không có trở nên nổi bật hy vọng, kiên trì viết tiểu thuyết, hắn mới có thể lẫn vào giống người dạng. Sự nghiệp là chính mình thân là một cái nam nhân sống lưng. Căn này sống lưng có thể cong, nhưng không thể đoạn. gập xuống đi, về sau còn có thể thẳng lên. Gây mất, đời này liền vĩnh viễn cũng đứng không thẳng. Trước khi trùng sinh, trong lòng của hắn sự nghiệp nặng nhất, hiện tại cũng là như thế. Cho nên, A Tát nói muốn đổi ký vé máy bay, nghĩ ngày mai lại đi, Tào Thắng không do dự, liền giúp nàng bỏ đi ý nghĩ này. Không phải hắn không hào sắc, mà là hắn tối hôm qua mới vừa cùng Khương Hiểu Xương hạ tỷ nửa đêm, hôm nay nếu mà lại bồi A Tát một đêm, hắn liền liên tục hai cái ban đêm không làm việc đàng hoàng. Cái này đối với bất kỳ một cái nào sự nghiệp hình nam nhân mà nói, đều là không thể tiếp nhận. Thật sự là quá xa đoạn. Sân bay cửa xếp vé, mang theo tuyến mũ, khẩu trang A Tát, mang theo bao, cẩn thận mỗi bước đi tiến vào cửa xếp vé, nàng là thật còn nghĩ lại lưu một ngày. Chỉ cần Tào Thắng lâm thời thay đổi chủ ý, đối với nàng mấy tay, nàng liền quyết định quay đầu về bên cạnh hắn. Nhưng nàng lại chỉ nhìn thấy Tào Thắng khuôn mặt tươi cười, cùng với nàng mỗi lần quay đầu, hắn đều vung vẩy hai lần tay phải. Giờ khắc này, nàng lại một lần hoài nghi mị lực của mình. Tại Tào Thắng mà nói, nữ nhân giới không được, nhưng hắn sẽ không mê rượu. Chỉ cần hormone không có tràn đầy đến ảnh hưởng hắn gõ chữ, hắn liền không nghĩ tại nữ nhân trên người lãng phí thời gian. Đưa tiền A Tát, hắn trở lại trên xe, ngồi xe về biệt thự. Trên nửa đường, hắn chung điện thoại di động vang lên. Lấy điện thoại di động ra, gặp điện báo biểu hiện là Bảo Kiếm Phong. Tào Thắng lông mày khẽ nhúc nhích, kết nối trò chuyện. "Uy, Bảo Kiếm Phong, Tào tổng, buổi sáng tốt lành. Đang tấn bên kia cho ta hồi âm, bọn hắn trên nguyên tắc đồng ý ngài nhập cổ phần, bất quá, bọn hắn có mấy cái điều kiện." Tào Thắng khỏe miệng hiện ra mỉm cười. Với hắn mà nói, đây đã là một cái rất tốt tin tức, lúc trước hắn để cho Bảo Kiếm Phong liên hệ Đang Tấn, truyền đạt nhập cổ phần ý nghĩ thời điểm, kỳ thực đã làm tốt bị tự tuyệt chuẩn bị tâm lý. Thật sự là nguyên thời không Đang Tấn tốc độ phát triển quá nhanh, về sau đạt tới chiều cao, cũng quá dọa người. Dạng này một cái công ty, người sáng lập có đủ hay không thông minh, là không thể nghi ngờ. Muốn nhập cổ phần dạng này một công ty độ khó, tự nhiên cũng là không nhỏ. Đặc biệt là giống hắn dạng này một cái không có bối cảnh gì viết lách. Ma Hoa Đằng thật sự có hứng thú để cho hắn nhập cổ phần sao? Tào Thắng, điều kiện gì? Người nói xem. Bảo Kiếm Phong, điều kiện thứ nhất là, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể bán ra 5 cổ phần cho ngài, cần ngài thanh toán 400 vạn đô la. Nói đến đây, Bảo Kiếm Phong không có tiếp tục nói đi xuống, một dạng đang chờ Tào Thắng phản ứng. Tào Thắng híp híp mắt, gần nhất hắn muốn nhập cổ Đằng Tấn, tự nhiên sưu tập qua liên quan tới Đằng Tấn rất nhiều tư liệu, trong đó một phần tư liệu biểu hiện, năm ngoái tháng 6 phần, MIH lấy 1260 vạn đô la giá cả, mua đi Đằng Tấn 20 cổ phần, không phải từ Đằng Tấn trực tiếp mua, mà là từ Đằng Tấn nào đó cổ đồng trong tay mua đi những cái này cổ phần. Lấy cái giá tiền này để tính, năm ngoái tháng 6, Đằng Tấn 5 cổ phần, giá cả hẳn là 315 vạn đô la. Mà bây giờ Đằng Tấn cho hắn ra giá cũng là 400 vạn đô la. Nhìn như nâng giá không nhiều, nhưng chuyển đổi thành nhân dân tệ, liền có thêm mấy trăm vạn. Tào Thắng không nói gì, chính là mở miệng nói, điều kiện thứ hai đâu? Bảo Kiếm Phong, điều kiện thứ hai là muốn ngài viết một quyển lấy cờ cờ là chủ yếu công cụ truyền tin đô thị loại tiểu thuyết, tỉ như, trong sách nam nữ nhân vật chính bình thường cơ hồ đều dùng cờ cờ tại liên hệ. Tào Thắng lông mày dương lên, cái gì? Ngươi xác định bọn hắn điều kiện thứ hai là cái này? Nhập cổ phần Đằng Tấn, còn muốn hỗ trợ viết một quyển tiểu thuyết tới tuyên truyền cờ cờ. Điều kiện như vậy, là Tào Thắng như thế nào cũng không ngờ tới. Bảo Kiếm Phong, ân, bọn hắn xách điều kiện thứ hai đúng là cái này, ta mới vừa nghe được thời điểm, cũng không thể tin được lỗ tai ta lặp đi lặp lại cùng bọn hắn xác nhận qua, bọn hắn nói đây là lao bản bọn hắn xách điều kiện. Có đúng không? Tào Thắng có chút ngoài ý muốn, nghĩ thầm, điều kiện này là Ma Hoa Đằng xách. Hẳn là Ma Hoa Đằng cũng là ta xách mê. Còn có cái điều kiện thứ ba sao? Tào Thắng lại hỏi. Bảo Kiếm Phong, à, cái điều kiện thứ ba, là ngài để cho ta trước đó chuyển đạt điều kiện kia, giúp gờ gờ đại ngôn 10 năm. Tào Thắng bật cười. Để cho ta giúp hắn nhóm viết một quyển như thế tiểu thuyết, còn muốn ta cho bọn hắn miễn phí đại ngôn 10 năm. Cổ phần trả lại cho ta tràn giá nhiều như vậy. Bọn hắn tại sao không đi đoạt? Bảo Kiếm Phong im lặng một lát, nói câu lời nói dí dỏm, đoạt phạm pháp A. Tào Thắng nhịn không được cười lên. Kỳ thực, nếu quả thật có thể vào cố Đằng Tấn, cái này ba cái điều kiện, trong lòng của hắn là nguyện ý đáp ứng. Dù sao, hoàn toàn dựa vào viết tiểu thuyết, kịch bản kiếm tiền, nhưng thật ra là rất vất vả. Nhưng nếu mà có thể thành công nhập cổ phần Đằng Tấn, liền có thể để cho Đằng Tấn mang hắn bay, không tốn sức chút nào. Hắn thân gia liền có thể gấp bội nữa. Nhưng người khác giao ra trên trời, hắn không có khả năng lập tức đáp ứng, như thế nào cũng muốn giết ép giá. Hắn trầm ngâm một lát, nói: "Bảo tổng, ngươi giúp ta cùng bọn hắn đàm luận, ba cái điều kiện đều giết cho ta xuống dưới một chút, tỉ như giá cả, hướng 300 vạn đô la đi giết giá, tiểu thuyết, tranh thủ tại số lượng từ bên trên có hạn chế, tỉ như hạn định tại 100 vạn chữ trong vòng, cái điều kiện thứ ba." Cùng bọn hắn nói, đại ngôn 10 năm không có vấn đề, nhưng muốn cho đại ngôn phí, không thể miễn phí. Nếu như bọn hắn tại cái nào đó trên điều kiện cắn rất chết, ngươi cũng không cần quá kiên trì, có thể tại cái nào đó trên điều kiện nội bộ, nhưng nhất định phải tại những khác hai cái trên điều kiện, giúp ta tranh thủ một cái. Bảo Kiếm Phong, a, tốt Tào tổng, ta minh bạch ý của ngài, ta sẽ đem hết toàn lực. Tào Thắng nghĩ nghĩ, quyết định cho hắn vẽ lên cái bánh, điều động một cái hắn tính tích cực, ân, rất tốt. Nếu mà lần này ta có thể thuận lợi nhập cổ phần Đằng Tấn, ta sẽ vì kỳ đi ẩn tranh thủ tại cờ cờ bên trên khai thông một cái lôi bảo. Bảo Kiếm Phong, a, thật sự sao Tào tổng? Cái này thật sự có thể. Các điện thoại, Tào Thắng đều có thể cảm thấy Bảo Kiếm Phong kinh hỉ. Là, GG trước mắt xác thực còn không có tìm được lợi nhuận con đường, nhưng nó người sử dụng số lượng đã có rất nhiều, tại dân mạng bên trong, phi thường được hoan nghênh. đặc biệt là đối những cái kia còn mua không nổi điện thoại di động dân mạng tới nói, GG thật sự là dùng quá tốt, cùng người khác trao đổi một cái GG hảo, về sau vô luận ở chân trời góc biển, đều có thể tùy thời liên hệ với đối phương. Đặc biệt là đối những cái kia sắp phân biệt học sinh tốt nghiệp trung học, tốt nghiệp đại học sinh, tình lữ bọn người tới nói, cho dù là có điện thoại di động, nhưng đầu năm nay đổi một tòa thành thị, vì tiết kiệm vang dội tiêu tốn, đổi di động hảo là phổ biến hiện tượng. Cho nên, tay của rất nhiều người số máy đều sẽ thường xuyên thay đổi. Nhưng GG hảo không cần thường xuyên thay đổi. Cho nên, GG càng ngày càng được hơn nên. Bảo Kiếm Phong biết hiện tại dùng GG dân mạng có rất nhiều, cho nên hắn tin tưởng nếu mà Kỳ Đi ẩn có thể tại GG bên trên khai thông một cái lối vào, đôi kia Kỳ Đi ẩn lưu lượng tăng lên, tất nhiên hiệu quả kinh người. Tao thắng, ta không dám đánh cam đoan, nhưng nếu như ta có thể thuận lợi nhập cổ phần, ta nhất định sẽ mãnh liệt đề nghị tại GG bên trên vì Kỳ Đi ẩn khai thông một cái lối vào. Dù sao, ta cũng là Kỳ Đi ẩn đại cổ đông, ngươi nói xem. Bảo Kiếm Phong, tốt, tốt, đúng, đúng. Tao tổng, ngài cứ yên tâm đi. Ta nhất định toàn lực giúp ngài tranh thủ tốt nhất nhập cổ phần điều kiện, ngài liền chờ tin tức tốt của ta đi. Chương 454, hiệp đàm, gõ chữ, cơ hội. Chương 454, hiệp đàm, gõ chữ, cơ hội. Ma Đô, Kỳ Đi ẩn tổng bộ. Kết thúc cùng Tào Thắng trò chuyện, Bảo Kiếm Phong vươn lên chén trà trên bàn uống một ngụm, thần sắc như có điều suy nghĩ. Tào Thắng vừa mới ở trong điện thoại hứa hẹn, phản phất còn tại hắn bên tai tiếng vọng, nếu như ta có thể thuận lợi nhập cổ phần, ta nhất định sẽ mãnh liệt đề nghị tại GG bên trên vì Kỳ Đi ẩn khai thông một cái lối vào. Dù sao, ta cũng là Kỳ Đi ẩn đại cổ đông, ngươi nói xem. Hắn có chút hoài nghi Tào Thắng là tại cho mình bánh vẽ, nhưng lại cảm thấy không giống. Bởi vì nếu mà Tào Thắng không có thật sự nghĩ như vậy, chỉ sợ căn bản là không nghĩ tới cái này sáng ý, tại GG bên trên cho Kỳ Đi ẩn khai thông một cái lối vào. Đây là khả năng để cho Kỳ Đi ẩn người sử dụng tăng gấp bội một cái sáng ý, nếu mà Kỳ Đi ẩn người sử dụng gấp bội, cái kia, Kỳ Đi ẩn những cái kia lên khung tác phẩm đặt mua số liệu, có phải hay không cũng có thể gấp bội đâu. Nếu mà cũng có thể gấp bội, Kỳ Đi ẩn hẳn là thật có thể thực hiện lợi nhuận đi. Trầm tư một lát, hắn đặt chén trà xuống, đứng dậy đi ra văn phòng, đi đến khu vực làm việc. Phủi tay, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới, hắn lộ ra nụ cười, tuyên bố, đại gia đem trong tay công việc đều sắp xếp xuống, chúng ta mở một hồi a. Không cần đi phòng họp, ngay ở chỗ này mở đi. Đại gia nghi ngờ nhìn xem hắn. Có người hỏi, Bảo tổng, hội nghị đề tài thảo luận là? Bảo Kiếm Phong, à, đề tài thảo luận là chúng ta Tào tổng muốn nhập cổ Đằng Tấn, hiện tại Đằng Tấn mở ba cái điều kiện tới, điều kiện mở có chút hà khắc, Tào tổng hy vọng chúng ta có thể giúp đỡ giết ép giá, cho nên ta muốn cho đại gia giúp ta tiếp thu ý kiến của chúng, đều giúp ta xuất một chút chú ý, làm như thế nào cùng Đằng Tấn bên kia có kẻ mặc cả. Đám người nghe xong, phản ứng khác nhau. Đại bộ phận đều là vẻ mặt kinh ngạc. Cái gì? Tào tổng muốn nhập cổ Đằng Tấn? Khai phát GG cái kia Đằng Tấn, để cho chúng ta giúp hắn ép giá. Loại sự tình này, Tào tổng để cho chúng ta hỗ trợ. Tào tổng, là trung nguyên nhất điểm hôi Tào Thắng sao? Không phải mỗi cái nhân viên đều biết Tào tổng chính là Tào Thắng. Bởi vì theo Kỳ Đi ẩn thượng tuyến trả tiền đặt mua, lượng công việc tăng nhiều, gần nhất mới chiêu một chút nhân viên, mà những cái này công nhân viên mới, mặc dù ngầm trộm nghe nói Tào Thắng là Kỳ Đi ẩn đại cổ đông, nhưng chỉ là ngầm trộm nghe nói. Huy Châu, trở lại biệt thự Tào Thắng, cũng không biết Bảo Kiếm Phong tại Kỳ Đi ẩn họp thảo luận như thế nào cùng Đằng Tấn ép giá. Sự tình giao cho Bảo Kiếm Phong, Tào Thắng cũng không có nghĩ nhiều nữa. Loại sự tình này giao cho Bảo Kiếm Phong tới xử lý, cũng là hắn đối Thôi Tân Vũ năng lực làm việc không tín nhiệm. Thôi Tân Vũ tại chăm sóc hắn sinh hoạt hàng ngày bên trên, không có vấn đề gì, xử lý một chút việc nhỏ, nàng cũng có thể làm được rất tốt, nhưng cùng Đằng Tấn hiệp đàm nhập cổ phần loại đại sự này, năng lực của nàng, Tào Thắng liền không có cách nào tín nhiệm. So sánh với phụ trách sáng tạo Kỳ Đi ẩn Bảo Kiếm Phong, không chỉ năng lực cá nhân đã được đến chứng minh, hơn nữa Kỳ Đi ẩn bên kia còn có rất nhiều chuyên nghiệp nhân tài, tỉ như phụ trách đối ngoại quan hệ xã hội nhân tài, phụ trách pháp vụ pháp luật nhân tài, vân vân. Tự tay ngâm chén bích loa xuân, bưng đi tới lầu bá thư phòng. Tào Thắng đè xuống máy tính nút mở máy, chờ đợi máy tính khởi động máy thời gian bên trong, hắn híp mắt trầm tư, nghĩ đến chính mình phải chăng có thể cho Đằng Tấn một điểm hữu ích đề nghị, tới gia tăng chính mình nhập cổ phần Đằng Tấn thẻ đánh bạc. Kỳ thực GG với tư cách tức thời thông tin phần mềm, trước mắt đã làm được rất khá. Tức thời thông tin công năng rất tiện dụng, người sử dụng nâng cao rất cấp tốc. Cứ thế mãi, không cần mấy năm, nó liền sẽ trở thành khó mà bị dung chuyển tức thời thông tin phần mềm bên trong bá chủ. Nhưng Tào Thắng dù sao cũng là người chủ sinh, hắn vẫn đúng là có thể nghĩ đến một chút trợ giúp GG cấp tốc phát triển lớn mạnh, chủ ý đều là nguyên thời không GG từng dùng qua chiêu số. Thì như GG nhóm, trước mắt GG có hai người nói chuyện phiếm công năng, cũng có nhiều người nói chuyện phiếm công năng, nhưng đồng thời không có GG nhóm. Xem đến chỗ này, có chút trẻ tuổi tiểu đồng bọn khả năng sẽ nghi hoặc, nhiều người nói chuyện phiếm công năng cùng GG nhóm không là một chuyện sao? Vẫn đúng là không phải. Nguyên thời không, GG tại đẩy ra GG nhóm trước đó, có một cái lâm thời nhiều người đối thoại công năng, cần một cái người sử dụng lâm thời sáng tạo như vậy hơn một cái người đối thoại cửa sổ, sau đó đem nghị kéo vào cái này thảo luận tổ người kéo vào được, cái này nhiều người đối thoại công năng có thời gian hạn định tính, đều là lâm thời, theo người sử dụng rời khỏi GG, liền tự động tối lui ra khỏi cái này cửa sổ, hoặc là người sử dụng lựa chọn rời khỏi lâm thời đối thoại cửa sổ, cũng có thể rời khỏi. Không giống GG nhóm, một khi bị kéo vào trong đám, người sử dụng rời khỏi GG cũng sẽ không tự động lui nhóm. Vẫn còn so sánh như GG nông trường. Tào Thắng trong trí nhớ, GG nông trường đã từng vang bóng một thời, mặc dù GG không phải là cái thứ nhất tại trên mạng làm nông trường, nhưng cờ cờ chính là có loại này bản sự, chỉ cần nó muốn làm sự tình, trên cơ bản đều có thể cái sau vượt cái trước, đem sóng trước toàn bộ chụp chết tại trên bờ cát. Nguyên thời không cờ cờ nông trường, để cho bao nhiêu người si mê với tại trên mạng trộm đồ ăn. Rất nhiều người trước khi ngủ, cho điện thoại di động của mình thiết chuông báo, nửa đêm náo tiếng chuông vang lên, liền lập tức rời giường leo lên cờ cờ đi trộm người khác đồ ăn. Công năng như vậy, nếu mà sớm xuất thế, đối cờ cờ người sử dụng nâng cao tốc độ, khẳng định có lợi ích to lớn. Bất quá, Tào Thắng cảm thấy mình chính là nhập cổ phần năm mà thôi, không cần thiết lấy ra nhiều như vậy thẻ đánh bạc. Nhiều nhất cho Đàng Tấn sách một cái cờ cờ nhóm tổ công năng là đủ rồi. Đúng, Đàng Tấn bên kia nói nhiều nhất chỉ có thể để cho ta nhập cổ phần năm, thật là nhiều nhất chỉ có thể cho nhiều như vậy sao? Cái này số định mức phải chăng còn có nói không gian? Dù là chỉ có thể gia tăng một đâu. Đàng Tấn công ty như vậy, tương lai thành phố giá trị bao nhiêu, Tào Thắng không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết tương lai trong nước internet công ty thành phố giá trị có thể vượt qua Đàng Tấn, khẳng định có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, dù là chỉ có thể gia tăng một cổ phần, tương lai giá trị cũng là to lớn. Xế chiều hôm đó, Bàng Thành, Đàng Tấn tổng bộ, phụ trách hiệp đàm Tào Thắng nhập cổ phần công việc Trương Chỉ Đống, tiếp đến Bảo Kiếm Phong gọi điện thoại tới. Trương tổng buổi chiều tốt, ta là Kỳ Đi ẩn tiểu thuyết người phụ trách Bảo Kiếm Phong a. Ta thụ Trung Nguyên nhất điểm hôi tiên sinh ủy thác, tới cùng quý công ty hiệp đàm nhập cổ phần một chuyện, Trương tổng ngài hiện tại thuận tiện nói chuyện sao? Trương Chỉ Đống ngồi tại phía sau bàn làm việc, nghe vậy, cười dưới, a, ngài tốt ngài tốt. Ta có chút hiếu kỳ a, loại sự tình này Trung Nguyên nhất điểm hôi vì sao lại ủy thác các người trang ở đâu? Cũng bởi vì hắn sách mới tại các người trang ép phát biểu sao? Tha thứ ta nói thẳng a, nếu mà các ngươi chính là loại quan hệ này, vậy ta chỉ sợ muốn hoài nghi ngài có phải không có đầy đủ quyền hạn tới cùng chúng ta đàm luận nhập cổ phần sự tình, ngài nói đúng không? Bảo Kiếm Phong tự giễu cười một tiếng, Trương tổng nói rất đúng. Nếu như chúng ta trang web cùng Trung Nguyên nhất điểm hôi thật sự chỉ có điểm quan hệ này, vậy chúng ta xác thực không có đầy đủ quyền hạn cùng ngài đàm luận loại sự tình này, bất quá, chúng ta trang web lớn nhất cổ đông là hắn, cho nên ngài có thể đem ta coi như hắn nhân viên, dạng này mà nói, ngài cảm thấy chúng ta phải chăng có thể thay hắn cùng quý công ty đàm luận nhập cổ phần sự tình đâu? Trương Chỉ Đống ngây ngốc một chút. Sau đó, vô ý thức ngồi thẳng thân eo. Hắn không nghĩ tới Tào Thắng lại là cái này trang web tiểu thuyết lớn nhất cổ đông. Nhất thời ý thức được chính mình trước đó xem thường Tào Thắng cái này viết tiểu thuyết. Ma Hoa Đằng hiển nhiên cũng xem thường Tào Thắng. Tào Thắng đã không chỉ chính là một cái viết tiểu thuyết, vậy mà vô thanh vô tức liền thành một nhà trang web tiểu thuyết đại cổ đông. Đồng thời, hắn còn nhớ bắt đầu trước kia tại trên mạng nhìn qua một cái tin đồn, Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi là Dung Thụ Hạ cổ đông. Nói cách khác, Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi đã là hai nhà trang web tiểu thuyết cổ đông. Bất quá, Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi nguyên lai tại Dung Thụ Hạ phát biểu tác phẩm, năm ngoái cuối năm đột nhiên đi nhà này Kỳ Đi ẩn tiểu thuyết phát biểu sách mới, trước đó hắn còn tưởng rằng là bởi vì Kỳ Đi ẩn cho Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi thủ lao rất cao, cao đến tình nguyện rời đi hắn có cổ phần Dung Thụ Hạ. Hiện tại xem ra, hẳn là hắn tại Dung Thụ Hạ cổ phần cũng không nhiều, cũng là Kỳ Đi ẩn tiểu thuyết lớn nhất cổ đông. Dạng này a? Ha ha, có thể. Đương nhiên có thể. Trương Chỉ Đống đội vàng điều chỉnh thái độ, khách khí nói, cái kia không biết hắn nghe chúng ta báo ra ba cái điều kiện, hắn là thái độ gì đâu? Hắn có thể tiếp nhận sao? Bảo Kiếm Phong, a, Trương tổng, chúng ta Tào tổng nhập cổ phần quý công ty thành ý y nguyên rất đủ, nhưng hắn hy vọng quý công ty cũng có thể lấy ra tương ứng thành ý, đối với quý công ty mở ra ba cái điều kiện, chúng ta Tào tổng cho rằng quý công ty khuyết thiếu thành ý, điều kiện có chút quá hà khắc rồi, hắn hy vọng quý phương có thể thích hợp điều chỉnh một chút cái này ba cái điều kiện. Trương Chỉ Đống mặt lộ vẻ nụ cười, Bảo Kiếm Phong lời nói này, Trương Chỉ Đống không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nhập cổ phần loại sự tình này, vốn cũng không phải là lần một lần hai liền có thể đảm luật tốt, đã định. Chính hắn cũng biết mình công ty mở ra ba cái nhập cổ phần điều kiện rất hà khắc. Đây đều là bình thường thao tác, vừa bắt đầu điều kiện không hà khắc một điểm, sau này hiệp đàm thời điểm, làm sao có đầy đủ hạ xuống không gian. Trương Chỉ Đống, ồ, vậy các ngươi Tào tổng hy vọng chúng ta như thế nào điều chỉnh đâu? Bảo Kiếm Phong, trước tiên, 400 vạn đô la giá cả quá cao, chúng ta hy vọng có thể xuống đến 200 vạn đô la, hoặc là gia tăng chúng ta Tào tổng cổ phần, quý công ty nói lên 400 vạn đô la, cho 5 cổ phần, khẳng định là không được. Tiếp theo, Trương Chỉ Đống đánh gây hắn, chờ một chút. Ngài đừng nói trước thứ yếu, ngài mới vừa nói bao nhiêu? 200 vạn đô la. Điều đó không có khả năng. Không có các ngươi dạng này trả giá, các ngươi tưởng rằng trên sạp hàng mua quần áo đâu? Chia đôi chặt. Bảo Kiếm Phong, Trương tổng, không phải chúng ta chém vào hung ác, mà là các ngươi muốn giá quá cao. Hai người cách điện thoại, đánh võ mồm, tại bảo trì thái độ khách khí trên cơ sở, ngươi tới ta đi, một cái muốn giết giá, một cái không nghĩ hạ giá quá nhiều. Cùng một thời gian. Huy Châu, biệt thự lầu 3 trong thư phòng. Tào Thắng ngồi trước máy vi tính, suy nghĩ đã sớm đắm chìm tại quốc thuật diễn nghĩa kịch bản bên trong. Khiếp mắt nhìn chằm chằm trên máy vi tính văn kiện, hai tay động kinh một dạng tại trên bàn phím lốt bút mà đập. Hắn lúc này gõ chữ tốc độ rất nhanh, tựa như tại cùng người kịch liệt quyết đấu. Mà trên thực tế đâu? Hắn lúc này ngay tại Mã Trương tiết kịch bản sát thực rất kịch liệt, nhân vật chính Vương Siêu ngay tại quyết đấu đào quốc võ thuật thiên tài Diệp Huyền. Đây là tổ chức an bài cho Vương Siêu một lần nhiệm vụ, là một lần vì nước chiến đấu nhiệm vụ. Diệp Huyền là đảo quốc người Hoa, từ nhỏ đã hiển lộ ra kinh người võ thuật thiên phú, 13 tuổi liền bắt đầu tại thác nước phía dưới luyện quyền, luyện kiếm, đi qua đảo quốc rất nhiều võ thuật đại sư chỉ điểm. Từng đi bộ tại một cái đô băng tuyết bên trong, ma luyện ý chí, 18 tuổi đánh bại một vị hợp khí nói đại sư, một lòng truy cầu mạnh hơn võ đạo, ngoại giới truyền ngôn người này là một cái võ sĩ. Mà gần nhất cái này tên là Diệp Huyền Võ Si, không để ý chính mình Hoa Kiều thân phận, tại đảo quốc giới võ thuật an bài xuống, đi tới Hoa Hạ tham gia rất nhiều sân bãi phía dưới quyền thi đấu, một đường quét ngang dưới đất sàn boxing đông đảo cao thủ, sau đó, càng là liên tiếp khiêu chiến phá quán Hoa Hạ từng nhà truyền thống võ quán làm trọng thương rất nhiều người. Dưới loại tình huống này, tổ chức tìm tới tuổi tác cùng Diệp Huyền tương tự Vương Siêu, thuyết phục Vương Siêu phế bỏ hoặc là đánh chết Diệp Huyền, bóp chết mất đạo quốc giới võ thuật tên thiên tài này. Quốc thuật diễn nghĩa quyển sách này viết tới đây, Vương Siêu đã thực chiến qua rất nhiều lần, danh thiên tài đã sớm truyền ra. Ẩn ẩn đã là Hoa Hạ quốc thuật giới thế hệ tuổi trẻ nhân vật đại biểu. Tổ chức an bài hắn đi quyết đấu Diệp Huyền. Không chỉ có là bởi vì Diệp Huyền gần nhất tại Hoa Hạ hành vi, trọng tỏa Hoa Hạ quốc thuật giới sĩ khí, càng quan trọng hơn là tổ chức nhận được tin tức, đây là đảo quốc giới võ thuật đối Hoa Hạ một lần dò xét, nếu mà Diệp Huyền lần này Hoa Hạ hành trình rất thuận lợi, đảo quốc giới võ thuật sau này còn có liên tiếp kế hoạch, mục đích là thời gian dài chèn ép Hoa Hạ quốc thuật giới lòng người, sĩ khí. Vương Siêu là Hoa Hạ quốc thuật giới thiên tài võ giả. Diệp Huyền, tuy là Hoa Kiều, đại biểu cũng là đảo quốc giới võ thuật, danh thiên tài, so Vương Siêu lớn hơn, bởi vì hắn đánh bại qua hợp khí đạo thành tên đã lâu đại sư. Trước máy vi tính, Tào Thắng trong lúc bất chi bất giác đã đạt tới quên tình trạng của ta, trong đầu tất cả đều là Vương Siêu cùng Diệp Huyền quyết đấu. Hai cái này võ đạo thiên tài, ra chiêu đều là vừa nhanh vừa độc. Bọn hắn ra chiêu nhanh, Tào Thắng gõ chữ tốc độ liền vô ý thức tăng tốc. Bọn hắn kịch liệt đánh nhau một đoạn thời gian, ngắn ngủi tách ra, lần nữa xúc thế, tìm cơ hội thời điểm, Tào Thắng liền sẽ vô ý thức thả chậm gõ chữ tốc độ. Phản phất không phải Vương Siêu tại cùng Diệp Huyền quyết đấu, mà là hắn Tào Thắng cùng Diệp Huyền quyết đấu. Ngẫu nhiên, Tào Thắng suy nghĩ từ kịch bản bên trong rút đi ra, khó mà đón thêm bên trên kịch bản bên trong, loại kia kịch liệt quyết đấu cảm xúc lúc, hắn sẽ tại thiên thiên yên lặng nghe bên trong, thì một bài tiết tấu rất nhanh rất kình bạo lao ca phát ra. Ca khúc kình bạo tiết tấu, tựa hồ có thể điều động tâm tình của hắn, cũng có thể điều động huyết dịch của hắn lưu động tốc độ, để cho hắn cảm xúc lần nữa phấn khởi. Tại kình bạo ca khúc nhạc đệm dưới, hắn gõ bàn phím tốc độ, sau đó ý thức tăng tốc. Mỗi lần biểu ra hắn nhanh nhất tốc độ gõ chữ. Đến nỗi nhập cổ phần đẳng tấn sự tình, sớm đã bị hắn ném đến sau đầu đi. Mà cái này cũng là hắn đem hiệp đàm nhập cổ phần sự tình giao cho Bảo Kiếm Phong đi nói một cái nguyên nhân chủ yếu, là một cái tác giả viết chuyên nghiệp, hắn biết rõ chính mình một khi tiến vào gõ chữ trạng thái, trong hiện thực sự tình, trên cơ bản liền không để ý tới. Nếu mà nhất định phải đi quản trong hiện thực sự tình, hắn gõ chữ trạng thái liền sẽ rất thụ ảnh hưởng, rất khó đem chọn cái tâm thần chìm vào đến trong sách thế giới. Sáng ngày hôm sau, Thương Hiệu Sương giống thường ngày đi tới trong đài, lão bản, pha trà, thừa dịp uống trà công phu, về hai, nghe một chút các đồng nghiệp tán dóc chủ đề. Tại trong đài công tác thời gian dài, nàng dần dần có một cái tâm đắc, các đồng nghiệp mỗi sáng sớm vừa tới văn phòng đoạn thời gian kia, tán dóc chủ đề, thường thường rất có giá trị. Trong đài phàm là có chút cái gì tin tức ẩm, bình thường đều sẽ ở thời điểm này hàn huyên tới. Hôm nay, nàng nghe được một cái cùng mình có liên quan tin tức ẩm. Đồng sự Vương tỷ hạ giọng, nói với nàng, "Tiểu Khương, ngươi cơ hội chỉ sợ một tới, ngươi biết không?" Khương Hiểu Sương không hiểu, có ý tứ gì nhà Vương tỷ? Cơ hội gì? Ta có thể có cơ hội gì nha? Lúc này, đồng sự Lao Trương cười chen vào nói, "Tiểu Khương ngươi thật không biết đâu. Chúng ta đều nghe nói, những người lãnh đạo hôm qua chạm vạng tối lúc họp, đã quyết định mở một cái thăm hỏi tiết mục, ta nghe nói sẽ lên để danh mấy cái người chủ trì bên trong, có một cái là ngươi nha." Chương 455, ca từ đến Hương Giang sau chương 455, ca từ đến Hương Giang sau cùng một cái sáng sớm. Tào Thắng ngay tại trước biệt thự mặt trong viện, diễn luyện bắt quái trưởng cùng chuyến buôn bước. Triệu Vân Chắc trước đó chụp cho hắn những cái kia công phu luyện tập video, Tào Thắng một mực tại đi theo học, thái cực quyền, hình ý quyền, bắt quái trưởng, hắn đã sớm học xong. Công phu luyện đến sâu bao nhiêu, không thể nói. Nhưng bộ pháp cùng chiêu thức là toàn bộ nắm giữ. Có thể là tính cách nguyên nhân, cái này ba môn công phu, hắn thích nhất không phải động tác duyên dáng thái cực quyền, cũng không phải có 12 hình ý quyền, mà là bắt quái trưởng. Thực tế ưa thích bắt quái trưởng chuyến buôn bước. Bởi vì bắt quái trưởng linh hoạt đa dạng bộ pháp, có thể khiến người ta tùy thời đi vòng qua địch nhân sau lưng đi ra chiêu, hắn cảm thấy cái này có thể làm cho mình đứng ở thế bất bại. Liền rất đúng khẩu vị của hắn. Mà chuyến buôn bước luyện pháp, hắn cũng có tâm đắc của mình. Từ nhỏ tại nông thôn lớn lên hắn, khi còn bé trong nhà nghèo, trời mưa xuống muốn ra ngoài lời nói, là không cho phép mang giày. Khi đó, hắn không có giày đi mưa. Trời mưa xuống ra cửa lời nói, vô luận mặc cái gì giày, đều sẽ đem giày làm cho rất bẩn, thế là cha mẹ đều muốn hắn đi chân trần ra cửa. Kỳ thực, khi đó, trời mưa xuống ra cửa, cha mẹ hắn, trong thôn những người khác, trên cơ bản đều là đi chân trần ra cửa. Vừa mới bắt đầu đi chân trần ra cửa, ngày mưa đường trượt, lúc nào cũng dễ dàng đấu vật. Nhưng thời gian dần trôi qua, liền sẽ không lại ném. Bởi vì nắm giữ đi chân trần tại vũng bùn trên đường hành tẩu quyết yếu. Mười mấy tuổi thời điểm, hàng năm mưa dầm mùa vụ, hà đường bên trong thủy đều sẽ chảy ngược tiến vào đồng ruộng, hà đường bên trong tôm cá liền sẽ đi ngược dòng nước, bơi vào trong ruộng cùng với ruộng một bên cống danh bên trong. Rất nhiều người đều sẽ đi bắt cá, cải thiện thức ăn. Mười mấy tuổi Tào Thắng, tự nhiên cũng kìm nén không được, túi lưới, xiên cá, hắn đều tự chế, tay không tại cống danh bên trong mò cá bạn sự, cũng dần dần luyện đi ra. Mỗi lần mang theo xiên cá, tại vùng đồng ruộng xiên cá thời điểm, chân trần nhà hắn, tại 20 cm tả hữu độ rộng vũng bùn bờ ruộng, không chỉ hành tẩu không ngại, cần thời điểm, hoàn toàn có thể bay chạy, mà không ngã xuống. Quyết khiếu chính là ở mũi chân trước rơi xuống đất, mũi chân rơi xuống đất một khắc này, năm cái ngón chân lập tức bắt vào vũng bùn bên trong. Cho nên, người trong thành khó có thể lý giải được chuyến buôn bước, Tào Thắng bắt đầu luyện, tiến bộ nhanh chóng. Cái này sáng sớm, một thân màu đen quần áo thể thao hắn, mặc đơn giản giày vải màu đen, trong sân bộ pháp biến ảo chập chờn, trên tay đồng thời diễn luyện lấy bắt quái trưởng, bộ pháp nhanh nhanh như gió, trưởng pháp biến hóa đa đoan. Tôn Lượng cùng Lôi Chấn, cùng với mới nhập chức hai cái lính giải ngũ, cũng tại cách đó không xa luyện võ, ánh mắt lại cũng nhịn không được liên tiếp liếc về phía Tào Thắng. Mới nhập chức hai cái lính giải ngũ liền không nói, bọn hắn từ khi đi tới nơi này đi làm, liền mỗi sáng sớm đều trông thấy Tào Thắng luyện võ thân ảnh, điều này làm cho bọn hắn rất ngạc nhiên. Đều không có nghĩ đến cái này lấy tiểu thuyết cùng kịch bản nổi tiếng cả nước tác ra, trong âm thầm lại còn sẽ mấy bộ công phu, đồng thời cũng đều luyện được ra dáng. Liền ngay cả Tôn Lượng cùng Lôi Chấn cũng thường thường cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn mặc dù đã sớm biết Tào Thắng biết công phu, nhưng năm nay trước đó, bọn hắn chính là kiêm chức Tào Thắng bảo tiêu, không hề cùng Tào Thắng ở cùng một chỗ. Cho nên, năm nay mở năm sau, bọn hắn đi tới nơi này toàn chức đi làm, mới phát hiện Tào Thắng vậy mà mỗi sáng sớm đều sẽ luyện võ. Kỳ thực, Tôn Lượng cùng Lôi Chấn, buổi sáng đồng thời không có luyện võ thói quen. Có lẽ khi còn bé tại phụ mẫu đốc thúc dưới, bọn hắn có dậy sớm luyện công quen thuộc. Nhưng từ khi tiến vào đại học, thời gian dần trôi qua liền yêu ngủ nướng. Có thể năm nay từ khi đi tới Tào Thắng nơi này, mỗi sáng sớm trông thấy Tào Thắng đều dậy sớm luyện công, hai người bọn họ với tư cách Tào Thắng bảo tiêu, còn có thể tại ngủ trên giường ở. Thời gian dần trôi qua, đều đi theo Tào Thắng cùng một chỗ luyện thần. Hai cái lính giải ngũ, phân biệt tên là Khúc Hải, Hoàng Lập Quân, hai người bọn họ tới đây đi làm trước đó, bao nhiêu đều tổn lấy điểm tới nơi này quá nhanh sống cuộc sống suy nghĩ. Cho danh nhân làm bảo tiêu nha. Vẫn là cho một cái tác gia làm bảo tiêu, tác gia bình thường đều không thế nào ra cửa, ưa thích đóng cửa sáng tác, cho dạng này người làm bảo tiêu, công tác của bọn hắn khẳng định sẽ rất nhẹ nhõm. Không nghĩ tới nơi này, lại phát hiện cái này tác gia ưa thích dậy sớm luyện võ. Đối với cái này, Tôn Lượng cùng Lôi Chấn trên giường ngủ không được. Khúc Hải cùng Hoàng Lập Quân lại làm sao ngủ được? Chỉ có thể mỗi ngày lên được so Tào Thắng sớm hơn, không như thế, bọn hắn luôn cảm giác chính mình phần công tác này không gánh nổi. Một lát sau, Tào Thắng đánh xong kết thúc công việc. Song trưởng tại ngực chậm rãi ép xuống đến bụng dưới vị trí, trong miệng thốt ra một ngụm trọc khí sau đó, hắn híp lại hai mắt hoàn toàn mở ra, nhìn về phía Khúc Hải cùng Hoàng Lập Quân, lộ ra một vòng nụ cười, mở miệng nói, "Biển rộng." "Lập Quân, hai ngươi quân thể quyền giống như không giống nhau." Khúc Hải cùng Hoàng Lập Quân nhìn nhau, Hoàng Lập Quân cười nói, "Là không giống nhau. Biển rộng luyện là đệ nhị bộ quân thể quyền, ta luyện chính là thứ ba bộ." Khúc Hải gật đầu phụ họa, "Đúng, là không giống nhau." Tào Thắng có chút hiếu kỳ, "Ồ, quân thể quyền tổng cộng có mấy bộ?" "Khúc Hải, quốc gia chúng ta có ba bộ." Tào Thắng đi tới một bên tường viện chỗ gần, góc tường dưới, để một ly trà, hắn xoay người cầm lấy chén trà, tại cái ghế bên cạnh ngồi xuống, nhiều hứng thú tiếp tục hỏi, "Đệ nhị bộ cùng thứ ba bộ khác nhau lớn sao?" "Hoàng Lập Quân, đệ nhị lôi kéo ta không có học qua, không rõ lắm, nhưng nghe nói qua chúng ta luyện thứ ba bộ có bộ thứ nhất cùng đệ nhị bộ đặc điểm, cũng còn có trường quyền giãn ra hào phóng, cấp tốc hữu lực, cũng có nam quyền bước chân ổn, tình thế liệt, chiêu số bên trên, thứ ba bộ so đệ nhị bộ hơn." Khúc Hải liếc mắt Hoàng Lập Quân, tranh thủ thời gian nói tiếp, "Chiêu số bên trên, thứ ba bộ mặc dù nhiều một nửa, nhưng đệ nhị bộ mỗi một chiêu đều truy cầu một chiêu chế địch, bao quát đập, đoạt đao, đoạt thương cùng với tập kích các loại chiêu thức, đến nỗi nơi nào một bộ lợi hại hơn, vậy phải xem ai phía dưới đến công phu sâu, cũng không phải xem chiêu đếm được bao nhiêu, lão bản ngài cũng là lợi võ, chắc hẳn cũng đã được nghe nói ngàn chiêu sẽ, không bằng một chiêu tinh, đúng không?" "Hắc hắc." Tào Thắng mỉm cười gật đầu. Trước mắt hắn tại viết quốc thuật diễn nghĩa bên trong, không chỉ dính đến trong ngoài nước các môn các phái công phu, cũng dính đến các quốc gia quân thể quyền. Triệu Vân chắc cho lúc trước hắn trong video, trong ngoài nước rất nhiều môn phái công phu đều có, nhưng quân thể quyền lại không có. Cho nên, lúc này Tào Thắng nhìn xem Khúc Hải cùng Hoàng Lập Quân, tăng một cái yêu cầu, "Vậy người hai có thể phân biệt diễn luyện một lần cho ta nhìn một chút sao?" Khúc Hải cùng Hoàng Lập Quân lại nhìn nhau. Khúc Hải gật đầu, tiến lên hai bước, nói, "Được a. Vậy liền ta tới trước đi." Hoàng Lập Quân gật gật đầu, "Được." Rất nhanh, Khúc Hải liền bắt đầu diễn luyện hắn quân thể quyền, động tác quả nhiên gọn gàng, nhanh tật hữu lực, chờ hắn luyện qua, Hoàng Lập Quân cũng bắt đầu biểu diễn. Tôn Lượng cùng Lôi Chấn đã sớm đi tới Tào Thắng bên cạnh, cùng một chỗ quan sát Khúc Hải cùng Hoàng Lập Quân biểu diễn. Quân thể quyền cùng công phu của bọn hắn khác biệt lớn nhất chính là ngắn gọn hữu lực, chiêu thức bên trên còn lâu mới có được hai người bọn họ công phu phức tạp, nhưng lực lượng cảm giác nhưng rất mạnh. Tôn Lượng cùng Lôi Chấn mấy lần im lặng nhìn nhau, đều cảm giác được áp lực. Hai người bọn họ vốn là đối công phu của mình là rất tự tin, nhưng Khúc Hải cùng Hoàng Lập Quân vô luận là công phu vẫn là bình thường hành sự phong cách, đều để hai người bọn họ tâm tư càng thêm chịu nặng, cảm giác được mình cùng hai vị này lính giải ngũ trên lệnh. Tào Thắng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn bưng chén trà, ngồi trên ghế, khép mắt nhìn xem Khúc Hải cùng Hoàng Lập Quân biểu diễn, tưởng tượng thấy trong sách Vương Siêu nếu mà cùng quân thể quyền cao thủ giao thủ, hẳn là sẽ là như thế nào giao thủ chẳng diện. Còn có, quốc gia khác quân thể quyền, như thế nào? Nếu mà Vương Siêu cùng quốc gia khác quân thể quyền giao thủ, lại sẽ là như thế nào chẳng diện? Cấp tốc quyết ra thắng bại. Không, đối thủ không đủ mạnh, liền phụ trợ không ra nhân vật chính cường đại. Còn có, muốn thể hiện ra quân nhân cường đại ý chí lực, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không nhận thua cái chủng loại kia phẩm chất. Xế chiều hôm đó, Hương Giang đã trở lại Hương Giang A Tát, vội vàng về nhà bồi bồi người nhà, xế chiều hôm nay liền tranh thủ thời gian trở lại công ty ký túc xá, người đại diện ở trong điện thoại, nói công ty lại cho nàng cùng Hân Đồng tiếp hai cái thương diễn, cần các nàng hôm nay chạy về công ty, chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ phải đi thương diễn. Nàng trước kia thật thích thương diễn, bởi vì kiếm tiền, cũng có thể tích lũy fan hâm mộ. Nhưng hôm nay đổi trên đường trở về công ty, nàng lại một mực cau mày, đối với kế tiếp hai trận thương diễn, không có chút nào chờ mong. Nàng nắm nút điện thoại, thỉnh thoảng theo sáng màn hình điện thoại di động, nhìn hai mắt trong điện thoại di động bài hát kia tử. Tào Thắng viết cho nàng bài hát này tử, hai ngày này nàng càng xem càng cảm thấy không tệ. Mặc dù lý trí nói cho nàng, bài hát này tử không tính là vô cùng tốt, nhưng nghĩ tới bài hát này là Tào Thắng viết, phát ca hậu, có thể tại làm thơ người một cột, viết lên trung nguyên nhất điểm hôi năm chữ, nàng liền có dự cảm mãnh liệt, bài hát này sẽ hỏa. Dù sao, trung nguyên nhất điểm hôi sách mê nhiều như vậy. Hắn biết ca khúc thứ nhất tử, hắn những cái kia sách mê, ai không hiểu kỳ. Chính là bài hát này tử, là hắn viết cho nàng, thật sự muốn xuất ra tới cùng Hân Đồng cùng một chỗ hát sao? Nàng có chút không nỡ, nhưng lại biết nàng cùng Hân Đồng là một cái tổ hợp, hai người mới xuất đạo không bao lâu, nếu mà nàng nhanh như vậy liền làm đơn ca, tất nhiên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng nàng cùng Hân Đồng tình cảm. Công ty nơi đó, chỉ sợ đối với nàng cũng sẽ có cái nhìn, cho nên vẫn là lấy ra đi. Trở lại công ty túc xá nàng, mới vừa mở ra cửa túc xá, đã nhìn thấy ổ ở trên ghế salon, ngay tại lật xem tạp chí Trung Hân Đồng. A Tát có chút ngoài ý muốn, bước chân dừng lại, lộ ra một vòng phức tạp nụ cười. Hân Đồng, ngươi trở về à nha? Trở về lúc nào? Trong túc xá hơi ấm mở rất đủ, Trung Hân Đồng ăn mặc rất ít ỏi, toàn thân trên dưới một bộ thuần bạch sắc vệ áo, ổ ở trên ghế salon nàng hiện lộ ra mỹ diệu dáng người đường cong. Nghe thấy cửa mở thanh âm, nàng dương mắt nhìn tới. Nghe thấy A Tát bắt chuyện, nàng tiện tay lật ra một tờ tạp chí, mỉm cười nói, so ngươi sớm cá biệt giờ đồng hồ đi. Dừng một chút, nàng có chút tò mò hỏi, ngươi lần này đi Huy Châu, nhìn thấy hắn sao? A Tát đem dương hành lý kéo tới ghế sofa chỗ ấy, đặt mông ngồi tại Trung Hân Đồng bên cạnh, thở một hơi, cười ngọt ngào nói, đương nhiên. Hắn còn xin ta ăn cơm, mang ta đi phụ cận mấy cái cảnh điểm chơi mấy chuyến đâu. Trung Hân Đồng ánh mắt lấp lóe, trước đó A Tát gọi nàng cùng đi gặp Tào Thắng, nàng cự tuyệt. Nhưng gần nhất lại có chút hối hận, bởi vì Tào Thắng biên kịch Ngộ Sát Man Thiên Ký gần nhất tại Hương Giang phòng bán vé đã đột phá 2000 vạn đô la Hồng Kông, tạm nhóm hàng năm phòng bán vé đệ nhất. Hơn nữa, nàng còn nghe nói bộ phim này tại nội địa phòng bán vé đã đột phá 4000 vạn. Bởi vì là trung ấn hợp phép phiến, bộ phim này mùa xuân này đường cũng tại Ấn Độ chiếu lên, nghe nói tại Ấn Độ phòng bán vé cũng rất xuất sắc. Cho nên, nàng gần nhất nhiều lần hối hận không cùng A Tát cùng đi Huy Châu gặp Tào Thắng. Lúc này, nàng gặp A Tát cười đến như vậy ngọt, ngữ khí nhẹ nhàng như vậy, trong nội tâm nàng hối hận thì càng thêm mấy phần. Miễn cưỡng cười cười, lại hỏi, có đúng không? Vậy các ngươi cái kia hay chưa? Nói xong, nàng ánh mắt cẩn thận lưu ý A Tát biểu lộ. Có một số việc, nàng cùng A Tát đều rõ ràng. Cho nên, tại chỉ có hai người tình huống phía dưới, nàng có thể thuận miệng liền hỏi. A Tát không trả lời ngay, xoay mặt nhìn về phía Trung Hân Đồng, gặp Trung Hân Đồng lực chú ý giống như tại trên tạp chí, A Tát im lặng 2 giây, cười trắng Trung Hân Đồng một mắt, nói khẽ, ngươi nói mỏ gì nha? Làm gì có? Dừng một chút, nàng lấy điện thoại di động ra, điều ra Tào Thắng viết cho các nàng bài hát kia tử, tràn đầy phấn khởi mà nói, ai? Ngươi mau đến xem nhìn, hắn cho chúng ta viết một ca khúc từ đâu? Ta cảm thấy viết rất tốt, ngươi xem một chút có thích hay không? Trung Hân Đồng bị ngạc nhiên đến, kinh ngạc nhìn xem A Tát, nhíu mày, nghĩ thầm, nguy rồi. Xem ra nàng lần này đi Huy Châu, để cho hắn rất hài lòng nha. Bằng không hắn làm sao có thể cho chúng ta sáng tác bài hát? Có thể để cho hắn vượt giới sáng tác bài hát, nàng lần này đi Huy Châu đến cùng là để cho hắn nhiều hài lòng nha. Lúc này, nàng đã nửa điểm đều không tin A Tát vừa rồi trả lời. Không cùng hắn cái kia, hắn có thể vượt giới cho nàng sáng tác bài hát. Đến nỗi A Tát vừa mới nói hắn cho các nàng viết một ca khúc tử, nàng cũng là không tin, nàng cảm thấy bài hát này hẳn là hắn viết cho A Tát một người. Chính là A Tát không muốn để cho nàng biết bọn hắn tại Huy Châu xảy ra chuyện gì, cho nên mới cố ý nói như vậy. Có đúng không? Ta xem một chút, hắn sẽ còn sáng tác bài hát. Trung Hân Đồng sắc mặt như thường mà tiếp nhận điện thoại, nhìn đi ca tử. Không bao lâu, hai người liền kết bạn đi tìm công ty quản lý, hướng quản lý báo cáo bài hát này tử, đồng thời thỉnh cầu công ty hỗ trợ mau chóng giúp các nàng chế tác bài hát này. Đối bài hát này tử, Trung Hân Đồng cùng A Tát cách nhìn không sai biệt lắm, cũng cảm thấy bài hát này từ chất lượng cũng không tệ lắm, nhưng cũng chỉ là cũng không tệ lắm. Mấu chốt là bài hát này từ là Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi vượt giới viết ca khúc thứ nhất tử. Lấy Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi trước mắt nhiệt độ, sách mê số lượng, Trung Hân Đồng cũng tin tưởng bài hát này một khi xuất thế, đại khái tỷ lệ có thể làm cho các nàng tổ hợp hỏa một cái. Đối lần đầu trải qua giới ca hát không lâu hai người tới nói, có thể hỏa một cái là đủ rồi. Quân không thấy bao nhiêu ca sĩ một ca khúc liền có thể ăn cả một đời. Những cái kia ca sĩ, năm đó không cũng chỉ là phát hỏa một cái. Tối hôm đó, tin tức liền truyền đến ẻm tợ giờ mỏ ti hòn Dương lão bản trong hai. Bị câu lên lòng hiếu kỳ Dương lão bản, tự thân nhìn hai lần bài hát này tử, sau khi xem xong, hắn lộ ra nụ cười, đối thư ký phân phó, đi đem các nàng tìm đến, ta có chút vấn đề hỏi nàng một chút nhóm. Thư ký rất nhanh liền đem A Tát cùng Trung Hân Đồng tìm đến. Gặp mặt vấn ăn sau đó, A Tát cùng Trung Hân Đồng liền vẻ mặt tươi cười ngồi tại Dương lão bản văn phòng trên ghế salon, tư thế ngồi rất câu nệ. Dương lão bản ánh mắt nhìn về phía A Tát, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, khen: "A Tát, ngươi có thể lợi dụng thời gian nghỉ ngơi đi Huy Châu, đi gặp Tào Sinh, rất không tệ. Còn có, ngươi có thể từ hắn nơi này lấy được dạng này một ca khúc, càng không tệ. Rất tốt, ta rất xem trọng ngươi." A Tát ngon mặt cười, liền vội vàng không người nói: "Cảm ơn lão bản khích lệ, ta cũng không nghĩ tới Tào Sinh sẽ đưa ta một ca khúc tử, người khác thật sự thật tốt." Trung Hân Đồng liếc mắt liếc nàng một cái, nghĩ thầm, thật là bởi vì hắn người thật tốt sao? Dương lão bản tán thưởng gật đầu, "Ân, không tệ. Tào Sinh xác thực rất tốt." "Đúng, A Tát, liên quan tới bài hát này, Tào Sinh ra có thể là đã nói với ngươi như thế nào? Là để chúng ta tìm người soạn sao?" Chương 456, Tào Thắng, ta muốn 10 chương 456, Tào Thắng, ta muốn mời A Tát mỉm cười gật đầu, "Ân, Tào Sinh nói chúng ta ẻm tợ giờ mỏ tỷ hòn khẳng định không thiếu ưu tú soạn người, để cho chính chúng ta an bài là được rồi, bất quá, hắn đề nghị bài hát này soạn thời điểm, dùng dốc N rồi phong cách." "Dốc N rồi phong cách?" Dương lão bản sử sốt. Trung Hân Đồng cũng mặt hiện ngạc nhiên. Các nàng hai cái này mỹ thiếu nữ tổ hợp, hát dốc N rồi. Hơn nữa, bài hát này ca từ buồn nôn như vậy, rõ ràng là một bài tình ca, dùng dốc N rồi phương thức hát tình ca. Nàng trước đó không có nghe A Tát nói cái này, lúc này chợt nghe, chỉ cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Mà Dương lão bản sửng sốt một chút, liền khẽ cười một tiếng, gật đầu nói, "Có thể. Soạn thời điểm, có thể thử xem dốc N rồi phong cách, các loại từ khúc làm xong, hai người tất cả dụng tâm luyện thật giỏi ca, tranh thủ sớm một chút đạt tới thu tiêu chuẩn." A Tát cùng Trung Hân Đồng đội vàng xác nhận. Không bao lâu, A Tát cùng Trung Hân Đồng liền rời đi Dương lão bản văn phòng. Dương lão bản mỉm cười suy tư một lát, lại đưa tay cầm lấy trên bàn một trương đóng dấu giấy, trên giấy in là Tào Thắng viết cái kia thủ xuất tơ sở ta ca tử. Dương lão bản không phải chuyên nghiệp học âm nhạc, nhưng hắn là nam nhân. Đứng tại nam nhân lập trường bên trên, tại trong đầu tưởng tượng một cái A Tát cùng Trung Hân Đồng dùng dốc N rồi phương thức, biểu diễn bài hát này lúc tình cảnh, nụ cười trên mặt liền cấp tốc làm lớn ra. Hắn cảm nhận được một loại mãnh liệt tương phản. Thanh xuân mỹ thiếu nữ tổ hợp hát dốc N rồi, rất có tương phản cảm giác. Dùng dốc N rồi phương thức hát tình ca, cũng rất có tương phản cảm giác. Dốc N rồi tinh thần là cái gì? Cá tính, phản loạn, khiêu chiến. Giống như là sau đầu mọc ra phản quốc người, tại đối với cái thế giới này lớn tiếng lên án, hò hét. Cũng giống là làm hư hài tử, một mặt quật cường đối kháng phụ mẫu an bài. Có thể bài hát này từ hết lần này tới lần khác biết buồn nôn như vậy, một bộ yêu thảm rồi người nào đó dáng vẻ, lại dùng hò hét, lên án phương thức tới biểu diễn. Cũng chính là thời đại hạn chế Dương lão bản, nếu không, hắn lúc này hẳn là sẽ nghĩ đến một câu lưu hành mà nói, dùng vô cùng tàn nhẫn nhất ngữ khí, nói xong nhất sợ lời nói. Bài hát này từ, cho hắn chính là loại cảm giác này. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cầm điện thoại di động lên bấm Tào Thắng dãy số, muốn theo Tào Thắng nói cái tạng, thuận tiện kéo kéo quan hệ, nhìn có thể hay không cùng Tào Thắng lại hợp tác chút gì. Tào Thắng biết bài hát này từ, để cho Dương lão bản cảm thấy Tào Thắng rất có ý tứ, rất thích hợp ngành giải trí, không chỉ kịch bản viết tốt, ca từ vậy mà cũng có thể biết như vậy không tệ, mấu chốt là đối bài hát này, hắn vậy mà có thể nghĩ đến dùng dốc N rồi phương thức tới biểu diễn, rất có ý nghĩ. Chính là, để cho hắn ngoài ý muốn chính là điện thoại gọi thông, Tào Thắng nhưng vẫn không có nghe. Huy Châu. Thời gian này, Tào Thắng chính tại máy vi tính gõ chữ, điện thoại là yên lặng trạng thái. Chờ hắn gõ xong chữ, cầm điện thoại di động lên, trông thấy Dương lão bản gọi điện thoại tới ghi chép lúc, đã là lúc chạm vào tối. Ngoài cửa sổ mặt trời chiều ngã về tây. Ẻm tợ giờ mỏ tỷ hòn Dương lão bản. Thời kỳ này ẻm tợ giờ mỏ tỷ hòn công ty giải trí, tại Hương Giang ngành giải trí tồn tại cảm rất mạnh. Chí ít tại nội địa dư luận trên sân tồn tại cảm rất mạnh. Nguyên nhân, bởi vì ẻm tợ giờ mỏ tỷ hòn tại đánh tạo Hương Giang ngành giải trí một đời mới thần tượng. Thì như Tạ Đình Phong, Trần Quan Hy, A Tát, Trung Hân Đồng đám người, mà thân tự phái, thực lực như thế nào không nói đến, đầu tiên là nam soái nữ tịnh, tiếp theo là công việc quảng cáo cực kỳ trọng thị, một điểm thành tích dùng 10 điểm tuyên truyền tài nguyên tới lẫn lộn. Cho nên, tại dư luận trên sân, những cái này thần tượng phái tồn tại cảm rất mạnh, hấp dẫn vô số thiếu nam thiếu nữ. Cũng là bởi vì đây, thời kỳ này ẻm tợ giờ mỏ tỷ hòn Dương lão bản, tại ngành giải trí địa vị cũng rất cao, là rất nhiều người trong mắt ngành giải trí đại lão. Hắn gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Tào Thắng có chút hiếu kỳ, thiện tay bấm Dương lão bản dãy số. Điện thoại thông. Tào Thắng, Dương chủ tịch, ngài buổi chiều gọi điện thoại cho ta. Dương lão bản, ha ha, ân, đúng. Ngài viết cho A Tắc cùng Hân Đồng bài hát kia tử, ta xem, chất lượng rất cao a. Ta gọi điện thoại cho ngài là nghĩ cùng ngài nói tiếng tạ ơn, đúng, Tào Sinh ngài lúc nào lại đến Hương Giang a? Tới, nhất định phải cho ta biết một tiếng a, lần trước không có cùng ngài uống tốt, ngài lần sau tới thời điểm, ta còn nghĩ cùng ngài thật tốt uống hai chén đâu. Tào Thắng bật cười, ngài khách khí, ta còn không có tạ ngài lần trước chiêu đãi đâu. Dương lão bản, ha ha, là ngài quá khách khí, đúng, ngài gần nhất có hay không biết mới kịch bản a? Nếu như mà có, chúng ta lại hợp tác một lần. Chúng ta ẻm tợ giờ mỏ tỷ hòn thực lực hẳn là còn có thể nhập ngài mắt ta. Tào Thắng, à, gần nhất ta chủ yếu tại viết sách mới. Tạm thời không có biết kịch bản, nếu mà biết, hợp tác khẳng định không có vấn đề. Nói một hồi lời khách khí, lần này trò chuyện liền kết thúc. Để điện thoại di động xuống, Tào Thắng cười cười, đứng dậy xuống lầu, chuẩn bị đi ăn cơm tối. Kỳ thực, từ khi hắn lấy ra Vô Gian Đạo cái này kịch bản sau đó, đối ngành giải trí hứng thú liền nhỏ rất nhiều. Bởi vì hắn trong trí nhớ, Hương Giang điện ảnh tại Vô Gian Đạo xuất thế về sau, liền không có nhiều tốt điện ảnh xuất thế. Nội địa điện ảnh cũng bất tranh khí. Chợt có tác phẩm xuất sắc, nhưng chỉnh thể bên trên phi thường nát. Ca sĩ nhóm nhau nhau bên trên tống nghệ hát lão ca, hoặc là hát người khác ca. Các diễn viên cũng càng ngày càng nhiều tại tống nghệ bên trên hỗn qua ngày, vừa nát tiền. Đây cũng là hắn sau khi sống lại, một mực không nghĩ xâm nhập ngành giải trí một nguyên nhân. Lúc ăn cơm chiều, hắn tiếp vào Bảo Kiếm Phong gọi điện thoại tới. Trong điện thoại, Bảo Kiếm Phong nói hắn cùng Đặng Tấn bên kia hiệp đàm tiến triển. Hắn nói, "Tào tổng, Đặng Tấn cho lúc trước ngài sách ba cái điều kiện, đi qua câu thông, bàn bạc, hiện tại điều kiện thấp xuống một chút, ta nói cho ngài nghe một cái." "Tào Thắng, ân, ngươi nói." "Bảo Kiếm Phong, điều kiện thứ nhất, năm cổ phần giá bán hạ xuống 350 vạn đô la, ngài nhìn, cái giá tiền này thích hợp sao?" Trước đó Đặng Tấn ra giá là 400 vạn đô la. Tào Thắng từ chối cho ý kiến, điều kiện thứ hai đâu? Bảo Kiếm Phong, à, Điều kiện thứ hai vẫn là để ngài viết một quyển lấy cờ cờ là chủ yếu công cụ truyền tin tiểu thuyết, bất quá tại chúng ta tranh thủ dưới, tại quyển sách này số lượng từ bên trên là một điểm hạn chế, chỉ cần không thua kém 100 vạn chữ liền ok. Tào Thắng vẫn là từ chối cho ý kiến, cái điều kiện thứ ba đâu? Bảo Kiếm Phong, cái điều kiện thứ ba cho cờ cờ đại nôn, thời gian có thể rút ngắn đến 5 năm, hoặc là vẫn là 10 năm, nhưng Đằng Tấn bên kia có thể cho ngài một bút đại nôn phí dùng. Tào tổng, chúng ta tạm thời nói tiếp điều kiện chính là như vậy, ngài nếu mà không hài lòng, chúng ta có thể giúp ngài tiếp tục cùng bên kia đàm luận. Ngài nhìn. Tào Thắng đưa đũa kẹp một khối cá hố, cắn một cái, chậm rãi ngay lấy, nghĩ nghĩ, hỏi, Đàm Tấn bên kia là ai cùng ngươi nói? Đàm luận những điều kiện này thời điểm, các ngươi tranh luận kịch liệt sao? Bảo Kiếm Phong, à, cùng chúng ta nói là Trương Chí Đống, chúng ta hỏi thăm một chút thân phận của người này, hắn là Ma Hoa Đằng hảo hữu, cũng là Đằng Tấn thủ tịch quan kỹ thuật, gờ gờ chính là hắn dẫn đầu đoàn đội nghiên cứu, hiệp đàm cái này ba cái điều kiện thời điểm, tranh luận là có, nhưng bầu không khí coi như không tệ, đồng thời không có tranh đến rất kịch liệt. Tào Thắng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Đằng Tấn bên kia phụ trách đàm luận hắn nhập cổ phần một chuyện người, lại là thủ tịch quan kỹ thuật. Đây là cái gì thao tác? Bất quá, nếu như là thủ tịch quan kỹ thuật tới đàm luận chuyện này lời nói, Tào Thắng ngược lại là có lòng tin tự thân cùng đối phương nói một chút. Dù sao, chính hắn không am hiểu nói chuyện làm ăn, Đằng Tấn cái kia thủ tịch quan kỹ thuật, chắc hẳn cũng không phải rất am hiểu. Nếu như đối phương phụ trách lần này đàm phán là thị trường hoặc là quan hệ xã hội phương diện nhân tài, Tào Thắng chắc chắn sẽ không muốn tự mình ra trận. Dạng này a, vậy ngươi đem hắn phương thức liên lạc phát cho ta đi, ta tới cùng hắn trò chuyện hai câu. Tào Thắng nói. Bảo Kiếm Phong, a, tốt. Vậy ta lập tức đem hắn dãy số phát cho ngài. Tào Thắng gửi một tiếng. Kết thúc trò chuyện, Tào Thắng tiếp tục ăn cơm. Một lát sau, hắn điện thoại di động len ken một thanh âm vang lên. Tào Thắng liếc mắt màn hình điện thoại di động, biểu hiện có một đầu mới tin tức đi vào. Hắn không có vội vã xem xét. Cơm nước xong xuôi, rút tờ khăn giấy lau miệng, mới cầm điện thoại di động lên. Bảo Kiếm Phong đã dùng tin nhắn đem Trương Chí Đống số điện thoại di động phát tới. Tào Thắng bưng lên chén trà trên bàn, nhấp một ngụm trà, để cho khoang miệng nhẹ nhàng khoan khoái một điểm. Sau đó, đứng dậy xuyên qua phòng khách. Đi tới phòng khách phía trước trên ban công, một bên phóng tầm mắt tới dưới trời chiều thành thị phong cảnh, một bên bấm Trương Chí Đống dây số. Rất nhanh, điện thoại kết nối. "Uy, ngươi tốt, xin hỏi vị nào?" Trong điện thoại di động truyền tới một thanh âm nam tử. "Tào Thắng, ta là Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi Tào Thắng, xin hỏi ngài là Trương Chí Đống tiên sinh sao?" Trong điện thoại di động an tĩnh mấy giây, sau đó mới truyền ra vừa mới cái kia thanh âm nam tử. "Ồ, đúng, đúng, ta là Đằng Tấn Trương Chí Đống, ngài thật sự là Tào Thắng tiên sinh." Tào Thắng ừ một tiếng, "Trương tổng, quý công ty mở ra ba cái điều kiện." Ta đã nghe nói, không biết ngài hiện tại phải chăng thuận tiện cùng ta trò chuyện tiếp một cái ba cái kia điều kiện. Trương Chí Đống, đương nhiên. Có thể. Hoàn toàn có thể. Ngài nói. Ngài muốn làm sao trò chuyện? Tào Thắng híp mắt nhìn dưới trời chiều chậm rãi chạy xuôi mới An Giang nước sông, bị cười nói, đầu tiên là cổ phần vấn đề. Ta nghe nói quý công ty hiện tại điều kiện là 350 vạn đô la, cho ta 5 cổ phần, đúng không? Trương Chí Đống, đúng. Hôm nay nói tiếp điều kiện là như vậy. Ý của ngài là? Tào Thắng, giá cả không có vấn đề. Nhưng ta hy vọng các ngươi có thể cho thêm ta điểm cổ phần, nếu mà quý công ty có thể để cho ta nhập cổ phần tỷ lệ cao hơn một điểm, giá cả cùng với mặt khác hai cái điều kiện, ta cũng có thể thích hợp được bộ, đều dễ nói, ngài nhìn cái này nhập cổ phần tỷ lệ, có nói không gian sao? Trương Chí Đống im lặng một lát, cười khẽ hỏi lại, không biết Tào tiên sinh hy vọng nhập cổ phần bao nhiêu đâu? Tào Thắng thử thăm dò nói, 10. Trương Chí Đống, không có khả năng. Tào tiên sinh, chúng ta cổ phần của công ty đã bán đi ra ngoài không thiếu, hiện tại còn lại cổ phần đã rất có hạn, thật sự không thể lại cho ngài nhiều như vậy, thật sự mười thật sự không có khả năng, ngài cũng đừng khó xử ta, được không? Tào Thắng không rõ lắm Đằng Tấn trước mắt cổ quyền kết cấu, chỉ biết là Đằng Tấn đã đi qua hai vòng đầu tư bỏ vốn, trong đó có 20 cổ phần, trước đó tại Lý Trọn Giai trong tay, mà Lý Trọn Giai là Hương Giang nhà giàu nhất chi tử, nhưng cái này 20 cổ phần năm ngoái bị chuyển tay bán đi, cho nên Ma Hoa Đằng hiện tại trên tay còn lại bao nhiêu cổ phần? Tào Thắng không dễ phán đoán, có lẽ 10 cổ phần đối với hiện tại Đằng Tấn tới nói thật sự rất nhiều, cái kia quý công ty nhiều nhất có thể cho ta bao nhiêu cổ phần đâu? Trương tổng có thể cáo chi sao? Tào Thắng hỏi. Trương Chí Đống chần chừ một lúc, cái này ta cũng không nói được, trước đó Ma tổng nói nhiều nhất chỉ có thể bán ra 5 cổ phần cho ngài, ngài nếu như quả thật rất không hài lòng cái này số định mức, vậy ta có thể giúp ngài tranh thủ một cái, nhưng nhiều nhất khả năng cũng chỉ có thể giúp ngài lại tranh thủ một hoặc là hai dáng vẻ, không có khả năng nhiều hơn nữa. Tào Thắng khỏe miệng hiện ra ý cười. Nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là muốn tranh thủ một cái. Hiện tại một hoặc là hai Đằng Tấn cổ phần, ngày sau, giá trị thế nhưng là khó mà lường được. Tạ ơn. Phi thường cảm tạ Trương tổng. Ha ha. Tào tiên sinh ngài quá khách khí. Ngài có hứng thú nhập cổ phần công ty của chúng ta, là vinh hạnh của chúng ta, hẳn là chúng ta tạ ơn ngài mới đúng. Tào Thắng, bất quá, ta vẫn là hy vọng có thể vào cổ 10 nếu mà quý công ty nguyện ý, ta có hai cái lễ vật có thể đưa cho quý công ty, tin tưởng đối quý công ty phát triển lớn mạnh, hẳn là sẽ có chút tác dụng. À, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể cùng Ma tổng tự thân tâm sự, ngài nhìn có thể chứ? Vẫn là muốn 10 cổ phần. Bàng Thành, đang tấn tổng bộ nhân viên trong nhà ăn, Trương Chí Đống có chút ngây người, không nghĩ tới chính mình đem lời đều nói đến loại trình độ đó. Cái này Tào Thắng vẫn là hy vọng có thể vào cốt 10. Còn nghĩ cùng Ma tổng tự thân đối thoại. Có hai cái lễ vật đưa cho chúng ta. Đối công ty của chúng ta phát triển lớn mạnh có tác dụng. Khả năng sao? lễ vật gì, như vậy ra. Hắn nhíu mày suy nghĩ một lát, cảm thấy đã đối phương muốn cùng ma tổng đối thoại, cái kia trực tiếp cùng ma tổng báo cáo liền tốt, không cần thiết lại để cho chính mình phiền não. Đến lúc đó, ma tổng tự thân từ chối 10 cổ phần yêu cầu, hắn tin tưởng Tào Thắng liền sẽ tuyệt vọng rồi. Tốt, có thể. Bất quá, ta muốn trước hướng ma tổng báo cáo, muốn nhìn ma tổng sắp xếp thời gian. Tào Thắng, không có vấn đề, thời gian hẳn không phải là vấn đề, bởi vì ta chỉ cần cùng ma tổng thông điện thoại cơ hội liền tốt. Trương Chí Đống, tốt, tốt. Ta minh bạch tào ý của tiên sinh, ta sẽ mau chóng chuyển cáo ma tổng. Ước chừng nửa giờ sau, Tào Thắng tiếp vào Ma Hoa Đằng đánh tới điện thoại. Ma Hoa Đằng thanh âm không có gì bá khí, ngược lại có chút xấu hổ cảm giác. Tào tiên sinh, ta là Đằng Tấn Ma Hoa Đằng, nghe nói ngài muốn chúng ta 10 cổ phần. Cái này thực sự không thể à, chúng ta thật sự không có nhiều như vậy cổ phần có thể nhượng lại cho ngài, hy vọng ngài có thể hiểu được, thật sự phi thường xin lỗi à. Tào Thắng lúc này đã ngồi vào mới An Giang bờ câu cá, ngay tại hắn biệt thự bên cạnh bờ sông, hắn ngôi biệt thự này vốn là một mặt lâm giang. Đang chờ Ma Hoa Đằng gọi điện thoại tới thời gian bên trong, hắn để cho Tôn Lượng giúp mình đem đồ đi câu cầm tới bờ sông, mở một phần con mồi, liền bắt đầu thả câu. Chính là, mùa này thật lạnh, phía dưới câu sắp đến một giờ, đều chưa từng xuất hiện cá miệng. Lúc này tiếp vào Ma Hoa Đằng điện thoại, Tào Thắng cười dưới, Ma Tổng, ý tứ này, các ngươi Trương Tổng vừa rồi đã nói với ta, hắn còn nói có thể giúp ta lại tranh thủ đại khái 2 cổ phần, cái này ngài biết không? Ma Hoa Đằng. Vài giây sau, Ma Hoa Đằng, ồ, có đúng không? Cái này, hắn nói với ta, nhưng hắn nói nếu như chúng ta cho ngài càng nhiều phần hơn phần, ngài có thể tại những khác 2 cái trên điều kiện nhượng bộ, đúng không? Không biết ngài nói nhượng bộ là bao lớn nhượng bộ đâu. Tào Thắng, lấy cờ cờ là chủ yếu công cụ truyền tin tiểu thuyết, ta có thể hứa hẹn tổng số từ không ít hơn 200 vạn chữ, mặt khác, ta cho cờ cờ đại ngôn thời gian có thể theo các ngươi sớm định ra ý từ đến 10 năm. Không muốn các ngươi đại ngôn phí, không biết nhượng bộ như vậy, mà tổng hài lòng không? Ma Hoa Đằng trầm ngâm một lát, mở miệng lần nữa, như vậy, ngược lại là có thể, chúng ta có thể cho ngài tổng cộng 7 cổ phần, nhưng giá cả. Tào Thắng đánh gãy hắn, Ma Tổng, không nói trước giá cả, ta còn có 2 cái lễ vật đưa cho quý công ty, hy vọng ngài sau khi nghe xong, có thể lại cho ta 3 cổ phần. Ma Hoa Đằng, a, còn muốn. Chương 457, Ma Tổng, có dám đánh cược hay không một cái? Chương 457, Ma Tổng, có dám đánh cược hay không một cái? Tào Thắng, ta tin tưởng ta 2 cái này lễ vật, đáng ra quý công ty lại cho 3 cổ phần, ngài muốn nghe một chút nhìn sao? Ma Hoa Đằng trầm mặt một lát, mở miệng lần nữa, ồ, có đúng không? Ngài nói 2 cái lễ vật là dùng miệng nói. Vậy ngài nói một chút đi. Tào Thắng trong trí nhớ, cờ cờ ước chừng là năm 2003 tả hữu đẩy ra cờ cờ nhóm. Cho nên, lúc này hắn quyết định trước nói cái này. Bởi vì hắn biết mình coi như không nói, Đang Tấn rất nhanh cũng sẽ nghĩ đến cái này sáng ý, bởi vậy cái này sáng ý với hắn mà nói, giá trị cũng không lớn. Nhưng bây giờ nói cho Ma Hoa Đằng lời nói, lại rất có thể sẽ để cho Ma Hoa Đằng cảm thấy vui mừng. Đây chính là tin tức kém. Thời gian 1 năm tin tức kém, cùng thời gian 10 năm tin tức kém, đối chưa nghe nói qua người mà nói, mang đến tư tưởng trùng kích là không sai biệt lắm. Tào Thắng, ta trước cho ngài nói một cái đi. Ta cảm thấy cờ cờ có thể gia tăng một cái nhóm tổ công năng, tỉ như ta sáng tạo một cái nhóm tổ, đem chúng ta toàn bộ đồng học đều kéo đến cái này trong đám. Ta biết cờ cờ trước mắt có lâm thời nhiều người nói chuyện phiếm công năng, nhưng ta nói chính là lâu dài nhiều người nhóm tổ. Một khi gia nhập cái nào đó nhóm tổ, vô luận những cái này nhóm tạo thành viên phải trang online, cũng sẽ không tự động rời khỏi cái này nhóm tổ. Tào Thắng tận lực nói đến kỹ càng. Ma Hoa Đằng yên lặng nghe. Các loại Tào Thắng nói xong, Ma Hoa Đằng ý nguyên trầm mặc. Tào Thắng hỏi một câu, Ma Tổng, ngài tại nghe sao? Ma Hoa Đằng mở miệng, ân, tại, tạ ơn Tào tiên sinh cho công ty của chúng ta đề nghị, cá nhân ta cảm thấy đề nghị này rất tốt, bất quá, ta cảm thấy đây chỉ là rễ hoa trên gấm công năng, không hề giá trị công ty của chúng ta 3 cổ phần. Tào Thắng cười dưới, có đúng không? Ma Tổng không thấy được chức năng này có thể để cho cờ cờ nhiều một loại lợi nhuận phương thức sao? Hẳn là cờ cờ đối kiếm tiền không có hứng thú gì. Ma Hoa Đằng. Vài giây sau, Ma Hoa Đằng kinh ngạc thanh âm chuyển đến, a, cái gì? Ngài nói chức năng này có thể kiếm tiền. Như thế nào kiếm? Tào Thắng, cụ thể như thế nào kiếm tiền? Các ngươi có thể nghĩ, ta giúp các ngươi suy nghĩ một cái, tỉ như phổ thông nhóm tổ, nhóm thành viên nhân số hạn mức cao nhất là 100 người, chủ nhóm hoặc là trong đám thành viên khác có thể dùng tiền cho cái này nhóm tổ thăng cấp, tỉ như 20 khối tiền có thể đem một cái nhóm tổ thăng cấp đến 200 nhân số hạn mức cao nhất cao cấp nhóm tổ, 50 khối tiền có thể đem một cái nhóm tổ nhân số hạn mức cao nhất thăng cấp đến 500 người siêu cấp nhóm tổ, 100 nguyên. Có thể đem nhóm tổ nhân số hạn mức cao nhất thăng cấp đến 1.000 người, chờ một chút, ngài cảm thấy cái này lợi nhuận phương thức có thể thực hiện sao? Ma Hoa Đằng lại nhất thời không có nói tiếp. Đại khái là đang suy nghĩ dạng này lợi nhuận phương thức, lợi nhuận năng lực đại khái như thế nào. Hàng năm đại khái có thể vì Đằng Tấn dạy bao nhiêu tiền. Một lát sau, hắn than nhẹ một tiếng, tạ ơn Tào tiên sinh, ngài đề nghị này xác thực có thể thực hiện, nhưng ta phỏng đoán sẽ thăng cấp đến 500 người, thậm chí 1.000 người nhóm lớn nghiệp vụ không biết rất nhiều, ta cảm thấy 1-200 người nhóm tổ, liền đầy đủ tuyệt đại bộ phận người sử dụng, ngài nói đúng không? Tào Thắng lại cười xuống, Ma Tổng, ngài biết hiện tại có chừng bao nhiêu viết tiểu thuyết mạng tác giả sao? Ma Hoa Đằng, ách, cái này cùng chúng ta ngay tại nói chuyện chủ đề có quan hệ. Tào Thắng, 2-3 năm trước, viết tiểu thuyết mạng tác giả rất ít, nhưng cái này 2-3 năm, viết tiểu thuyết mạng tác giả số lượng hàng năm đều tại bạo tăng, Hiện tại chính bản trang web tiểu thuyết liền có rất nhiều, mỗi cái trang web tiểu thuyết tác giả đều chí ít có mấy chục vạn người, ngài khả năng không biết những tác giả này độc giả đều là lấy ngàn mà tính, ý của ta là mỗi cái tác giả độc giả nhân số khả năng đều lấy ngàn mà tính, cá nhân ta cảm thấy mỗi cái tác giả đều hy vọng có dạng. Này nhóm tổ, tới tụ tập chính mình tất cả sách mê, tỉ như cá nhân ta tại trên mạng sách mê người số, khả năng có 10 bạn, 20 bạn, 50 bạn, thậm chí 100 bạn, ngài cảm thấy ta dạng này tác giả, cần khai thông bao nhiêu nhóm độc giả tổ, mới đủ tụ tập sách của ta mê đâu. Ma Hoa Đằng. Lại một trận trầm mặc sau đó, Ma Hoa Đằng, Tào tiên sinh vừa rồi nói là sự thật. Hiện tại thật có nhiều như vậy viết tiểu thuyết mạng tác giả. Tào Thắng, chỉ nhiều không ít. Đây chính là người trong nghề lắc lư ngoài nghề. Nhưng cũng còn chưa xong toàn bộ lắc lư. Nếu mà chỉ luận mỗi cái trang web phát biểu qua tác phẩm lời của tác giả, trước mắt hẳn là thật sự đều có mấy chục vạn tác giả. Nhưng chỉ có Tào Thắng dạng này giữa các hàng người, mới biết được một cái hiện thực, nhiều như vậy văn học mạng viết lách, 9 thành 9 trước mắt đều không có thu nhập, trong đó hơn 9 thành tác giả đều là thái giám trong đại quân một viên. Rất nhiều viết lách khả năng chỉ viết mấy ngàn chữ phát biểu đi ra, liền tiêu thất vô tung. Nhưng tại cùng Ma Hoa Đằng đàm luận chuyện này thời điểm, Tào Thắng không có khả năng nói cho hắn biết chân tướng. Dù sao hắn cũng không tính gạt người. Hắn nói nhân số vốn là thật sự. Ma Hoa Đằng, có đúng không? Vậy rất tốt. Ta quay đầu sẽ kỹ càng tìm hiểu một chút, tạ ơn Tào tiên sinh đề nghị, bất quá, nếu mà chính là cái này một cái đề nghị lời nói, ta nhiều nhất chỉ có thể lại cho ngài thêm một cổ phần, hy vọng ngài có thể hiểu được. Tào Thắng vốn là muốn nói đề nghị thứ hai là, gờ nông trường. Mặc dù hắn biết lấy trước mắt trong nước máy vi tính tỷ lệ phổ cập cùng dân mạng số lượng, trước mắt cũng không phải đẩy ra gờ nông trường thích hợp thời cơ. Bởi vì máy tính tỷ lệ phổ cập cùng dân mạng số lượng không đủ, cho dù cưỡng ép đẩy ra gờ nông trường, tham dự trộn món ăn nhân số quá ít, trộn món ăn tập tục cũng rất khó hình thành, lợi nhuận năng lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng hắn muốn là cũng không thèm để ý điểm này. Hắn chỉ nghĩ thông qua đề nghị này, để cho Ma Hoa Đằng lại cho hắn gia tăng một điểm cổ phần. Nhưng hắn vừa rồi lâm thời nghĩ đến gờ một cái khác lợi nhuận phương thức, gờ tú. Nguyên thời không, gờ tú bán làn ra, đạo cụ, để cho cờ kiếm lời đại lượng tiền mặt lưu. Tào Thắng vừa rồi nghĩ đến cờ nhóm đại khái là năm 2003 đẩy ra, đồng dạng tại năm 2003 tại hữu đẩy ra, còn giống như có cờ tú. Cái này sáng ý, hắn hiện tại không nói, cờ cũng rất nhanh liền có thể làm ra tới. Cho nên, hắn lâm thời quyết định đem cờ tú coi như chính mình cái thứ hai thẻ đánh bạc. Nhưng lời nói đến bên miệng, hắn lại lâm thời quyết định không thể lập tức liền nói. Tạ ơn Ma Tổng, tin tưởng ta đề nghị thứ hai, hẳn là có thể giá trị quỹ công ty 2 cổ phần, nhưng xin thứ cho ta không thể hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, dù sao. Loại này sáng ý loại đề nghị, một khi nói ra, ngài nhoáng cái đã hiểu rõ, đến lúc đó ngài coi như không cho ta cổ phần, ta cũng không có cách nào thu hồi lại nói ra được sáng ý, ngài nói có đúng hay không? Ma Hoa Đằng. Ma Hoa Đằng trầm mặc, lại một lần chứng minh hắn bất thiện ngôn tử. Trầm mặc một hồi lâu, hắn mới mở miệng lần nữa, Tào tiên sinh lo lắng, ta có thể lý giải, thế nhưng là nếu mà ngài không nói ra lời nói, chúng ta như thế nào phán đoán ngài đề nghị thứ hai, giá trị 2 cổ phần đâu? Hy vọng Tào tiên sinh cũng có thể lý giải khó xử của ta. Tào Thắng, hai cái lễ vật, ta đã nói một cái, đã chứng minh thành ý của ta, cùng ta lễ vật giá trị, hiện tại liền nhìn Ma Tổng có nguyện ý hay không đánh cược một cái ta cái thứ hai lễ vật, ta có thể cam đoan ta cái thứ hai lễ vật giá trị, tuyệt đối viễn siêu thứ một món lễ vật, hẳn là có thể để cho quý công ty thực hiện dần dần có lãi, chân chính lợi nhuận. Không biết Ma Tổng có nguyện ý hay không đánh cược một lần. Tại Tào Thắng trong trí nhớ, gờ tú mặc dù công năng đơn giản, nhưng tinh chuẩn mà đánh trúng người trẻ tuổi yêu miễn chỗ hiểm. Tăng thêm gờ tú thu phí không quý, cho nên trả tiền mua sắm người sử dụng rất nhiều. Rất nhiều người trẻ tuổi đều nghĩ nắm giữ một cái khóc miễn gờ hình tượng. Một chút tao lãng đê tiện vì tại trên mạng cửa gái, cũng nguyện ý bỏ tiền cho mọi tử mua sắm cờ tú. Bởi vậy, khả năng này chân chính làm được ít lãi tiêu thụ mạnh. Mấu chốt là Đằng Tấn cũng không cần trả giá cái gì chi phí, kiếm được tiền, cơ hồ tất cả đều là lợi nhuận. Trước kia Tào Thắng nhìn lập nghiệp loại văn học mạng thời điểm, xem đến có chút tác phẩm trong sách nâng lên cờ tú để cho Đằng Tấn chân chính tìm được lợi nhuận phương thức, nam thu nhập lấy ước kế. Rất nhanh liền để cho Đằng Tấn giàu đứng lên. Giờ này khắc này, Bàng Thành, Đằng Tấn tổng bộ, Ma Hoa Đằng ngồi tại lão bản trên đế, nghe xong Tào Thắng vừa rồi cái kia lời nói, cao mày, đẩy trên sống mũi kính mắt, biểu lộ rất chần chờ. Hắn xác thực không am hiểu nói chuyện làm ăn. Lý trí nói cho hắn biết, không thể tùy tiện nắm cổ phần của công ty tới đánh cược, vạn nhất Trung Nguyên nhất điểm hôi tại hãm hại hắn, chờ nhập cố hiệp nghị một ký, hắn liền triệt để bị lừa rồi. Hơn nữa, trước mắt Đằng Tấn 2 cổ phần giá trị không hề thấp, hẳn là có thể giá trị hơn ngàn vạn nhân dân tệ. Thật sự nắm nhiều như vậy cổ phần tới đánh cược, vậy liền là chân chính vung tiền như rác đánh cược. Bất quá, Tào Thắng vừa rồi ở trong điện thoại nói, lại xác thực rất dụ hoặc hắn, để cho cờ triệt để dần dần có lãi đề nghị. Tào Thắng chuẩn bị cái thứ hai lễ vật, thật sự có dạng này thần hiệu sao? Khả năng sao? Do dự thật lâu, cũng không có làm ra quyết định. Miễn cưỡng mở miệng, Tào tiên sinh, chuyện này ngài có thể tha cho ta cân nhắc 2 ngày sao? Ta tạm thời không có cách nào cho ngài trả lời chắc chắn. Tào Thắng, đi. Đương nhiên có thể. Ma Hoa Đằng, tạ ơn. Tạ ơn. Kết thúc trò chuyện, Ma Hoa Đằng ngồi trên ghế, trầm mặc thật lâu, mới cầm lấy trên bàn công tác máy riêng điện thoại, bấm thư ký dãy số, cho ta triệu tập công ty tất cả cao tầng họp, lập tức. Huy Châu. Tào Thắng y nguyên ngồi tại mới An Giang bờ câu cá, hắn nhìn xem trên mặt nước không nhúc nhích lơ là, nhíu mày, nghi thầm, cái này cái gì tình huống? Cái này không phải là dấu hiệu tốt lành gì a? Truyền hình điện ảnh kịch bên trong thương nghiệp đàm phán sau đó, câu cá đại lão không phải hẳn là lập tức liền câu đi lên một con cá lớn. Biểu thị vừa rồi đàm phán sẽ có kết quả tốt sao? Như thế nào đến nơi này của ta, lơ là không núp đi đâu. Hắn nhíu mày hồi ức một cái chính mình sau khi sống lại, mấy lần ngồi tại bờ sông câu cá thời điểm, cùng người thông điện thoại đàm luận. Giống như mỗi lần đều không có câu đi lên cá lớn. Cái này, không có chút nào nghệ thuật a. Hắn tự giễu cười một tiếng, nhẹ giọng tự nói, không tin tà hắn, tiếp tục tại bờ sông ngồi hơn một giờ, trên mặt nước lơ là từ đầu đến cuối không núp đích. Điều này làm cho hắn rất vô ngữ. Lý trí nói cho hắn biết, năm mới vừa qua khỏi, ngày lạnh như vậy, mới An Giang mặt nước có như vậy lớn, trong nước sông, cá mật độ khẳng định rất thấp, không có ăn mồi rất bình thường. Nhưng trong lòng luôn có một thanh âm đang nói, đây không phải điểm tốt, một chút cũng không có nghệ thuật cảm giác. Vào lúc ban đêm, Mado, một tòa rạp chiếu phim phòng chiếu phim bên trong, mang theo màu đen ngư dân mũ, màu trắng len sợi khăn quàng cổ, che khuất nửa gương mặt Phạm Kim Tỏa, tranh thủ lúc rảnh rỗi ngồi ở hàng sau một cái chỗ ngồi bên trên, kinh ngạc nhìn xem màn ảnh lớn bên trên kịch bản. Nàng đang xem chính là Tào Thắng biên kịch Ngộ Sát Man Thiên Ký. Nàng xuất đạo thời gian không lâu, danh khí không lớn, nhưng nàng bình thường công việc bệ bộn nhiều việc, đối với nàng mà nói, xã giao cũng là công tác một bộ phận. Cho nên, bình thường nàng có rất ít thời gian đi vào rạp chiếu phim xem phim. Cho dù nàng đã sớm nghe nói Ngộ Sát Man Thiên Ký là Tào Thắng biên kịch, là Lưu Đức Hoa cùng Trương Mạn Ngọc đám người vai chính, cũng không thể đem nàng hấp dẫn tiến vào rạp chiếu phim. Thẳng đến gần nhất trong nước càng ngày càng nhiều tin tức đưa tin bộ phim này nội địa phòng bán vé đột phá 4000 vạn, nàng mới rốt cục không nhịn được rút sạch tới rạp chiếu phim nhìn bộ phim này. Tại nàng mà nói, cho dù nàng đem lần thứ nhất cho Tào Thắng, cho dù bộ phim này là Tào Thắng biên kịch, cho dù bộ phim này diễn viên chính là Lưu Đức Hoa cùng Trương Mạn Ngọc, lại nhiều cho dù, đối với nàng lực hấp dẫn cũng liền như thế. Chỉ có đặc biệt cao phòng bán vé mới có thể đem nàng hấp dẫn tiến vào rạp chiếu phim. Lúc này, điện ảnh mới chiếu phim hơn phân nửa, khoảng cách chiếu phim kết thúc còn sớm. Nhưng nàng đã dần dần minh bạch bộ phim này danh tiếng vì sao lại cao như vậy. Cái này lại là một bộ quy cao phạm tội điện ảnh. Giết người chính là nhân vật chính thế tử, nữ nhi, chế tạo nguy chứng, giúp thê nữ thoát tội nhân vật nam chính, cũng là tại phạm tội. Mà Lưu Đức Hoa vai diễn nhân vật nam chính, trí thông minh vậy mà cao đến loại trình độ này. Từng bước nghĩ tại cảnh sát phía trước, đạo cao một thước, mà cao một trượng sao? Thân phận phổ thông nhân vật nam chính, lại đem cảnh sát đùa bỡn tại vỗ tay ở giữa. Vậy mà có thể nghĩ đến, làm đến để cho rất nhiều gặp qua cả nhà của hắn người, sinh ra tập thể tính sai lầm ký ức. Ngạnh sinh sinh thông qua đủ loại tâm lý ám chỉ, để cho vụ án phát sinh sau ngày thứ hai nhìn thấy cả nhà của hắn người, cho rằng đây là vụ án phát sinh cùng ngày thời kỳ. Không đọc sách nhiều Phạm Kim Tỏa, cảm giác chính mình CPU đều nhanh cháy hỏng, nàng một bên nghiêm túc điện ảnh kịch bản, một bên cố gắng tại trong đầu lặp đi lặp lại phỏng đoán nhân vật chính phạm tội thủ pháp, tại trong hiện thực, có thể thao tác tính sao. Vừa bắt đầu, nàng cảm thấy không có khả năng. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, kinh dị phát hiện nhân vật nam chính phạm tội thủ pháp, giống như thực sự có thể thực hiện. Bởi vì trong hiện thực, rất nhiều người thật sự đối thời kỳ không mất cảm. Chuyện nào đó là ngày nào đó phát sinh. Rất nhiều người tại vài ngày sau, giống như thật sự không nhớ rõ. Nàng liên không nhớ rõ. Cho nên, nếu như hôm nay có người tại trong lúc lơ đãng nói cho nàng, hôm nay là ngày mấy tháng mấy lời nói, 10 ngày nửa tháng sau đó, hôm nay chuyện phát sinh, nàng khả năng thật sự tưởng rằng ngày này phát sinh. Xem chiếu bóng xong, từ rạp chiếu phim đi ra lúc, nàng còn có chút tinh thần không thuộc. Trong đầu còn lưu lại điện ảnh đại kết cục đối với nàng chấn động. Lưu Đức Hoa vai diễn nhân vật nam chính, vậy mà thắng đến cuối cùng. Nội địa vậy mà có thể lên chiếu dạng này điện ảnh. Xét duyệt là làm gì ăn? Bộ phim này xem như tà ác chiến thắng chính nghĩa, nhưng giống như cũng không phải. Về mặt thân phận, trong phim ảnh cảnh sát đại biểu là chính nghĩa, nhưng tại đạo lý bên trên, đối kháng cảnh sát điều tra, thẩm vấn nhân vật nam chính một nhà, giống như mới chính thức đại biểu chính nghĩa. Cho dù nhân vật nam chính thế tử, nữ nhi giết người. Trở lại khách sạn gian phòng, Phạm Kim Tỏa rót cho mình một ly nước khoáng, hứng hở mà uống vào. Trong đầu còn đang suy nghĩ đêm nay nhìn Ngộ Sát Man Thiên Ký. Càng nghĩ nàng càng cảm thấy bộ phim này, Tào Thắng cái này biên kịch tồn tại cảm quá mạnh mẽ. Rõ ràng Tào Thắng không có bộ phim này bên trong xuất hiện. Theo lý thuyết, bộ phim này có thể nói là vai chính tác phẩm, cũng có thể nói là đạo diễn tác phẩm, nhưng xem hết bộ phim này sau đó, nàng luôn cảm thấy bộ phim này là Tào Thắng cái này biên kịch tác phẩm. Biên kịch tồn tại cảm, thắng qua đạo diễn cùng nam nữ diễn viên chính. Quả thực thành Tào Thắng huyễn ký một bộ tác phẩm. Dạng này được ảnh, tại Hoa Ngữ ảnh đàn bên trên, quá ít. Chương 458, thành công nhập cổ phần, sử thượng cường đại nhất chuyên sinh. Chương 458, thành công nhập cổ phần, sử thượng cường đại nhất chuyên sinh. 3 ngày sau, cố ý đưa ra thời gian Phạm Kim Tỏa ngồi lên bay hướng Huy Châu máy bay hành khách, trên máy bay, nàng nhìn cửa sổ mạn tàu bên ngoài trời xanh mây trắng, trong đầu nghĩ cũng là Tào Thắng. Nàng không phải yêu đương não. Quyến rũ bề ngoài dưới, nàng có một viên siêu việt đại bộ phận chuyện của nữ nhân nghiệp tâm. Tiến vào ngành giải trí sau đó, sự nghiệp của nàng tâm liền bị tiến một bước kích phát, thậm chí mỗi ngày đều tại bị kích phát. Trông thấy cái này nữ minh tinh, nàng cảm thấy dạng này mặt hàng đều có thể nổi danh như vậy, ta so với nàng kém chỗ nào rồi? Ta dựa vào cái gì không bằng nàng? Trông thấy cái kia nữ minh tinh, nàng trên miệng nói xong lời khen tặng, trong lòng lại không nhịn được nghĩ, nàng chẳng phải bằng cái đại lão, có đại lão lực nâng sao? Nàng cũng nghĩ qua dần dần từng bước tại ngành giải trí lan lộn, nhưng trong hội này các nữ nhân tâm tư đấu kỵ quá mạnh mẽ, dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy, không tranh không đoạt thời điểm, cũng hầu như là bị những nữ nhân kia nhằm vào, trêu chọc, gây chuyện. Vừa bắt đầu, nàng rất bị khuất. Về sau dần dần nghĩ thông suốt, chính mình trừ phi leo đến những tiện nhân kia trên đỉnh đầu đi, nếu không những cái này tiện nhân đối với nàng xa lánh, nhà bảo liền sẽ không dứt. Dần dần, nàng cũng nghĩ ôm một cây đuổi, cũng nghĩ có người nâng chính mình. Nếu không, chỉ dựa vào thực lực trèo lên trên, quá khó khăn, căn bản là không nhìn thấy trở nên nổi bật hy vọng. Trước đó, Phùng Tiểu Cương gọi điện thoại cho nàng, nói muốn dẫn nàng đi nhận thức Trung Nguyên nhất điểm hôi thời điểm, nàng lấy vì chính mình cơ hội tới, cuối cùng có thể ôm đến một cây rất không tệ đuổi. Đêm hôm đó, nàng tại trên mạng nhìn chằm chằm Tào Thắng ảnh chụp nhìn thật lâu, càng nghĩ càng đẹp, cảm thấy nếu như là ôm loại này bắp đuổi lời nói, chính mình giống như cũng không bị uất, nàng có một loại thân là thần tượng kịch nhân vật nữ chính ảo giác, lại có cơ hội cùng còn trẻ như vậy, đẹp trai như vậy đại tài tử cùng một chỗ, chính là nàng không có sợ, dũng cảm trên mặt đất. Phùng Tiểu Cương lại cùng Tào Thắng bất hòa, nàng cầm xuống Tào Thắng, Phùng Tiểu Cương lại không đúng hiện trước đó hứa hẹn, để cho nàng biểu diễn điện ảnh nhân vật nữ chính. Mà ngày đó về sau, Tào Thắng giống như cũng không có viết mới kịch bản, để cho nàng nghĩ tại hắn viết trong phim ảnh cọ cái vai trò, cũng không tìm tới cơ hội. Nàng có hơi thất vọng, dần dần có chút hối hận, chính mình đem lần thứ nhất cứ như vậy cho hắn, tốn không. Nhưng mà hiện thực vậy mà lại phong hồi lộ chuyện. Hắn biên kịch Ngộ Sát Man Thiên Ký cái này năm mới vừa qua khỏi, vậy mà đại bạo, phòng bán vé cùng danh tiếng đều đặc biệt xuất sắc. Hắn lại một lần chứng minh hắn kịch bản chất lượng. Thế là nàng lại đem ánh mắt liếc về hắn, cố ý gạt ra thời gian, ngồi lên bay hướng Huy Châu máy bay hành khách, muốn đi nối lại tiền duyên. Nữ nhân dựa vào chinh phục nam nhân đến chinh phục thế giới, câu nói này mấy năm gần đây tại trên mạng rất lưu hành. Nàng cảm thấy chứng minh câu nói này đến cùng đúng hay không thời điểm đến. Nàng không biết là cùng một ngày buổi sáng, Tào Thắng leo lên bay hướng Bằng Thành máy bay, làm nàng đạp vào Huy Châu đại địa thời điểm, Tào Thắng ngồi máy bay hành khách cũng đúng lúc đáp xuống Bằng Thành sân bay. Ở phi trường lối ra vào, Ma Hoa Đằng, Trương Chi đống đám người đã sớm đang đợi nên đón. Đúng vậy, Ma Hoa Đằng cuối cùng đồng ý Tào Thắng điều kiện, nguyện ý đánh cược một lần, cho Tào Thắng 10 đẳng tấn cổ phần. Thật sự là Tào Thắng nói, đối Ma Hoa Đằng dụ hoặc quá lớn. Cái thứ hai lễ vật, có thể để cho Đằng Tấn triệt để dần dần có lãi. Từ Đằng Tấn sáng lập đến nay, cho tới bây giờ không ai dám cùng Ma Hoa Đằng khen qua dạng này cửa biển. Bao nhiêu tinh anh, người đầu tư, vắt hết óc, đều nghĩ không ra cờ cờ cái này sản phẩm như thế nào lợi nhuận. Cờ cờ người sử dụng số lượng rõ ràng nâng cao rất nhanh, rất thụ dân mạng hoan nghênh, rõ ràng mỗi ngày online nhân số rất nhiều, đồng thời càng ngày càng nhiều. Server áp lực càng lúc càng lớn, công ty đang phục vụ khí bên trên đầu tư càng lúc càng lớn. Có thể đại gia liền là nghĩ không ra cờ cờ có thể như thế nào lợi nhuận. Đăng ký thu phí, bán cắt tường dãy số, vân vân phương thức, hiệu quả đều chẳng ra sao cả, đặc biệt là đăng ký thu lệ phí thời điểm, cờ cờ người sử dụng số lượng đỉnh chỉ nâng cao, để cho Ma Hoa Đằng đau đầu đến mấy ngày đều ăn không ngon. Không bao lâu liền hủy bỏ đăng ký thu phí cái này biện pháp. Mà gần nhất Tào Thắng lại nói hắn có một cái biện pháp, có thể để cho Đằng Tấn triệt để dần dần có lãi, nhưng đề nghị này cần Đằng Tấn nắm hai cổ phần tới đánh cược một lần. Ma Hoa Đằng làm sao có thể cự tuyệt? Nếu như là một cái tên không kinh truyền tiểu nhân vật nói loại lời này, hắn sẽ không để ý, cũng không có khả năng nắm hai công ty cổ phần tới đánh cược. Dù sao, cái này hai cổ phần, trước mắt ít nhất giá trị ngàn vạn người dân tệ. Có thể nói loại lời này người, là trung nguyên nhất điểm hôi, một cái viết tiểu thuyết lấy sáng ý sở trường, mua quyển tiểu thuyết đều có thể viết ra ý mới, thường thường khai tịch mới để tài văn học mạng đệ nhất nhân. Điều này làm cho hắn tin tưởng Tào Thắng có lẽ thật có thể nghĩ ra để cho cờ cờ dần dần có lãi biện pháp. Cho nên, mới có Tào Thắng hôm nay Bằng Thành hành trình. Buổi chiều 3 giờ hơn, Tào Thắng tại trợ lý Thôi Tân Vũ, Vương Tịnh đám người chen chúc dưới, đi vào Đằng Tấn tổng bộ, tại Đằng Tấn phòng họp lớn bên trong, cùng Ma Hoa Đằng ký kết nhập cổ phần hiệp nghị. Đằng Tấn một đám cao quản tại hiện trường chứng kiến. Hiện trường còn có mười mấy nhà ký giả truyền thông chứng kiến, camera, máy ảnh hướng về phía ký kết nghi thức, quay phim lấy. Đằng Tấn công ty mặc dù trước mắt còn chưa bắt đầu lợi nhuận, thành phố giá trị tại Bằng Thành nơi này tạm thời cũng không có chỗ xếp hạng. Nhưng cờ cờ với tư cách trước mắt trong nước tức thời thông tin phần mềm bên trong long đầu, đã sớm là Bằng Thành trọng điểm nâng đỡ internet xí nghiệp. Hôm nay dạng này cổ phần chuyển nhượng ký kết nghi thức, tự nhiên sẽ hấp dẫn một chút ký giả truyền thông. Ký tên trên đài, đã ký xong chữ Tào Thắng cùng Ma Hoa Đằng nắm tay, bị vơi đối mặt dưới đài camera, duy trì nắm tay tư thế, cung cấp các phóng viên quay trụ. Giờ này khắc này, Tào Thắng trong lòng cảm giác thành tựu, không thua gì chính mình viết ra một quyển bảo khoản tiểu thuyết. Bởi vì hắn thành công mà mua đến Đằng Tấn chiếc này thế lực bá chủ bẻ tàu. Từ đây, hắn coi như triệt để nằm ngựa, thân gia tài phú cũng sẽ không ngừng nâng cao, hơn nữa là bạo tăng phương thức. Đồng thời, cảm giác nằm mộng cũng rất mạnh liệt. Bởi vì, trước khi trùng sinh, hắn là ký đi ẩn viết lách, mà khởi điểm là Đằng Tấn kỳ hạ trang web tiểu thuyết. Mà bây giờ đâu? Sau khi sống lại, hắn đầu tiên là thành ký đi ẩn đệ nhất đại cổ đông, hiện tại lại thu mua Đằng Tấn 10 cổ phần, loại này đảo ngược thiên cương thức nghịch hướng thu mua, để cho hắn cảm thấy rất không chân thực. Đây là nguyên thời không, ký đi ẩn tất cả đại thần đều không có làm đến qua kỳ tích. Nguyên thời không thần cơ như không như, tam thiếu như không như, cà chua như không như. Bọn hắn là vô số văn học mạng độc giả trong mắt đại thần, từng cái thân gia hơn 100 triệu, tất cả đều là dựa vào từng chữ mã đi ra tài phú. Nhưng bọn hắn ai đạt được kỳ đi ẩn cổ phần? Lại có ai đạt được Đằng Tấn cổ phần? Không có. Ai cũng không làm được qua. Mà hắn Tào Thắng đâu? Sau khi xuống lại, dựa vào hai tay mã ra bắt tự, từng bước một thực hiện tất cả những thứ này. Thật sự có một loại tạo phản thành công cảm giác. Tào Thắng thỉnh thoảng liếc một mắt bên cạnh Ma Hoa Đằng, hôm nay nhìn thấy Ma Hoa Đằng chân nhân, Tào Thắng vẫn cảm thấy rất khó mà tưởng tượng nổi. Bởi vì Ma Hoa Đằng chân nhân, nhìn qua thực sự không giống như là một phương đại lão. Quá ngại ngùng. Lời nói cũng ít đến tương cảm. rất như là viết văn học mạng Trạch Nam. Có thể nguyên thời không ký ức lại nói cho Tào Thắng, người này sẽ dẫn đầu đảng tấn đi đến trong nước internet công ty đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Ổn đến không được. Khẩu tài tốt hơn hắn đến internet công ty đại lão nhiều không kể xiết, nhưng nguyên thời không mạnh như Ali các loại công ty, đều đi lên đường sụt dốc, nhưng đảng tấn nhưng vẫn là vững vàng. Tối hôm đó, Phạm Kim Tỏa một mình đi tại Huy Châu sư chuyên trong sân trường. Thần sắc có chút buồn bực. Nàng thật vất vả nhín chút thời gian tới Huy Châu tìm Tào Thắng, Tào Thắng cái này Trạch Nam lại đột nhiên rời đi Huy Châu, hắn quanh năm suốt tháng 90 trở lên thời gian đều tại Huy Châu, lại tại nàng tới Huy Châu thời điểm, đột nhiên đi bằng thành. Đây là cái gì vật khí? Nàng phỏng đoán chính mình năm nay sự nghiệp, chỉ sợ vẫn là thuận lợi không được. Vận khí quá kém. Cùng một ngày ban đêm, bằng thành, Tào Thắng có mặt đằng tấn chuẩn bị cho hắn tiệc tối, cơm nước no nê sau đó, lúc này đang cùng Ma Hoa đằng hành tẩu tại trong tiểu điểm bộ vườn hoa bên trong, bốn phía cây cỏ rậm rạp, hòn non bộ, suối phun, cũng có phụ nữ trẻ buổi tiếp hải tử chơi đùa thân ảnh. Tào Thắng cùng Ma Hoa đằng giống hảo hữu kết bạn tản bộ một dạng, không nhanh không chậm đi tại hoa viên con đường bên trên, vừa đi vừa nói. Tào Thắng, người trẻ tuổi sĩ diện, truy cầu cá tính, cho nên bọn hắn sẽ mua quần áo đẹp, đồ chơi, kéo bọn hắn cảm thấy rất đẹp trai kiểu tóc, đủ loại cử động, cũng là vì biểu hiện bọn hắn không giống bình thường. Nhưng tại internet bên trên, bọn hắn cũng rất khó khăn hiển lộ rõ ràng cá tính của mình. Ta nói cờ cơ tú, chính là cho những người trẻ tuổi kia một cái hiển lộ rõ ràng chính mình không giống bình thường cơ hội. Ngươi cho bọn hắn cơ hội như vậy, bọn hắn liền sẽ nguyện ý bỏ tiền, chớ xem thường những người trẻ tuổi này sức mua. Bọn hắn coi như trên tay không có tiền, bọn hắn cũng có biện pháp lấy tới mua cờ tú tài chính. Không biết Ma tổng lúc đi học có nghe nói hay không qua một câu nói như vậy, ăn cơm không dùng nữa, tiết kiệm tiền yêu đương. Ma Hoa đằng mỉm cười dưới, khẽ gật đầu. Tào Thắng cũng cười dưới, bọn hắn có thể vì yêu đương, ăn cơm không dùng nữa, cũng có thể vì mua cờ tú, nghĩ ra đủ loại biện pháp tới làm tiền. Tóm lại, chúng ta không cần lo lắng bọn hắn sức mua, chỉ cần lo lắng cờ tú lực hấp dẫn có đủ hay không lớn, ngài nói đúng không? Ma Hoa đằng khẽ gật đầu. Cổ phần chuyển nhượng cho Tào Thắng, Tào Thắng cuối cùng nói ra để cho đằng tấn triệt để dần dần có lãi biện pháp. Nhưng biện pháp này lại để cho Ma Hoa đằng nửa tin nửa ngờ. Bởi vì Tào Thắng nói cờ tú thực sự quá đơn giản. Đơn giản quá mức. Chính là chế tác một chút khớp huyễn ảnh chân dung, làn ra cái gì, sau đó thì lấy đi để cho người sử dụng mua sắm. Còn nói đây là đặc biệt nhằm vào người tuổi trẻ biện pháp. Người tuổi trẻ tiền thật như vậy dễ kiếm sao? Hắn biểu thị hoài nghi, thậm chí có chút hối hận vì đề nghị này, cho thêm Tào Thắng 2 cổ phần. Đề nghị này, thực sự giá trị nhiều như vậy cổ phần sao? Chính là, hiện tại hối hận cũng đã chậm. Hắn chỉ có thể chính mình ở trong lòng thuyết phục chính mình, tin tưởng Tào Thắng đi. Cổ phần đều cho, không tin, liền thật sự thua lỗ. Đêm khuya hơn 10 giờ, Tào Thắng đám người cùng Ma Hoa đằng đám người tạm biệt, Tào Thắng tại Thôi Tân Vũ, Vương Tịnh đám người chen chúc dưới, ngồi lên Vương Tịnh mang tới xe thương vụ. Lần này hắn tới Bằng Thành, sớm liền thông chi tại Bằng Thành Vương Tịnh. Hắn tại Bằng Thành có 3 tòa nhà nơi ở lầu. 2 năm này, một mực bởi Vương Tịnh giúp hắn quản lý, Vương Tịnh ở chỗ này thông báo tuyển dụng nhân viên càng ngày càng nhiều, thành lập tại Bằng Thành phòng ốc thuê công ty. Trong công ty phối 10 mấy chiếc xe. Lần này Tào Thắng tới Bằng Thành, Vương Tịnh liền cố ý đem công ty tốt nhất xe thương vụ mang tới đưa đón Tào Thắng. Trên xe, Tào Thắng đánh giá hồi lâu không thấy Vương Tịnh, ánh mắt thỉnh thoảng quét mắt một vòng Thôi Tân Vũ. Lần này tới Bằng Thành trước đó, hắn liền có một cái dự định, đem Vương Tịnh triệu hồi bên cạnh mình, đem Thôi Tân Vũ điều đến Bằng Thành làm việc. Vương Tịnh phái đến Bằng Thành rèn luyện thời gian đã đủ dài. Hiện tại triệu hồi bên cạnh mình lời nói, có thể giúp chính mình kéo tổng công ty hệ thống. Hắn hiện tại đầu tư lĩnh vực đã không hề ít, lại xuất hiện yếu làm mạnh cảnh cục diện, tổng công ty không có nhân vật gì cảm giác, phía dưới phân công ty lại một cái so một cái mạnh. Mà hắn mình bình thường lại không bao nhiêu tinh lực nhìn chằm chằm phía dưới phân công ty. Cho nên hắn có đôi khi sẽ nghĩ lớn mạnh tổng công ty, để cho tổng công ty tới giám sát phía dưới phân công ty. Đem Vương Tịnh triệu hồi tới chủ đạo tổng công ty, liền thành hắn một cái cân nhắc khác. Đến nỗi Thôi Tân Vũ, thái độ làm việc rất không tệ, cũng coi như chịu mệt nhọc, nhưng năng lực làm việc vẫn là thiếu sót một chút. Gần nhất hắn liền muốn cho Thôi Tân Vũ đổi một cái cương vị, lần này tới Bằng Thành, hắn liền nghĩ đến để cho Thôi Tân Vũ đến bên này nhậm chức. Lúc này, Vương Tịnh mỉm cười mở miệng, "Lão bản, ngài lần này đã tới bên này, nếu không ở chỗ này chờ lâu mấy ngày, thuận tiện kiểm tra một chút bên này phân công ty công việc." Tào Thắng khẽ gật đầu. "Vương Tịnh, cái kia, ngày mai ta tới đón ngài đi công ty nhìn xem." Tào Thắng gửi một tiếng. Vương Tịnh còn nói, "Lão bản, ta mỗi tháng cho ngài gửi đi tài vụ bảng báo cáo, ngài nhìn kỹ sao? Ta có lòng tin tại năm nay để cho bên này phòng cho thuê thu nhập vượt qua cái kia 3 tòa nhà nơi ở lầu cho ngân hàng ăn nhất, nói cách khác, không được bao lâu, liền không cần ngài tới còn ngân hàng ăn nhất, ha ha, thế nào? Nếu mà thực hiện cái mục tiêu này, ngài có thể cho ta thăng chức tăng lương sao?" Một câu cuối cùng, nàng là dùng đùa giỡn giọng điệu nói. "Tăng lương, còn có thao tác không gian." "Thăng chức?" Nàng giống như đã không có cách nào đi lên trên. Dù sao, Tào Thắng đầu tư cứ như vậy nhiều, bên này phân công ty nắm giữ đã là Tào Thắng lớn nhất tài phú. Nhưng không ngờ, Tào Thắng cười cười, gật gật đầu, "Đi, ta sẽ cân nhắc." Vương Tịnh có chút ngoài ý muốn, "A, thật sự sao?" Thôi Tân Vũ cũng rất ngạc nhiên, nhưng lập tức lại nghĩ thông suốt, cho rằng Tào Thắng là muốn cho Vương Tịnh giả thăng chức. Tỷ như, Vương Tịnh hiện tại là bên này phân công ty tổng giám đốc, thăng chức lời nói, có thể cho nàng thăng làm địa khu tổng thanh tra. Chức vị danh tự bất đồng, nhưng quyền hạn vẫn là giống như lúc đầu, lại có thể thuận lý thành chương tăng lương. Các nàng cho rằng đoán được Tào Thắng tâm tư, cũng nhịn không được bật cười. Tào Thắng thấy các nàng cười đến vui vẻ, cũng lộ ra nụ cười. Hy vọng chính mình tuyên bố hai người chức vị điều động thời điểm, hai người cũng đều có thể cười đến vui vẻ như vậy. Sau đó hai ngày, Tào Thắng bắt đầu khảo sát bên này phân công ty các hạng công việc. Mà một chút tin tức thì tại đủ loại đưa tin hắn nhập cổ phần đẳng tấn tin tức. Đầu tiên là bằng thành tin tức đưa tin. Rất nhanh liền bị cả nước các nơi nhiều nhà tin tức đăng lại đưa tin. Tin tức cũng rất nhanh truyền đến internet bên trên. Đủ loại tiêu đề hấp dẫn lấy cả nước vô số người ánh mắt. Trung Nguyên Nhất Điểm hôi hào ném 700 vạn đô la, cường thế nhập cổ phần đẳng tấn. Hắn dựa vào văn tự, phát tài, gần đây đã nhập cổ phần cờ cờ tổng công ty. Trung Nguyên Nhất Điểm hôi đến cùng có nhiều tiền. Hơn 50 triệu nhân dân tệ đầu tư đẳng tấn. Trung Nguyên Nhất Điểm hôi lại tại bằng thành trọng kim đầu tư, hắn đến cùng nhiều ưa thích bằng thành. Cờ cờ nên đón mới cổ đông, hắn gọi Trung Nguyên Nhất Điểm hôi. Tục truyền Trung Nguyên Nhất Điểm hôi đã mua vào đẳng tấn 10 cổ phần. Sử thượng cường đại nhất chuyên sinh, Trung Nguyên Nhất Điểm hôi. Chương 459, vạn chúng chú mục chương 459. Vạn chúng chú mục hiện tại là năm 2002. Nhân dân tệ sức mua vẫn là rất mạnh. Trước mắt một dạng hương trấn bên trên sát đường tầng 2 lầu nhỏ, ước chừng 5 vạn khối tiền một bộ. Tào Thắng nhập cổ phần đẳng tấn hơn 50 triệu, theo trước mắt sức mua, một dạng hương trấn bên trên phòng có thể mua 1000 bộ, nói cách khác, nhỏ một chút thôn trấn, 5000 vạn có thể mua hết mấy cái hương trấn tất cả sát đường cửa hàng. Các nữ nhân muốn lễ hỏi, trước mắt phổ biến cũng đều không dám nhiều muốn, giống Tào Thắng quê quán bên kia, đầu năm nay nữ nhân muốn lễ hỏi, bình thường đều không dám muốn vượt qua 5 vạn, đại bộ phận là chỉ dám muốn 1-2 vạn. Tính như vậy lời nói, hắn cái này 5000 vạn, đại khái đủ cưới 2000 cái lão bà. Đối cái niên đại này đại bộ phận tới nói, 100 vạn chính là một khoản tiền lớn, 1000 vạn chính là một cái thiên văn số tự, rất nhiều người nằm mơ cũng không dám nghĩ đời này có cơ hội nắm giữ 1000 vạn tài phú. Không giống Tào Thắng trước khi trùng sinh, thành thị cấp một rất nhiều phòng đều giá trị 1000 vạn. Cho nên, có thể nghĩ, làm các truyền thông nhao nhao đưa tin Tào Thắng lấy ra hơn 50 triệu nhập cổ phần đẳng tấn tin tức sau đó, đại khái có bao nhiêu người bị chấn kinh. Lên phía Bắc rộng sâu dân chúng, đối hơn 50 triệu cái số này, đều cảm thấy tắc lưỡi. Trung Nguyên Nhất Điểm hôi đến cùng có bao nhiêu tiền? Vấn đề này, trong lúc nhất thời thành rất nhiều người đều hiếu kỳ. Có người tại trong hiện thực, cùng người tán dóc thời điểm, lẫn nhau thảo luận Trung Nguyên Nhất Điểm hôi đại khái có bao nhiêu tiền. Tỷ như Tào Thắng quê quán các thôn dân, đang nghe nói Tào Thắng gần nhất đầu tư cái nào đó công ty, nện vào đi hơn 50 triệu sau đó, các thôn dân trả dư tử hậu, tại đầu thôn cuối hẻm tán dóc thời điểm, liền không nhịn được nghị luận việc này. Ai? Các người nói A Thắng đứa bé này hiện tại đến cùng có bao nhiêu tiền? Tùy tiện đầu tư một cái chưa nghe nói qua công ty, liền ném hơn 5000 vạn. Năm ngoái ta còn nghe nói hắn thân ra hơn 100 triệu, hiện tại có hay không 2 ước à? 2 ước. Người có 2 ước thời điểm, bỏ được tại bằng thành mua 3 tòa nhà, lại đầu tư hơn 50 triệu đến một cái công ty sao? Ta nhìn hắn chỉ ít có 5-6 ước. Bên trên 1 tỷ đều có khả năng ta cảm thấy. Các thôn dân trình độ văn hóa phổ biến không cao, trong đó không thiếu đều là mù chữ, mấy ngàn vạn hơn 100 triệu loại con số này, nghiêm trọng vượt qua bọn hắn khả năng tính toán, hơn nữa bọn hắn cũng không có bao nhiêu con đường lý giải Tào Thắng thu nhập, chỉ có thể đoán mò. Dù sao đoán mò không phạm pháp, ngược lại là rất mức miệng nghiện. Rất nhiều người tại trên internet thảo luận Tào Thắng thân gia. Khi đi ẩn tác ra diễn đàn bên trên, xuất hiện mấy cái tương quan tiếp mời. Như, rất hiếu kỳ Trung Nguyên Nhất Điểm hôi hiện tại có chừng bao nhiêu tài sản, hoan nên mọi người cùng nhau đi vào thảo luận. Ta xem như rốt cuộc minh bạch ta vì cái gì một mực không kiếm được tiền thù lao, bởi vì tiền đều bị Trung Nguyên Nhất Điểm hôi kiếm đi. Trung Nguyên Nhất Điểm hôi thân gia có 500 triệu sao? Vân vân. Tại quốc thuật diễn nghĩa châu bình luận chuyện, cũng xuất hiện rất nhiều tương quan tiếp mời. Như, thảo, thật hay giả? A hôi vậy mà nhập cổ phần đẳng tấn. Ta dùng cờ cờ có cổ phần của hắn. Tác giả ra châu A. Cùng ta cùng năm, ta trước mắt tiền lương 400, hắn mua 3 tòa nhà không nói, còn lại đầu tư hơn 50 triệu ra ngoài, quá bất hợp lý. Mỗi lần nghĩ đến A Hôi đại khái thân gia, ta đã cảm thấy rất khó mà tưởng tượng nổi, có tiền như vậy ra hỏa, vậy mà mỗi ngày viết tiểu thuyết cho ta nhìn, ta thật sự xứng sao. A Hôi hẳn là chúng ta trong nước mạnh nhất 80 sau đi. Dự nghiệp bằng 2 bàn tay trắng, toàn bằng cá nhân tài hoa, viết ra nhiều như vậy tài phú, quá ngưỡng bức. Các vị, các ngươi biết không? Ta gan lớn đến quá mức. Vậy mà mắng qua một cái ước vạn phú ông, đúng, cái này ước vạn phú ông bút danh gọi Trung Nguyên Nhất Điểm hôi, ta mắng qua hắn đổi mới quá chậm. Hơn 50 triệu nhập cổ phần GG. Thần kinh A. GG lại không kiếm tiền, nhập cổ phần nó làm gì? Huy Châu. Trước máy vi tính Hoàng Thanh Nhã, biểu lộ phức tạp nhìn xem quốc thuật diễn nghĩa chỗ bình luận chuyện những cái này thiết mời, trong lòng cảm xúc so nét mặt của nàng càng thêm phức tạp. Sự thật lại một lần chứng minh nàng khều nam nhân ánh mắt, rất tuyệt. Xuất sắc như vậy một cái nam nhân, tại hắn còn không có đại hồng đại tử trước đó, nàng trước hết nhìn chúng, cũng kết giao bên trên. Bây giờ đã cùng nàng chia tay Tào Thắng, ý nguyên lóa mắt. Bình thường vô thanh vô tức, lại 305 lúc liền buộc ra một cái tin tức lớn. Hắn đầu tư thủ bút, hoàn toàn như trước đây kinh người. Trước kia là cả tòa lầu mua. Hiện tại không mua lầu, đầu tư người khác công ty, cũng là vừa ra tay chính là hơn 50 triệu. So với nàng đại ca công ty tổng giá trị đều cao hơn nhiều. Đáng tiếc, chúng ta đã chia tay. Hoàng Thanh Nhã lộ ra nụ cười tự giễu. Hai cái đuổi vô ý thức kẹp một cái, nàng nghĩ hắn. Chần chờ một lát, nàng cầm điện thoại di động lên, tại sổ chuyển tin bên trong tìm tới Tào Thắng dãy số, gọi tới. Một lát sau, điện thoại kết nối, trong điện thoại di động truyền đến Tào Thắng thanh âm, "Uy." Hoàng Thanh Nhã cắn môi một cái, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi đang làm gì đâu?" "Tào Thắng, đọc sách, uống trà." Đây là hắn mỗi ngày buổi sáng nhất thường làm sự tình, không câu nệ nhìn cái gì sách, có đôi khi nhìn người khác viết tiểu thuyết, có đôi khi nhìn từ tiệm sách mua về cổ tịch, có đôi khi thậm chí gặp mặt sắc bình tĩnh nhìn một chút rất nổi danh màu sắc tác phẩm, như La Sâm Phong Nguyệt, như Bạch Lộc Nguyên, vân vân. Có đôi khi, hắn cảm thấy một chút màu sắc viết rất có giá trị tham khảo. Bởi vì những sách này thường thường rất có thể điều động độc giả cảm xúc, viết kịch bản thường thường tất cả đều là độc giả thích xem. Với tư cách trọng sinh tác giả viết chuyên nghiệp, Tào Thắng trải qua văn học mạng từng cái giai đoạn, cũng đã gặp rất nhiều văn học mạng danh gia bản phỏng vấn, biết văn học mạng phát triển đến nhất định giai đoạn sau đó, có người đưa ra một loại dứt bỏ tất cả sáng tác kỹ xảo sáng tác thủ pháp, cảm xúc đẩy tới pháp. Loại này sáng tác thủ pháp được công bố sau đó, đạt được rất nhiều viết lách nhật đồng. Bộ này sáng tác thủ pháp, đại khái giảng chính là sáng tác kỹ pháp ngàn ngàn vạn, nhưng kỹ pháp cũng không trọng yếu là viết ra kịch bản, nếu có thể điều động độc giả cảm xúc, sáp nhập sinh tầng tầng đẩy tới hiệu quả, tất cả sáng tác kỹ pháp đều hẳn là vì cái này một mục đích mà phục vụ. Mà Tào Thắng cảm thấy một chút viết rất đặc sắc màu sắc sách, ở phương diện này liền làm được rất tốt. Đây là hắn cho rằng có thể chỗ học tập. Ngươi hiện tại còn ở tại trường học sao? Hoàng Thanh Nhã trần chờ hỏi. Tào Thắng, không có. Cái này học kỳ không có lớp, không cần ở tại trường học. Hoàng Thanh Nhã, cái kia, vậy ngươi bây giờ cùng ngươi cha mẹ ở cùng một chỗ? Tào Thắng, cũng không có. Hoàng Thanh Nhã nhíu mày, vậy ngươi bây giờ ở chỗ nào nhà? Tào Thắng, ở tại ta lấy trước kia căn biệt thự bên trong, thế nào? Hoàng Thanh Nhã, ta có chút sự tình tìm ngươi, có thể tới ngươi bộ kia biệt thự tìm ngươi sao? Ngồi tại lầu 2 trên ban công, một bên uống trà một bên đọc sách Tào Thắng, nghe vậy, có chút ngoài ý muốn, có chút trầm ngâm liền đáp ứng. Được a, ngươi tới đi. Ngươi đại khái lúc nào tới? Là hôm nay sao? Nàng dù sao từng là bạn gái của hắn, là hắn sau khi sống lại duy nhất công khai thừa nhận qua bạn gái. Chia tay nguyên nhân cũng không phải là bởi vì nàng bổ chân, cho nên nghe thấy nàng nói có chuyện tìm hắn, nghĩ đến hắn nơi này, hắn không nói ra được cự tuyệt tới. Tốt, ta hiện tại liền đến, có thể chứ? Ân, đi. Cho chuyện kết thúc, Tào Thắng để điện thoại di động xuống, bưng lên bên cạnh chiếc chồng bàn nhỏ bên trên tử sa ấm trà, liền hồ nước nhấp một ngụm trà, đặt chén trà xuống, tiếp tục lật xem trong tay chớ Đỗ Tăng văn tập. Hắn đang xem chính là bộ này văn tập bên trong xinh đẹp bằng hưu, cố sự kịch bản tương đương nổ tung, cơ hồ có thể coi như màu sắc sách đến xem. Nhưng bộ này sách cũng là có tên. Bản này cố sự bên trong, nhân vật nam chính là cái xuất ngũ quân nhân, trên đường ngẫu nhiên gặp một cái trước kia bằng hưu, vị bằng hưu này trước mắt là chữ danh tác giả, tiến tới quen biết bằng hưu xinh đẹp thế tử. Không bao lâu, vị bằng hưu này vốn nhờ vì người yếu nhiều bệnh, treo ở trên tường. Nhân vật nam chính ỷ vào anh tuấn dung mạo cùng thẳng tắp dáng người, tiếp thủ vị bằng hưu này quả phụ, rất nhanh hắn liền thành tân duệ tác giả, bởi vì hắn vị kia đã treo tác giả bằng hưu, phát biểu đồ vật, đều là thê tử biết, hiện tại nhân vật nam chính tiếp thủ vợ của bạn tử, liền thuận lý thành chương tiếp bằng hưu sự nghiệp. Lại sau đó, nhân vật nam chính dựa vào anh tuấn dung mạo cùng thẳng tắp dáng người, không chỉ mê hoặc nhà xuất bản lão bản xinh đẹp nữ nhi, còn lên lão bản thế tử. Đây chính là có tên. Tào Thắng tại nhìn cố sự này thời điểm, trong đầu lần lượt lóe lên ý nghĩ này. Hắn nỗ lực lý giải cố sự này có thể trở thành có tên lý do, nhân vật nam chính loạn như vậy sinh hoạt cá nhân, trà trộn vào thượng lưu xã hội, trở thành nhân sinh bên thắng con đường như thế không thể lộ ra ngoài ánh sáng, có phải hay không phản ứng một loại xã hội hiện tượng. Sau đó, hắn nghĩ tới trong nước tứ đại có tên, giống như cũng biết không ít cũng không thế nào hào quang kịch bản. Thì như Tam Quốc Diễn Nghĩa bên trong Tào Thừa tướng yêu thích nhân thê. Tỷ như Hồng Lâu Mộng bên trong ưa thích tại trong đám nữ nhân pha trộn nhân vật nam chính giả Bảo Ngọc. Tỷ như Thủy Hử Chuyện bên trong báo đầu Lâm Sung mất ước đến cực điểm kịch bản. Vân vân. Là một cái tác giả viết chuyên nghiệp, Tào Thắng thường xuyên lại bởi vì một chút sách, một số người hoặc là một những chuyện khác mà đối sáng tác có chỗ lĩnh ngộ. Lúc này hắn liền như có điều suy nghĩ, cảm giác tựa hồ lĩnh ngộ được một điểm gì đó. Là cái gì đây? Là lớn tục tức phong nhã, vẫn là không đi đường thường nhân vật nam chính có thể cho độc giả một loại tà dị mị lực, lại hoặc là văn một dạng nhìn núi không thích bình, tình nguyện viết ra kỳ hoa kịch bản cũng không cần viết ra bình thản kịch bản. Những ý niệm này ở trong đầu hắn trôi nổi không chắc, hắn cau mày tinh tế trầm tư. Kỳ thực hắn hiểu sáng tác kỹ xảo cùng lý luận rất nhiều, nhưng có đôi khi hiểu chưa chắc sẽ vận dụng đến tác phẩm của mình bên trong, bởi vì mỗi cái thời kỳ viết lách tư tưởng trạng thái cũng không giống nhau, mỗi cái viết lách tư tưởng đều đang không ngừng biến hóa, bất đồng thời kỳ viết ra tác phẩm thiên về điểm cũng sẽ bất đồng. Thiên về điểm thường thường tại chính mình gần nhất lĩnh ngộ được mới đồ vật bên trên, có đôi khi hiểu ý biết đến mới lạ đề tài, tháng qua tất cả sáng tác kỹ pháp, thế là liền nghĩ mở một quyển đề tài rất có ý mới tác phẩm. Có đôi khi sẽ cho rằng tại đề tài bên trên chơi manh lưới, cuối cùng chính là tiểu đạo, có thể hồng nhất thời, lại không thể lâu dài, thế là lại nghĩ thông một quyển đề tài trùng quy trùng cũ, chỉ ở chi tiết chỗ xem hư thực tác phẩm. Còn có lúc khả năng sẽ cảm thấy đề tài cùng chi tiết đều không trọng yếu, tao tức giận cách viết mới là trọng yếu nhất, nhiều trong sách an bài một chút mỹ nữ, viết nhiều một điểm gần kịch bản mới dễ dàng nhất ra thành tích, chính mình viết cũng phải mãi nhất, thế là liền nghĩ mở một quyển dạng này tác phẩm. Vân vân. Tào Thắng ngồi tại lầu 2 trên ban công, đọc sách cân nhắc sáng tác thủ pháp thời điểm. Ngoại giới còn đang bởi vì hắn tin tức mà nổi lên tầng tầng gợn sóng. Kinh thành, bên trong con thôn. Tại năm 1998 sáng lập Kinh Đông Lưu Cường Đông, ngồi tại một gian cửa hàng bên trong, trông thấy trên mạng liên quan tới Trung Nguyên nhất điểm hôi đầu tư Đằng Tấn tin tức, thần sắc ngạc nhiên, ánh mắt nhìn chằm chằm bản này tin tức, thật lâu không hề động một cái. Trước mắt Kinh Đông, còn chỉ có mấy nhà cửa hàng, chủ yếu bán xe đĩa, ổ đĩa cứng, máy tính, máy đánh chữ các loại sản phẩm. Cửa hàng số lượng còn không có vượt qua 10 nhà. Có thể nói, hắn hiện tại vẫn chỉ là một cái tiểu lão bản. Nhưng hắn có một viên không an vu hiện trạng dạ tâm. Không hề nhìn chằm chằm cùng mình thân ra không sai biệt lắm mặt khác tiểu lão bản, mà là thường thường chú ý cả nước phạm vi bên trong giới kinh doanh tin tức. Hôm nay, hắn thấy được Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi khiển trách tư 700 vạn đô la, nhập cổ phần Đàng Tấn tin tức. Đàng Tấn, hắn đương nhiên là biết đến. Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi, hắn cũng sớm đã có nghe thấy. Hắn chính là không nghĩ tới hai cái này có một ngày sẽ xuất hiện tại cùng một thiên trong tin tức. Xem hết bản này tin tức, Lưu Cưỡng Đông không nhịn được tại trên mạng lục soát một cái Tào Thắng tư liệu. Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi, nguyên danh, Tào Thắng, nam, Hán tộc, năm 1980 sinh ra ở Huy tỉnh Vu thành phố Tào Gia Thôn. Năm 1980. Lưu Cưỡng Đông nheo mắt lại, nhẹ giọng tự nói. Tào Thắng xuất sinh năm, để cho hắn thật bất ngờ. Bởi vì Tào Thắng so với hắn nhỏ hơn mấy tuổi, hắn là 1974 năm xuất sinh, Tào Thắng so với hắn nhỏ 6 tuổi. Một dạng chính là, hai người bọn họ đều xuất thân nông thôn. Mà hắn đại học, so Tào Thắng học tập Huy Châu sư truyền, danh khí lớn nhiều, cấp bậc hoàn toàn không giống. Nhưng bây giờ Tào Thắng đã danh mãn cả nước, thân gia đã sớm quá 100 triệu, tùy tiện một bút đầu tư, chính là 700 vạn đô la thủ bút. Điều này làm cho hắn có chút thụ đả kích. Cũng cảm nhận được một loại về thời gian gấp gáp, cho là mình đã lạc hậu quá nhiều, phải nắm chặt thời gian phấn khởi tiến lên. Không sai biệt lắm thời gian. Hàng Châu. Ngay tại khu vực làm việc tuần sắt giáp ma, ngầm trộm nghe gặp có người tại nhỏ giọng trò chuyện cái gì, giống như nâng lên Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi 5000 vạn dạng này chứ. Giáp ma ánh mắt theo tiếng kêu nhìn lại, bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Chương 460, quên không được chương 460, quên không được một cỗ màu trắng xe BMW đúc mở đến Tào Thắng biệt thự cửa sân phía trước, ấn hai tiếng loa. Rất nhanh, trong huyện liền chạy tới bảo tiêu lôi chấn thân ảnh. Xe BMW đúc trên ghế lái, khuôn mặt như ngọc mặt quan âm hoàng thanh nhã, đưa tay đẩy trên sống mũi mắt kiếm gọc vàng, lặng lặng mà nhìn xem lôi chấn chạy tới gần. Chiếc này BMW đúc là nàng gần nhất đổi. Tại cùng Tào Thắng chia tay sau đó, nàng đột nhiên có mua sắm xúc động, nhưng đi mua quần áo, giày sau đó, nhưng vẫn là làm dịu không được sau khi chia tay cảm giác trống rỗng. Thế là, nàng quyết định đổi xe, cho rằng dùng chính mình tiền thù lao đổi một cỗ xe tốt, liền có thể đổi một cái tâm tình. Sau đó, liền đổi chiếc này màu trắng BMW. Đổi sau xe mấy ngày nay, nàng cảm giác tâm tình của mình tựa hồ thật sự không đồng dạng, mỗi lần mở chiếc xe này, đều có một loại cảm giác thành tựu. Đây là nàng dùng chính mình tiền thù lao mua xe. Chiếc xe này có thể chứng minh nàng tại văn học mạng vòng đã lẫn vào rất không tệ, nàng biết trước mắt không có mấy cái viết lách, có thể dựa vào bản thân tiền thù lao mua lấy BMW. Mà nàng Hoàng Thanh Nhã làm được, chính là đổi xe vui sướng, cảm giác thành tựu, giống như chỉ có thể mang cho nàng rất tầm ngoài vui sướng. Trời tối người yên thời điểm, nàng y nguyên sẽ cảm thấy nội tâm trống rỗng. Phần này trống rỗng, mỗi lần nhắc nhở lấy nàng, chính mình còn không có từ chút tình cảm này bên trong đi ra. Hôm nay, nàng lại đi tới Tào Thắng nơi này. Bởi vì nàng phát hiện chính mình chống cự không được nội tâm trống rỗng, nàng còn nghĩ gặp hắn, còn nghĩ thoát hắn quần. Lôi Chấn nhận ra Hoàng Thanh Nhã. Trông thấy trong xe người lái xe là Hoàng Thanh Nhã, Lôi Chấn vội vàng mở ra cửa sân, Hoàng Thanh Nhã không nói gì, nhấn xuống loa, ngỏ ý cảm ơn, liền đem lái xe tiến vào trong nội viện. Vị này là mới vào cương vị không lâu bảo tiêu Khúc Hải. Trông thấy tiến vào trong viện màu trắng BMW, trông thấy trong xe lái xe là một cái mỹ nữ, không khỏi tò mò hỏi bên cạnh Tôn Lượng. Tôn Lượng liếc hắn một cái, mỉm cười nói, "A, là lão bản bạn gái, ngươi ghi một chút đi, có thể không thể đắc tội." Khúc Hải có chút ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ, lập tức chạy chậm hướng Hoàng Thanh Nhã BMW. BMW dừng hẳn, Hoàng Thanh Nhã giải khai trên thân dây an toàn, vừa muốn mở cửa xe liền bị nhỏ chạy tới Khúc Hải kéo ra, "Lão bản nương mời xuống xe." Hoàng Thanh Nhã ngơ ngẩn, kinh ngạc xoay mặt nhìn về phía cái này trên người mặc màu đen quần áo huấn luyện nam tử. "Hắn gọi ta lão bản nương?" Đây là Hoàng Thanh Nhã kinh ngạc địa phương. Mang phức tạp tâm tình, nàng từ trên xe bước xuống, đối Khúc Hải gật gật đầu, đóng cửa xe, liền cất bước đi về hướng thông hướng lầu 2 ngoài trời thang lầu. Lúc này, một cái khác hộ vệ mới Hoàng Lập Quân cũng tới trước túi đầu Vân An, lão bản nương tốt. Hoàng Thanh Nhã liếc nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, cho điểm nụ cười. Lầu 2 đại môn mở rộng ra. Nàng tại cửa ra vào ngừng xuống bước chân, thăm dò hướng bên trong nhìn quanh hai mắt, trông thấy ngồi tại trên ban công uống trà đọc sách Tào Thắng, có chút do dự, liền đi vào. Trên ban công Tào Thắng, nghe thấy tiếng bước chân của nàng, đồng thời không có ngẩng đầu nhìn đến. Vừa rồi nàng xe lái vào sân thanh âm, hắn đã nghe thấy được, biết là nàng tới. Nhưng hắn hai đã chia tay, hôm nay nàng lần nữa tới, hắn cảm thấy không nên giống như trước đây nhiệt tình. Chia tay, liền nên có phần tay dáng vẻ. Mấu chốt là hắn không nghĩ hợp lại. Cho nên, thì càng không thể đối với nàng nhiệt tình. Nếu để cho nàng nghĩ lầm hắn nghĩ hợp lại, đằng sau nói không chừng còn muốn đẩy ra cái gì tình cảm khúc mắc. Mà hắn không nghĩ hợp lại nguyên nhân, cũng không phải hắn đối Hoàng Thanh Nhã không có cảm giác, chính là đã nhận rõ trái tim của chính mình còn không có an định lại. Không có lòng tin có thể chỉ trông coi nàng một nữ nhân sinh hoạt, lý trí nói cho hắn biết, bảo trì độc thân là chính mình lựa chọn tốt nhất. Mà hắn cũng không ngẩng đầu lên lãnh đạm thái độ, lại để cho đến gần hắn Hoàng Thanh Nhã trong lòng rất khó chịu cảm giác. Nghĩ thầm, ngươi nhanh như vậy liền đối ta không có cảm giác sao? Không có lúc chia tay, ngươi lột quần áo của ta thời điểm, cũng không phải thái độ này. Đi đến hắn phụ cận, gặp hắn vẫn là không ngẩng đầu lên, vẫn biểu lộ bình thản liếc nhìn sách trong tay, nàng nhìn một chút bên cạnh chiếc chồng bàn nhỏ, cùng với bàn nhỏ bên trên tử sa ấm trà, nàng trầm mặc mấy giây, im lặng lui lại một bước. Tại bên cạnh ban công quý phi y trên ghế salon ngồi xuống, cách hắn ước chừng 1 mét, lặng lặng mà nhìn xem hắn, nàng đỗng nhiên nhạt tiếng mở miệng, ngươi không có cùng bọn bảo tiêu nói chúng ta đã chia tay sự tình. Tào Thắng vẫn không có ngẩng đầu nhìn nàng, chính là ừ một tiếng. Hoàng Thanh Nhã nhìn xem hắn, truy vấn, vì cái gì? Tào Thắng dương mắt lên nhìn về phía nàng, cùng nàng ánh mắt đối mặt 2-3 giây, bình tĩnh hỏi lại, vì cái gì muốn nói cho bọn hắn biết? Hoàng Thanh Nhã. Một trận trầm mặc sau đó, Hoàng Thanh Nhã, bọn hắn vừa rồi gọi ta lão bản lương, có thể ngươi ta đều biết, ta đã không phải. Tào Thắng nhìn xem nàng, khoe miệng hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên, khẽ gật đầu, dạng này à, ngươi chờ chút rời đi thời điểm, có thể cùng bọn hắn làm sáng tỏ một cái, ta không có ý kiến. Hoàng Thanh Nhã. Sau khi chia tay, gặp lại lần nữa, Hoàng Thanh Nhã phát hiện tâm tình của mình lúc này, so sánh với nơi này trước đó, càng thêm phức tạp. Một phương diện, nàng hoài nghi Tào Thắng đối với nàng dư tình chưa hết, còn nóng trông nàng có thể trở về, có vừa mới cái kia 2 cái bảo tiêu gọi nàng lao bản nương làm chứng. Một phương diện khác, nàng lại hoài nghi Tào Thắng đã di tình biệt luyến, đối với nàng không có cảm giác, có nàng vừa mới đi tới lúc, hắn mí mắt đều không nhấc một cái làm chứng, cũng có hắn lúc này bình tĩnh ánh mắt làm chứng. Hiện trong lòng nàng phân tích ra 2 cái hoàn toàn khác biệt kết luận. Một cái là, hắn đối với nàng dư tình chưa hết. Lúc này hắn đối với nàng lãnh đạm, chính là hắn tại che giấu nội tâm của hắn chân thực cảm xúc. Một cái khác là, hắn thật sự di tình biệt luyến, sở dĩ không có cùng bọn bảo tiêu nói bọn hắn nhóm đã chia tay tin tức, chỉ là bởi vì hắn quên nói, hoặc là cảm thấy không cần thiết cùng bọn bảo tiêu nói cuộc sống riêng tư của hắn, cho nên hắn lúc này mới như thế bình thản. Cho nên vấn đề tới chân tướng đến cùng là cái gì? Nàng cùng Tào Thắng nhìn nhau. Tào Thắng cười nhạt xuống, rủ xuống mí mắt, tiếp tục xem quyển sách trên tay, nhàn nhạt hỏi, ngươi ở trong điện thoại nói có chuyện tìm ta, chuyện gì? Hoàng Thanh Nhã lông mày cau lại, nàng chỗ nào có chuyện gì tìm hắn? Chính là gần nhất nghĩ hắn nghĩ đến lợi hại, hôm nay lại tại trên mạng xem đến hắn đầu tư đằng tấn tin tức, thực sự không nhịn được nghĩ tới gặp hắn, lấy an ủi nỗi khổ tương tư. Sở dĩ nói đến tìm hắn có việc, bất quá là lo lắng hắn sẽ cự tuyệt nàng tới tìm hắn, cố ý tìm một cái lấy cớ mà thôi. Nàng trầm mặc một lát, tự rêu cười một tiếng, chia tay, gặp lại, liền chén trà đều không mời ta uống sao? Lúc này, phòng ăn bên kia có tiếng bước chân đi tới. Hoàng Thanh Nhã quay đầu nhìn lại, trông thấy một cái ngoài 30 nhỏ thiếu phụ, bên hông buộc lấy một mảnh vải đen tập dề, bưng một ly trà, ngay tại bước nhanh đi về phía bên này. Tào Thắng thanh âm nhàn nhạt truyền đến, đừng nóng nội, A Di sẽ cho người pha trà. Bưng chén trà bước nhanh tới nhỏ thiếu phụ, chính là Thôi Tân Vũ giới thiệu qua tới A Di, là Thôi Tân Vũ quê quán một vị chị dâu. Năm nay 32 tuổi, tên là Tần Hỷ Nguyệt, tuổi tác cùng Hoàng Thanh Nhã không sai biệt lắm. Rất có vài phần tư sắc, làm đồ ăn tay nghề bất được, làm việc nhà cũng đĩnh ma lợi. Hoàng Thanh Nhã nhìn xem vị này cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm A Di, hai tay nâng lên một ly trà bước nhanh đi tới, vị này dung mạo xinh đẹp A Di trên mặt còn mang theo hơi có vẻ lịnh nọt nụ cười. Hoàng Thanh Nhã nhìn xem nàng, trong lúc nhất thời trầm mặt xuống. Mặc dù nàng cho rằng vị này A Di dung mạo, dáng người, khí chất cũng không sánh bằng chính mình, nhưng nông thôn nữ nhân dung mạo thường thường giấu không được số tuổi thật sự, Hoàng Thanh Nhã một mắt liền đại khái đánh giá ra vị này A Di tuổi tác không khác mình là mấy. Điều này làm cho trong nội tâm nàng có chút buồn buồn. Lão bản nương mời uống trà. Tân Hỷ Nguyệt bưng lấy một ly trà, đi tới Hoàng Thanh Nhã trước mặt, có chút khẩn trương mở miệng. Hoàng Thanh Nhã miễn cưỡng gạt ra điểm nụ cười, khẽ gật đầu, tiếp nhận Tân Hỷ Nguyệt chén trà trong tay, nói câu tạ. Tân Hỷ Nguyệt có chút khẩn trương lui xuống. Nàng có thể cảm giác được lão bản nương cùng lão bản ở giữa bầu không khí không quá bình thường, cảm giác lão bản nương tính tốt giống không được tốt, có chút không tốt lắm chung đụng bộ dáng. Cho nên, lui ra thời điểm, Tân Hỷ Nguyệt có chút lo lắng chính mình phần công tác này có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lão bản nương có thể hay không nhìn ta còn trẻ như vậy, còn có chút xinh đẹp, mà sa thải ta. Tân Hỷ Nguyệt tâm tình thấp thỏm trở lại phòng bếp, tiếp tục làm việc sống. Phòng khách ban công nơi đó, Trầm Mặc Hoàng Thanh Nhã cuối cùng mở miệng lần nữa, ngươi nhất định phải dạng này sao? Sau khi chia tay, chẳng lẽ liền không thể làm bằng hữu? Nàng lúc này tâm tình càng thêm phức tạp. Cùng nàng không sai biệt lắm tuổi tác, còn rất có vài phần tư sắc nữ nhân, tại hắn nơi này chỉ có thể làm a gì, mà hắn từ khi nàng vào cửa sau đó, một mực lạnh nhạt như vậy. Điều này làm cho trong nội tâm nàng rất khó chịu cảm giác. Tào Thắng lần nữa dương mắt nhìn tới. Nhíu mày, nghĩ nàng vừa rồi lời nói, mới hiểu được nàng ý tứ. Là chê ta thái độ quá lạnh nhạt, không có coi nàng là bằng hữu. Thế nhưng là, hắn trước khi trùng sinh, sớm đã thành thói quen chia tay như qua đời, vô luận nữ nhân nào cùng hắn sau khi chia tay, hắn cũng sẽ không lại liên hệ. Cái này cùng tính cách của hắn có quan hệ, cũng cùng hắn từ nhỏ đến lớn sinh hoạt có quan hệ. Khi còn bé trong nhà nghèo, sơ trung, cao trung, đại học thời đại, hắn vẫn luôn nghèo, nghèo ha ha thời điểm, cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở tương lai. Về sau dần dần có tiền, cái này tập quán vẫn không đổi được, vô luận là sự nghiệp hay là tình cảm, hắn vẫn luôn đem hy vọng đặt ở tương lai, cho tới bây giờ đều không muốn quay đầu. Hắn không nghĩ trở lại quá khứ nghèo thời gian, cũng không muốn trở lại đã từng vỡ vụn tình cảm bên trong. Trong nội tâm, hắn ẩn ẩn có một thứ cặn bã nam suy nghĩ quanh quẩn không đi, không ăn đã xong, mới có cơ hội đi nhận thức mới mỹ nữ, đàm luận một đoạn mới yêu đương, nhấm nháp một cái mới mỹ nữ. Đây là rất có mới mẻ cảm giác sự tình. Nhưng nếu mà hợp lại, liền không có cơ hội ngủ mới mỹ nữ. Vừa bắt đầu có ý nghĩ thế này thời điểm, hắn hoài nghi nhân phẩm của mình, hoài nghi trong xương mình có phải hay không một thứ cặn bã nam. Về sau, hắn bị chính mình tìm được giải vây lý do, mỗi người đều là có mới nối cũ, cho nên, về mặt tình cảm một lòng người, mới có thể được người xứng tán, khâm phục. Đương nhiên, Hoàng Thanh Nhã là hắn sau khi sống lại, kết giao qua một cái duy nhất bạn gái. Trong lòng hắn phân lượng là không giống nhau, nhưng hắn vẫn là không nghĩ hợp lại. Lúc này đối mặt chất vấn của nàng, Tào Thắng im lặng một lát, lộ ra một vòng nụ cười, nói, đừng lừa mình dối người, chúng ta kết giao qua, ngươi coi như mặc quần áo, ta cũng có thể nghĩ đến ngươi không mặc quần áo dáng vẻ, đồng dạng, ngươi trông thấy ta, hẳn là cũng có thể nghĩ đến ta loại kia bộ dáng, chúng ta nhìn đối phương, trong mắt đều là không che, cái này còn thế nào tiếp tục làm bằng hữu? Không che. Hoàng Thanh Nhã run lên, mới dần dần minh bạch hắn lời này ý tứ, gương mặt nhất thời có chút phím hồng, hai đầu nở nang cặp đùi đẹp cũng vô ý thức mà kẹp dưới, ánh mắt cũng biến thành có chút lấp lóe, xấu hổ cúi đầu, đưa tay đẩy trên sống mũi kính mắt, để che giấu bối rối của mình. Trong nội tâm nàng rõ ràng hắn nói đúng, hắn ở trong mắt nàng đúng là không che. Thế nhưng là nàng còn nghĩ cùng hắn làm bằng hữu, cho nên nàng nhất định phải phản bác hắn lời nói này. Nàng nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Tào Thắng. Tào Thắng đã lại một lần cúi đầu tiếp tục xem sách. Hắn dạng này là vì không thấy không che ta sao? Hoàng Thanh Nhã mặt càng đỏ hơn, cắn môi một cái, cưỡng ép biện luận, ngươi nói vậy, mặc quần áo chính là mặc quần áo, cái gì có mã không có mã, coi như ngươi bây giờ nhìn ta là không che, vậy cũng chỉ có thể nói rõ chúng ta chia tay thời gian còn chưa đủ dài, các loại thời gian dài, ngươi tự nhiên là nhớ không rõ ta không có mã thời điểm là cái dạng gì, đúng hay không? Đến lúc đó, chẳng lẽ chúng ta hay là không thể làm bằng hữu sao? Tào Thắng biểu lộ bình tĩnh lại lật một trang sách, cũng không ngẩng đầu lên bình tĩnh nói, vậy thì chờ ta nhớ không rõ ngươi không che dáng vẻ lúc, lại làm bằng hữu đi. Hoàng Thanh Nhã nhíu mày nhìn xem hắn. Nàng có thể chờ không được lâu như vậy, cũng là bởi vì nàng hiện tại còn không quên hắn được, nàng hôm nay mới đến tìm hắn. Các loại lẫn nhau nhớ không rõ đối phương không che bộ dáng thời điểm, nàng còn cần tới tìm hắn làm bằng hữu sao? Nàng đỗng nhiên đứng dậy, ngươi tới một cái, ta có chút đồ vật cho ngươi. Nói xong, nàng liền nhanh chân hướng phòng ngủ chính đi đến. Tào Thắng nhíu mày, im lặng ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng của nàng. Nàng có chút đồ vật cho ta? Thứ gì? Vì cái gì không ở nơi này cho? Không thể không nói, Hoàng Thanh Nhã thành công khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn. Hắn chần chừ một lúc, để xuống trong tay sách, đứng dậy vừa sửa sang lại cổ áo, ống tay áo, vừa đi theo nàng đi vào phòng ngủ chính. Vừa đi vào, Hoàng Thanh Nhã liền đưa tay khép cửa phòng lại. Tào Thắng xoay mặt nhìn nàng, thứ gì? Tại sao tới gian phòng cho ta? Hoàng Thanh Nhã mặt ửng hồng mà nhìn xem hắn, nhẹ cắn môi, hô hấp đều rõ ràng biến nặng. Tào Thắng cảm giác được cái gì, vô ý thức lui lại nửa bước thời điểm, Hoàng Thanh Nhã bỗng nhiên tiến lên một bước, hai tay nâng lên hắn mặt, nhón chân lên, liền hôn lên miệng của hắn. Ô, Tào Thắng muốn nói cái gì, đều bị ngăn ở trong miệng. Nghĩ đẩy ra nàng, nhưng lại có chút do dự. Dù sao, hắn đối với nàng vẫn ưa thích, đối thân thể của nàng càng là thiếu khuyết sức chống cự. Bằng không lúc trước lần thứ nhất cùng nàng uống rượu, đêm hôm đó, hắn cũng sẽ không nhịn được xuống tay với nàng. Cái hôm này, thiên địa mặc dù không có biến sắc, nhưng rời môi thời điểm, hai người bọn họ rõ ràng đều biến sắc, hô hấp đều trở nên dồn dập. Lẫn nhau nhìn về phía ánh mắt của đối phương, đều lộ ra một loại hỏa một dạng ánh sáng. Hiện tại nguyện ý cùng ta làm bằng hữu sao? Hai ta như thế nào liền không thể làm bằng hữu? Ta đối với bằng hữu như vậy khẳng khái, ngươi còn có thể tìm tới ta như vậy bạn thân sao? Hoàng Thanh Nhã ôm Tào Thắng cổ, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng hỏi thăm. Tào Thắng muốn cười, cảm thấy nàng nếu như vậy kết giao bằng hữu lời nói, cái kia nàng đem không có gì bất lợi, không được bao lâu, liền có thể bằng hữu khắp thiên hạ. Như ngươi loại này giao hữu phương thức, phạm pháp a? Hắn cười hỏi, ngươi của ta, ta nhất định phải như vậy cùng ngươi kết giao bằng hữu, ai bảo ngươi cái dám nói nhiều như vậy? Kết giao bằng hữu, đều lao lực như vậy. Hoàng Thanh Nhã bất mãn nói xong, một cái tay dắt lấy cổ áo của hắn, đem hắn hướng bên giường lại. Cung phòng ngủ chính cách một cái phòng ăn trong phòng bếp, ngay tại làm việc Tần Hỷ Nguyệt, ngầm trộm nghe gặp phòng ngủ chính bên trong truyền ra động tĩnh, mặt càng ngày càng hồng, thái thịt tay cũng dần dần có chút run rẩy. Nàng cảm thấy mình khả năng nhìn lầm, lão bản nương cùng lão bản tình cảm giống như rất tốt, bằng không cái này giữa ban ngày, có thể nhiệt tình như vậy như lửa sao? Chương 461, 8000 quân đặt trước chương 461, 8000 quân đặt trước thật lâu, Vân Thù Vũ Huyết. Một mảnh hỗn độn trên giường, Tào Thắng cùng Hoàng Thanh Nhã đều tiến nhập hiện giả thời gian. Trong chăn, lẫn nhau mặc dù vẫn như cũ ôm nhau, nhưng hai người đều tỉnh táo lại. Trong lúc nhất thời, trong phòng loại trừ hơi có vẻ thô trọng tiếng hít thở, rất yên tĩnh. Đã chia tay hai người, lại ngủ đến cùng một chỗ, muốn kết thúc như thế nào? Vấn đề này, lúc này đều xuất hiện tại hai người bọn họ trong đầu. Một lát sau, Hoàng Thanh Nhã nhẹ giọng hỏi, ngươi cái này bảo tiêu còn gọi lão bản của ta đường, nói như vậy, ngươi cùng cái kia ai còn không có chính thức kết giao? Tào Thắng nhìn xem đỉnh đầu nàng, lúc này nàng đầu gối lên cánh tay hắn, nàng nhìn không thấy hắn mặt, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu nàng mái tóc. Nghe vậy, Tào Thắng im lặng mấy giây, ừ một tiếng. Tại loại vấn đề này bên trên, hắn lừa nhắc lừa nàng. Hoàng Thanh Nhã im lặng một lát, mở miệng lần nữa, ngươi muốn cùng ta hợp lại sao? Tào Thắng im lặng một lát, mở miệng, ngươi muốn ăn cái gì? Ta để cho A Di làm cho ngươi. Hoàng Thanh Nhã. Trong phòng lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tào Thắng không trả lời thẳng nàng vấn đề, nhưng đáp án cũng đã rất rõ ràng. Điều này làm cho Hoàng Thanh Nhã trong lòng rất khó chịu cảm giác, đều lại ngủ đến cùng nhau, hắn vậy mà không nghĩ hợp lại. Cho nên, ta vừa rồi mồ hôi đều chảy không. Trên thực tế, nàng cũng chưa nghĩ ra muốn hay không hợp lại, nhưng Tào Thắng không nghĩ hợp lại lời nói, trong nội tâm nàng liền khó chịu cảm giác, bởi vì cái này chứng minh mị lực của nàng không đủ lớn, cũng chứng minh sau khi chia tay, hắn giống như cũng không hối hận. Cái này để cho nàng rất khó chịu cảm giác. Không được, ta một hồi còn có việc, chờ sau đó liền đi. Không cao hứng nàng, nói xong, liền ngồi dậy, tìm khắp nơi quần áo hướng trên thân xuyên. Tào Thắng đứng dậy ngồi tại đầu giường, ôm lấy chăn mền, lặng lặng mà nhìn xem nàng mặc quần áo, đồng thời không có mở miệng giữ lại, hắn sợ chính mình giữ lại, nàng thật sự sẽ lưu lại. Kết hôn trước đó, lại không cùng ai xác định quan hệ yêu đương, quyết định này, hắn nghĩ quán triệt xuống dưới. Cho nên, hôm nay dù là cùng Hoàng Thanh Nhã chơi đến trên giường, hắn cũng muốn để cho nàng minh bạch chính mình không nghĩ hợp lại quyết định. Không bao lâu, Hoàng Thanh Nhã liền sụ mặt đi. Trong phòng bếp Tần Hỷ Nguyệt, nghe thấy động tĩnh, quay đầu trông thấy Hoàng Thanh Nhã sắc mặt, Tần Hỷ Nguyệt nhíu mày, ánh mắt rất nghi hoặc. Không nghĩ ra lão bản nương vì cái gì sắc mặt khó coi như vậy. Vừa mới trong phòng ngủ chơi lâu như vậy, động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ còn không hài lòng sao? Vị này miệng cũng quá lớn a. Nàng không nghĩ ra. Không bao lâu, Tào Thắng cũng mặc quần áo tử tế, từ phòng ngủ đi ra. Trở lại trên ban công, bưng lên bàn nhỏ bên trên tử sa ấm trà, uống hai hớp trà, nghĩ nghĩ, cầm lấy trên bàn chớ Đỗ Tang Văn tập tiếp tục lật xem. Cổ nhân nói, đại trượng phu, cái gì hoạn không vợ? Tại xã hội hiện đại, Tào Thắng cho rằng có tiền có quyền thế nam nhân chính là đại trượng phu. Tiền, quyền, thế, ba cái có hắn một, liền không cần lo lắng đời này tìm không được vợ. Mà hắn Tào Thắng, chí ít tại tiền bên trên đã vượt qua rất nhiều người. Cho nên, hắn đã lại không khốn khổ vì tình. Hắn nhớ kỹ nguyên thời không, Hoàng Bột thành danh sau đó, nói qua một câu nói như vậy, thành danh về sau, bên cạnh đều là người tốt. Tào Thắng căn cứ câu nói này, thôi diễn ra một câu nói khác, nam nhân có tiền hoặc là có quyền sau đó, cùng bất kỳ nữ nhân nào cùng một chỗ, thê tử đều sẽ rất hiền lành, trừ phi gặp được bệnh tâm thần. Đương nhiên, Tào Thắng trong lòng cũng biết câu nói này có bất công, sự thật chưa hẳn đều là như thế. Nhưng có tiền sau đó, có thể hàng phục nữ nhân biến nhiều, thê tử hiền lành khả năng có thể lớn tăng lên nhiều, hắn cảm thấy hẳn là chân lý. Cho nên, cho dù Hoàng Thanh Nhã hôm nay nâng lên hợp lại cái đề tài này, lúc này hắn cũng không để trong lòng. Qua tốt cuộc sống của mình, nhiều yêu chính mình, đã sớm trở thành quan niệm cuộc sống của hắn. Có lẽ là viết tiểu thuyết, đều ưa thích tự hỏi một chút vấn đề kỳ quái. Thân là một tên tác giả viết chuyên nghiệp, Tào Thắng tự hỏi qua rất nhiều thường nhân đều sẽ không cân nhắc vấn đề. Tỷ như, thế giới này đối thanh tráng niên nam tử quy vấn quá nhiều, toàn thế giới đều tại khởi xướng kính già yếu trẻ, bảo hộ phụ nữ, muốn nam nhân là một người cha tốt, hảo nhi tử, hảo trợ phu, lại có rất ít người nhắc nhở thanh tráng niên nam tử thật tốt yêu chính mình. Đặc biệt là trong nước, rất nhiều nam nhân rõ ràng đã dốc hết toàn lực đi vì trong nhà mỗi người, nhưng vẫn là bị cả nhà mỗi người chỉ trích nơi này không tốt, nơi đó không tốt. Đây cũng là hắn trước khi trùng sinh, từ đầu đến cuối không có đi vào hôn nhân điện đường một nguyên nhân. Bởi vì đối với hôn nhân, hắn xem đến chính là rất nhiều lần trách nhiệm. Không kết hôn, hắn chỉ cần chiếu cố chính mình, phụ dưỡng phụ mẫu. Chỉ khi nào kết hôn, hắn liền muốn nhiều nuôi rất nhiều người, tỉ như thê tử, hài tử, hiếu thuận nhạc phụ, nhạc mẫu, nếu mà thê tử có huynh đệ tỉ muội, có lẽ cũng muốn hắn giúp đỡ. Vân vân. Trên vai nhiều một bộ nặng nề gánh không nói, còn muốn cho tất cả người nhà cung cấp cảm xúc giá trị. Mà chính hắn đâu? Hắn cũng chỉ có ngắn ngủi mấy chục năm sinh mệnh, lại muốn đem sinh mệnh mình bên trong nhất trẻ trung khỏe mạnh mấy chục năm, toàn bộ vì những người khác mà sống. Chờ mình tuổi già sức yếu sau đó, tuổi già chất lượng sinh hoạt như thế nào, toàn bộ nhờ thê tử, hải tử lương tâm. Năm đó, hắn nghĩ tới những thứ này thời điểm, liên tưởng đến một câu, hữu lực giết đặc, vô lực hồi thiên. Thanh tráng niên thời điểm, sinh long hoặc hổ, có thể khiêng sinh hoạt bên trong hết thể gánh nặng, làm gì đều có thể dạy đến nuôi sống chính mình tiền lương, một người căn bản là xài không hết, lại bởi vì thanh tráng niên thời kỳ tiền kiếm, toàn bộ phân cho người nhà bỏ ra, đến tuổi già lại không nuôi sống bốn liếng của mình. Hắn không dám tưởng tượng chính mình tuổi già sau đó muốn qua như thế thời gian. Cho nên, trước khi trùng sinh, hắn một mực không dám tùy tiện kết hôn. Chỉ cần không kết hôn, hắn tiền kiếm liền đầy đủ quãng đời còn lại trải qua rất tới nhuận. Kết hôn, liền treo. Cùng một ngày, Hồ Cốc Đào Nguyên đã 18 tuổi thần cơ, giống vô số dân mạng một dạng, ngồi tại một nhà quán net trước máy vi tính, nhìn xem trên mạng liên quan tới Trung Nguyên nhất điểm hồi hơn 50 triệu nhập cổ phần Đằng Tấn tin tức. Hắn gái đầu không cao, dáng dấp rất gầy, bề ngoài xấu xí. Ngồi trong quán net, rất không đang chú ý càng lớn lên càng cô đơn, hình dung đến chính là hắn loại người này. Thời niên thiếu, không hiểu chuyện, lựa chọn học đánh cờ, làm một tên kỳ thủ. Theo dần dần lớn lên, hắn mới dần dần ý thức được kỳ thủ là hơn một cái khó khăn ra mặt ngành nghề, khác ngành nghề, sau khi tiến vào, bao nhiêu có thể tìm tới công việc kiếm tiền sống tạm. Thế nhưng là, kỳ thủ có thể tìm tới công việc gì? Như thế nào sống tạm? Có thể tham gia quốc tế giải thi đấu kỳ thủ, công thành danh toại cái chủng loại kia, thực sự có ít. Mặt khác kỳ thủ như thế nào sinh hoạt? Đã 18 tuổi hắn, mặc dù thường ngày không phải tại huấn luyện, chính là tại vì tranh tài làm chuẩn bị, hoặc là tham gia từng tràng tranh tài. Nhưng hắn không nhìn thấy ra mặt hy vọng. Về sau duy nhất sống tạm công việc, tựa như là đi làm huấn luyện viên, dạy người khác đánh cờ. Nhưng nhìn xem những cái kia huấn luyện viên phổ biến 30-40 tuổi trở lên thành thục dạng, hắn cũng không tin tâm có thể cùng những cái này huấn luyện viên đoạt công việc. Hắn không nói nhiều, cùng người giao thiệp, cũng không có những cái kia 30-40 tuổi huấn luyện viên như vậy thành thạo điêu luyện, tính cách hướng nội hắn, thậm chí rất không thích giao thiệp với người. Cho nên ta về sau có thể làm gì? Ngẫu nhiên soi gương thời điểm, hắn nhìn xem trong gương bề ngoài xấu xí chính mình, suy nghĩ lại một chút nghề nghiệp của mình, liền sẽ đối tương lai rất mê mang. Người nhà thường thường khuyên hắn nói nhiều một điểm, sáng sủa một điểm, nhiệt tình một điểm, tận lực cùng người giữ gìn mối quan hệ. Hắn kỳ thực cũng thử qua, nhưng hắn đã sớm phát hiện quan hệ nhân mạch không phải mình nghĩ làm tốt liền nhất định có thể làm tốt. Nhất là giống hắn dạng này bề ngoài xấu xí người, có đôi khi đối với người khác lộ ra nụ cười thân thiện, đổi lấy là đối phương coi nhẹ hoặc là chào phúng lặng lẽ. Hắn thử cùng người đồng lứa giao lưu, đối phương có một câu không có một câu mà đáp lại, rõ ràng lười nhắc cùng hắn nói nhiều. Thử đối ngưỡng mộ trong lòng cô nương nhìn trộm, cô nương kia từ nay về sau gặp hắn liền lẫn mất xa xa, một bộ không muốn bị hắn quấy rầy bộ dáng. quấy rối. Đúng. Hắn dần dần ý thức được người như chính mình, truy cầu cô nương, sẽ bị các cô nương coi là quấy rối. Hắn bởi vậy có rất nhiều thời gian đọc sách, nhìn kỳ phổ, tự hỏi nhân sinh rất nhiều vấn đề. Rất nhiều người đều cảm thấy tâm hắn nghĩ đều tại học tập bên trên. Kỳ thực, chỉ có hắn tự mình biết đây đều là hành động bất đắc dĩ, bởi vì loại trừ học tập, vội vàng chính mình sự tình, hắn còn có thể làm gì đâu. Dân ra, hắn mặc dù mới 18 tuổi, mặc dù học chính là đánh cờ, cũng đã nhìn qua rất nhiều sách. Đây cũng là thu hoạch ngoài ý muốn a. Chính là, hắn vẫn cảm thấy chính mình nhìn những sách kia, chỉ là vì giết thời gian, là cái dám dùng đều không có. Lúc này, hắn nhìn xem tin tức bên trên đối Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi đưa tin, nhìn xem trong tin tức, Tào Thắng áo mũ chỉnh tề, xuất khí bức người bộ dáng, trong lòng của hắn rất hâm mộ. Cảm thấy Lao Thiên gia đối Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi sao mà thiên bị. Không chỉ cho gia hỏa này đẹp trai như vậy tốt bộ dáng, đưa cho gia hỏa này như vậy xuất chúng tài hoa. Tuổi còn trẻ, liền có hơn nữ thân gia, còn danh khắp thiên hạ. Hắn có thể tưởng tượng Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi ngày bình thường khẳng định sẽ bị rất nhiều mỹ nữ đuổi ngược. Đây là hắn hâm mộ nhất. Viết tiểu thuyết, ta có thể viết sao? Trong đầu hắn bỗng nhiên lóe lên ý nghĩ này, lại không có chút nào tự tin. Thứ nhất là hắn là học đánh cờ, thành tích học tập không tính xuất sắc, ngữ văn cũng không phải hắn cường hạng, sáng tác văn. Mỗi lần viết 800 chữ viết văn, hắn cũng cảm thấy rất thống khổ. Dạng này chính mình, thích hợp viết tiểu thuyết sao? Ta khẳng định không phải khối này liệu. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Trẻ tuổi người thành công, thường thường rất dễ dàng liền sẽ trở thành người khác tấm gương. Tỷ như, ngành giải trí thần tượng phái, bình thường đều là trẻ tuổi thần tượng. Tào Thắng rất trẻ trung, thành tựu của hắn cũng đầy đủ chói sáng, tỷ như hắn gần nhất đầu tư hơn 50 triệu, nhập cổ phần Đẳng Tấn một chuyện, bị cả nước các nơi tin tức đưa tin sau đó, liền hấp dẫn vô số người chú ý, rất nhiều đã sớm nghe qua tên hắn, nhìn qua hắn tác phẩm người, chính là ngạc nhiên hắn lại bàn tay lớn bút đầu tư một bút. Mà những cái kia còn không có tiếp xúc đến tiểu thuyết mạng thanh thiếu niên, khi nhìn đến hắn loại này tin tức lúc, ngạc nhiên sau đó, liền rất hiếu kỳ hắn đến cùng biết một chút cái gì tiểu thuyết. Vậy mà tuổi còn trẻ liền kiếm lời nhiều tiền như vậy. Hắn biết tiểu thuyết, thật sự lại đẹp như thế sao? Ta không tin. Tiểu thuyết có thể đẹp mắt đi đến nơi nào? Rất nhiều thanh thiếu niên mang theo dạng này tâm lý, mua của hắn thực thể sách hoặc là tại trên mạng tìm tác phẩm của hắn nhìn. Sau đó, trên cơ bản là xem xét một cái không lên tiếng. Đây chính là văn học mạng mị lực. Nó có rất ít để cho độc giả cảm thấy khó chịu cái bản, văn học mạng tinh túy chính là ở thoải mái, tốt văn học mạng viết lách, không phải tại để cho độc giả thoải mái, chính là đang chuẩn bị để cho độc giả thoải mái, mà Tào Thắng sau khi sống lại tác phẩm, mỗi một bản đều có ý mới, cách viết bên trên, với tư cách người chủ sinh, cũng xa so với thời đại này cái khác viết lách muốn thành thục nhiều lắm. Hắn biết rõ thời đại này độc giả thích gì dạng kịch bản. Thế giới mới lạ bối cảnh, bị lực khác nhau mỹ nữ, thần công tuyệt kỹ, trang bức đánh mặt, giả heo ăn thịt hổ, vượt cấp giết địch, bị mỹ nữ đổi ngược chờ một chút. Truyền thống tiểu thuyết, ưa thích làm ân đoán tình cừu, muốn đào móc nhân tính, phê phán một loại nào đó xã hội hiện tượng vân vân. Tại Tào Thắng tác phẩm bên trong, vốn nên khô khan thế giới bối cảnh, cảnh sát miêu tả, hắn luôn có thể viết ra ý mới, chỉ cần thiết lập một cái thế giới thần kỳ, những cái này vốn nên là rất khô khan miêu tả, liền có thể để cho độc giả thấy say xương ngon lành. Tư sắc khác nhau mỹ nữ, ta, tất cả đều là ta. Không thích nhân vật chính mỹ nữ, hoặc là nhân sinh long đong, hạ tràng thê thảm, hoặc là trực tiếp bị nhân vật chính lạt thủ tối hoa, một cái đánh chết. Liên hỏi ngươi sướng hay không? Chưa có xem mấy quyển tiểu thuyết thanh thiếu niên, có mấy cái có thể chống cự dạng này tiểu thuyết. Từng cái nhập hố, liền rốt cuộc bỏ không đi ra. Tào Thắng không biết mỗi ngày có bao nhiêu người nhập hố tác phẩm của mình, cũng không rõ ràng tác phẩm của mình đối thanh thiếu niên ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Hắn có thể trông thấy là chính mình tại kỳ đi ẩn đăng nhiều kỳ lên khung tác phẩm quốc thuật diễn nghĩa gần nhất điểm kích lượng, phiếu đề cử, bình luận sách số lượng, cùng với cất giữ lượng cùng đặt mua lượng đều tại bạo tăng. Từ hắn nhập cổ phần Đằng Tấn tin tức xuất thế sau đó, hắn bản này quốc thuật diễn nghĩa bình quân đặt mua giống như ngồi tựa như hỏa tiễn, mỗi ngày đều có thể gia tăng hơn mấy trăm. Bình quân 2 ngày liền có thể gia tăng 1000 quân đặt trước. Tăng tốc nhanh chóng là hắn trước đây chưa từng gặp. Trước khi trùng sinh, hắn số liệu nâng cao nhanh nhất tác phẩm cũng bất quá là lên khung sau đó, mỗi ngày gia tăng 100 quân đặt trước tả hữu, trong vòng đại khái 20 ngày. Sau 20 ngày, theo cái kia dưới quyển sách kỳ đỉ ẩn trang đầu sách mới bảng nguyện phiếu, quân đặt trước tốc độ tăng liền nhanh chóng rơi xuống. Mà bây giờ đâu? Quốc thuật diễn nghĩa mặc dù bị kỳ đỉ ẩn treo ở trang đầu phong đẩy vị trí bên trên, nhưng kỳ đỉ ẩn thế nhưng là mới vừa đẩy ra lên khung công năng không lâu à, trả tiền độc giả tổng số cũng không nhiều, hắn quyển sách này quân đặt trước làm sao lại nâng cao nhanh như vậy? Hắn trong lúc nhất thời làm không rõ nguyên nhân, chỉ coi là kỳ đỉ ẩn phong đẩy hiệu quả vô cùng tốt, đồng thời không có suy nghĩ nhiều, chính là yên lặng bảo trì mỗi ngày 3 chương đổi mới tốc độ, ngày bình thường cũng không thế nào ra cửa, tận lực đem tâm tư đều dùng tại gõ chữ bên trên, gõ ra càng nhiều càng đặc sắc kịch bản. Hắn đồng dạng không biết là khi hắn quyển sách này quân đặt trước đột phá 8000 sáng ngày thứ 2, kỳ đi ẩn tổng bộ đặc biệt vì hắn quyển sách này mở một tràng chuyên đề hội nghị. Trong phòng họp, tất cả mọi người trên mặt mang cười, tâm tình đều rất tốt. Hội nghị lúc bắt đầu, Bảo Kiếm Phong thần sắc phấn chấn mà phát biểu: "Các vị, ta biết từ khi chúng ta kỳ đi ẩn quyết định khai thông lên khung công năng, nghiệp nội nghiệp bên ngoài, rất nhiều người đều rất không coi trọng chúng ta làm như thế, rất nhiều người đều đang chờ xem chúng ta thất bại, xem chúng ta trò cười. Nhưng sự thật thế nào? Tao tổng quốc thuật diễn nghĩa quân đặt trước đã đột phá 8000, các vị, ta muốn mời đại gia nói cho ta, 8000 quân đặt trước tính thành công sao?" "Tính sao?" Trong phòng họp vang lên một mảnh đáp lại. "Tính, tính, đương nhiên tính a." Bảo Kiếm Phong tinh thần phấn chấn, vẻ mặt tươi cười, gặp đại gia nhiệt liệt đáp lại, hắn tựa hồ còn không hài lòng, lần nữa lớn tiếng hỏi, tính sao?
Tính, tính, tính.
Trong phòng họp đám người đáp lại đến tiếng gầm lớn hơn, người người thần sắc phấn chấn. Chương 462, toàn trạm lực đẩy. Chương 462, toàn trạm lực đẩy. Tiếng gầm rơi xuống, trong phòng họp dần dần an tĩnh lại. Đông nhiên có người nói thầm một câu, đáng tiếc sách khắc quân đặt trước cao nhất chỉ có hơn 3.200. Nói thầm tiếng không lớn, nhưng tại dần dần an tĩnh lại trong phòng họp liền lộ ra có chút đột ngột, rất nhiều người đều nghe thấy được, bao quát Bảo Kiếm Phong. Rất nhiều người vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy là một cái mới nhập chức không lâu biên tập, bị chúng nhân chú mục, vị này tân biên tập nhất thời có chút khẩn trương, sắc mặt có chút trắng bệnh, tranh thủ thời gian cúi đầu. Bảo Kiếm Phong cũng nhìn chằm chằm vị này tân biên tập nhìn qua, hắn có chút trầm âm, mở miệng lần nữa, không có trách cứ vị này người mới biên tập, mà là nói, phải, chúng ta mọi người đều biết trước mắt chúng ta trang web chỉ có Tào Tổng quân đặt trước đột phá 8.000, tác phẩm khác quân đặt trước cao nhất cũng chỉ có 3.200 mà thôi. Dừng một chút, Bảo Kiếm Phong tiếp tục nói, nhưng bên ngoài người biết việc này sao? Rất nhiều người lắc đầu, có ít người như có điều suy nghĩ, từng đôi mắt nhìn xem Bảo Kiếm Phong, đều có dự cảm Bảo Kiếm Phong muốn nói một cái gì kết luận. Bảo Kiếm Phong, cờ xí thứ này chỉ cần có một mặt là được rồi, mà Tào Tổng bản này quốc thuật diễn nghĩa chính là chúng ta kỳ đi ẩn một lá cờ, người bên ngoài sẽ không biết chúng ta kỳ đi ẩn trả tiền độc, trước mắt có Cao Phong không có Cao Nguyên, cho nên chỉ cần chúng ta lộ ra Tào Tổng lá cờ này, bên ngoài phần lớn người đều sẽ vô ý thức cho là chúng ta kỳ đi ẩn cái khác thu phí tác phẩm đặt mua sẽ không thấp quá nhiều, nhất định khả năng hấp dẫn rất nhiều có thực lực tác giả tới chúng ta trang web phát sách, các vị đồng sự cho là thế nào? Có Cao Phong không có Cao Nguyên, cờ sĩ, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt. Tại kỳ đi ẩn có cổ phần mấy cái nguyên lão, trước hết nhất vài phụ Hồ Tiến Ích, ta đồng ý Bảo Tổng cách nhìn. Thổ phỉ nhận người đều muốn đối ngoại tuyên bố uống chén rượu lớn, lớn cái cân phân kim đâu. Chúng ta chỉ cần dựng thẳng lên Tào Tổng lá cờ này, nhất định có thể hấp dẫn không thiếu có thực lực tác giả tới. Tiểu Lỗi, không sai. Có Cao Phong không có Cao Nguyên sợ cái gì? Chí ít chúng ta có Cao Phong a. Có Cao Phong, chúng ta công việc quảng cáo liền có thể rất tốt làm. Chỉ cần có thể nhiều hấp dẫn một chút có thực lực tác giả tới chúng ta trang web, theo thời gian chuyển rời, chẳng lẽ chúng ta còn cần lo lắng không có Cao Nguyên sao? Lý Tân lộ ra nụ cười, phụ họa, đúng. Ta cũng đồng ý Bảo Tổng cách nhìn, cờ sĩ chỉ cần có một mặt là được rồi, chỉ cần để cho nghiệp giới đều trông thấy lá cờ này, tự nhiên sẽ có thật nhiều tác giả tự phát tụ tập đến lá cờ này phía dưới. Bất quá, ta đề nghị lại tập trung tài nguyên đẩy một cái quốc thuật diễn nghĩa, tranh thủ mau chóng đem quyển sách này quân đặt trước đẩy lên 1 vạn trở lên, đến lúc đó lại đối ngoại tuyên truyền, chắc hẳn hiệu quả sẽ tốt hơn. Theo ba người bọn họ vai phụ, những người khác cũng bắt đầu trước sau phát biểu, nhao nhao phát biểu ý kiến của mình. Tập trung kỳ đi ân tài nguyên lời nói, có thể hay không mau chóng đem quốc thuật diễn nghĩa đẩy lên quân đặt trước 10.000 trở lên. Cái đề tài này rất nhanh liền triển khai thảo luận. Nếu như là đổi thành những tác giả khác tác phẩm, hôm nay trong phòng họp đám người chỉ sợ còn không có quá lớn tự tin. Dù sao, kỳ đi ẩn trước mắt trả tiền độc giả tổng số mới miễn cưỡng phá 10 vạn người. Đây là trước mắt tất cả lên khung tác phẩm, tại bình thường độc giả bên trong chuyển hóa mà đến nhân số. Mỗi một cái đều rất chân quý, nhưng mỗi cái độc giả khẩu vị nhưng lại không giống nhau. Trong đó hơn phân nửa trả tiền độc giả đều đặt mua qua Tào Thắng tác phẩm. Cái tỷ lệ này đã rất cao. Sở dĩ quốc thuật diễn nghĩa quân đặt trước mắt mới qua 8.000, đó là bởi vì kỳ đi ẩn trước mắt những cái kia trả tiền độc giả, đại bộ phận đều làm không được mỗi ngày đều lên mạng đọc tiểu thuyết, dù sao hiện tại máy tính tỷ lệ phổ cập rất thấp, lên mạng phí tổn rất cao, điện thoại lại không được xem tiểu thuyết, coi như có thể thấy, lấy trước mắt điện thoại tỷ lệ phổ cập, vẫn sẽ có phần lớn người đều làm không được mỗi ngày lên mạng đọc tiểu thuyết. Bởi vậy, rất nhiều đặt mua qua quốc thuật diễn nghĩa độc giả, đều chỉ đặt mua bộ phận chương tiết, muốn chờ lần sau lên mạng thời điểm, mới có thể đặt mua phía sau thu phí chương tiết. Mà trong đó có ít người, khả năng bởi vì khoảng cách thời gian quá dài, truy đọc quốc thuật diễn nghĩa nhiệt tình trên diện rộng hạ xuống, lại hoặc là quên chính mình lần trước xem đến địa phương nào, có chút nhạc không nổi tiếp tục xem, vân vân. Đủ loại nhân tố dưới, dẫn đến quốc thuật diễn nghĩa đơn chương tối cao đặt mua nhân số vượt qua 5 vạn, chương mới nhất truy đọc nhân số cũng chỉ có 2.000 mấy. Cũng bởi vậy, quyển sách này chương tiết bình quân đặt mua mới đột phá 8.000. Đây là thời đại hạn chế, có thể có mỗi ngày hơn 2.000 người truy đọc quyển sách này, đã là một cái rất cao con số. Nhưng nếu mà ký đi ẩn tập trung tài nguyên, tới đẩy quốc thuật diễn nghĩa lời nói, trong phòng họp đang ngồi đa số người đều không nhỏ tự tin. Chủ yếu là gần nhất quốc thuật diễn nghĩa quân đặt trước chướng đến vốn là rất nhanh, bình quân 2 ngày chướng 1.000 quân đặt trước. Nếu không phải quyển sách này từ trang đầu trang bịa đề cử dưới vị trí tới sau đó, quân đặt trước tăng phúc trên diện rộng hạ xuống, cái kia căn bản cũng không cần ký đi ẩn tập trung tài nguyên lại đẩy quyển sách này, không cần mấy ngày, quyển sách này quân đặt trước liền có thể đột phá 1 vạn. Cho nên đại gia mồm 5 miệng 10 thảo luận sau một lúc, Bảo Kiếm Phong đánh nhịp làm quyết định. Tốt, đã tất cả mọi người cho rằng tất yếu đem quốc thuật diễn nghĩa quân đặt trước đẩy lên 1 vạn trở lên, vậy liền đẩy đi. Hiệu quả tốt nhất mấy cái đề cử vị đều cho nó an bài bên trên, một lần không được, liền an bài lần thứ hai không được, liền an bài lần thứ ba, một mực đẩy lên nó quân đặt trước đột phá 1 vạn mới thôi. Tốt a, tất cả mọi người lộ ra nụ cười. Có người trêu chọc, lấy ra lao đầu xe đẩy khí lực tới. Có người gom góp thú, lao vương, người tuổi tác lớn nhất, tiếp cận nhất lao đầu tuổi tác, người tới đẩy. Mấy cái nữ biên tập mặt đỏ dần, một cái mắt trợn trắng, một cái cười mắng, không biết xấu hổ, một cái khát xỉ một tiếng kinh miệt, nhưng trên mặt đều mang nụ cười. Bởi vì cho đến ngày nay, Tất cả mọi người trông thấy Kỳ Đi ẩn trả tiền đọc hy vọng thành công. Tất cả mọi người biết, trả tiền đọc khó khăn nhất là đem nguyên lai không có trả tiền đọc thói quen độc giả chuyển hóa thành trả tiền đọc độc giả. Tại Kỳ Đi ẩn đẩy ra trả tiền đọc trước đó, trên mạng tất cả độc giả đều đã thành thói quen bạch chơi. Cả đám đều giống như là chưa qua nhân sự xử nữ. Các nam nhân nghĩ lắc lư các nàng lên giường, độ khó cực lớn. Nhưng chỉ cần có lần thứ nhất, đằng sau coi như các nam nhân không thông đồng, các nàng cũng sẽ không nhịn được chính mình thông đồng nam nhân. Kỳ Đi ẩn trước mắt những cái kia trả tiền độc giả cũng là như thế, vốn là bởi vì mộ vốn thu phí tác phẩm mà nạp tiền, đặt mua, nhưng không bao lâu, liền sẽ đặt mua cái khác thu phí tác phẩm. Cho nên, tiếp tục đẩy cao quốc thuật diễn nghĩa quân đặt trước, tại tất cả biên tập xem ra, đều là trước mắt nhất cần thiết công việc. Thật sự là trung nguyên nhất điểm hôi danh khí quá lớn. Đối với độc giả lực hấp dẫn cũng là lớn nhất. Quốc thuật diễn nghĩa quyển sách này đối phổ thông độc giả chuyển hóa thành trả tiền độc giả độ khó, cũng là trước mắt Kỳ Đi ẩn tất cả lên khung tác phẩm bên trong, độ khó thấp nhất. Ngài tốt. Hiện tại thông chi tác phẩm của ngài quốc thuật diễn nghĩa sẽ tại năm 2002 ngày 24 tháng 3 năm 14, không không lúc, thu hoạch được Kỳ Đi ẩn trang đầu 6 tần trang bìa đề cử, chưa kết thúc tác phẩm, mời bảo trì ổn định đổi mới, có tình huống khẩn cấp, mời kịp thời liên hệ ngài trách nhiệm biên tập, tạ ơn hợp tác. Ngài tốt. Hiện tại thông chi tác phẩm của ngài quốc thuật diễn nghĩa sẽ tại năm 2002 ngày 24 tháng 3 năm 14, không không lúc, thu hoạch được Kỳ Đi ẩn người giá sách trang bìa đề cử, chưa kết thúc tác phẩm, mời bảo trì ổn định đổi mới, có tình huống khẩn cấp, mời kịp thời liên hệ ngài trách nhiệm biên tập, tạ ơn hợp tác. Ngài tốt. Hiện tại thông chi tác phẩm của ngài quốc thuật diễn nghĩa sẽ tại năm 2002 ngày 24 tháng 3 14 giờ lúc, thu hoạch được Kỳ Đi ẩn cột công cáo văn tự đề cử, chưa kết thúc tác phẩm, mời bảo trì ổn định đổi mới, có tình huống khẩn cấp, mời kịp thời liên hệ ngài trách nhiệm biên tập, tạ ơn hợp tác. Ngày này chạm vào tối, Tào Thắng leo lên Kỳ Đi ẩn tác giả hậu trường, chuẩn bị đổi mới một chương thời điểm, trông thấy tác giả hậu trường có mới chạm bên trong tin nhắn. Thiện tay ấn mở chạm bên trong tin nhắn dương, kết quả, hắn đã nhìn thấy phía trên cái kia ba đầu chạm bên trong tin nhắn. Mà lấy tâm tình của hắn, cũng bị dạng này ba đầu tin nhắn cho thấy mở to hai mắt, hoài nghi mình nhìn lầm, hắn còn dùng lực trừng mắt nhìn. Xác định ba đầu tin nhắn bên trong, đề cập đề cử vị cũng không giống nhau. Trước khi trùng sinh, hắn tại Kỳ Đi ẩn viết sách nhiều năm, ngẫu nhiên cũng nhận qua hai đầu giống nhau như lúc chạm bên trong tin nhắn. Hôm nay, hắn nhận được cái này ba đầu chạm bên trong tin nhắn, nâng lên đề cử vị vậy mà cũng không giống nhau. Tuần sau, an bài cho ta ba cái đề cử vị. Kỳ Đi ẩn đây là thế nào? Điên rồi sao? Thời gian bất quá. Vẫn là nói. Muốn dùng loại phương thức này tới quay ta cái này đại cổ đông mông ngựa. Tất yếu sao? Đây là cái nào biên tập làm? Cho rằng như vậy định mặt ta, ta liền sẽ cho ngươi thăng chức tăng lương. Suy nghĩ nhiều a. Ta bình thường đều mặc kệ Kỳ Đi ẩn công tác cụ thể. Lấy tính cách của hắn, thu đến dạng này ba cái đề cử vị tin nhắn, hắn khẳng định là cái gì cũng không nói, yên lặng hưởng thụ. Cho dù là Kỳ Đi ẩn tính sai, đối với hắn người cũng không có tổn thất gì, chỉ có chỗ tốt, không có nửa điểm chỗ xấu. Nhưng hắn hiện tại dù sao cũng là Kỳ Đi ẩn lớn nhất cổ đông, hắn có chút hoài nghi Kỳ Đi ẩn tuần này tất cả đề cử vị an bài có phải hay không đều sai lầm, có phải hay không cũng như vậy cho cái khác sách cũng an bài nhiều như vậy đề cử vị. Cho nên hắn nhíu mày nghĩ nghĩ, liền cầm điện thoại di động lên, bấm Bảo Kiếm Phong điện thoại. Uy, ta mới vừa trông thấy các ngươi cho ta tác phẩm cuối tuần an bài ba cái đề cử vị, cái gì tình huống? Là chỉ an bài cho ta nhiều như vậy, vẫn là các ngươi công việc sai lầm, cho rất nhiều sách đều an bài nhiều như vậy đề cử vị a? Tào Thắng hỏi xong, chỉ nghe thấy trong điện thoại di động truyền đến Bảo Kiếm Phong tiếng cười, ha ha, Tào tổng, ngài đừng lo lắng, không phải chúng ta công việc sai lầm, mà là chúng ta tập thể quyết định, gần đây tập trung toàn trạm tài nguyên, lực đẩy một cái tác phẩm của ngài, nếu không phải sợ những tác giả khác chú ý tới cuối tuần cho ngài đề cử vị quá nhiều, gây nên đại gia bất mãn, đừng nói ba cái, chúng ta hận không thể cho ngài quyển sách này cuối tuần an bài 10 cái đề cử vị a. Tào Thắng nhíu mày, tại sao muốn làm như vậy? Có cần thiết này sao? Cũng không phải hắn giả mồm, có đề cử vị không muốn, mà là hắn viết sách nhiều năm, rất rõ ràng một cái hiện thực, trong thời gian ngắn, an bài quá nhiều đề cử vị, kỳ thực hiệu quả sẽ nhanh chóng giảm dần. Bởi vì trong thời gian ngắn, một quyển sách lộ ra ánh sáng độ cao tới trình độ nhất định sau đó, cảm thấy hứng thú độc giả, đã nhìn qua, không có hứng thú độc giả, coi như nhìn thấy đề cử vị bên trên quyển sách này, cũng không hứng thú ấn mở. Lộ ra ánh sáng độ quá cao tác phẩm, ngược lại sẽ để cho một chút độc giả sinh ra phản cảm. Đồng thời, nếu mà quyển sách này thành tích không phải quá tốt, nhưng lộ ra ánh sáng độ lại cực cao lời nói, sẽ để cho rất nhiều tác giả đều cảm thấy không công bằng, sẽ nghĩ rời đi trang web này. Mà hắn bản này quốc thuật diễn nghĩa từ phát sách đến nay, tại Kỳ Đi ẩn lộ ra ánh sáng độ đã được công nhận đệ nhất. Bởi vậy, coi như một tuần an bài cho hắn ba cái đề cử vị, hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Nếu mà trang web nghĩ lực đẩy quyển sách nào, liền nhất định có thể đem quyển sách này đẩy lên một cái cực cao vị trí, cái kia đại thần cấp tác giả liền căn bản không có giá trị tồn tại. Nói cho cùng, trang web đề cử vị chỉ có thể đưa đến chất dẫn cháy hiệu quả. Một quyển sách muốn tại trang web đại hỏa, cần bản thân nó liền có đại hỏa tiềm chất. Nếu không, chất dẫn cháy cho lại nhiều, hiệu quả cũng sẽ bất tận nhân ý. Chương 463, tao thao tác, quân đặt trước phá vạn. Chương 463, tao thao tác, quân đặt trước phá vạn. Tào tổng, chúng ta quyết định gần đây đem ngài quyển sách này bình quân đặt mua đẩy lên một vạn trở lên, tốt đối ngoại làm tuyên truyền, hy vọng ngài có thể hiểu được. Cùng Bảo Kiếm Phong trò chuyện đã kết thúc, Tào Thắng trong đầu vẫn còn quanh quẩn Bảo Kiếm Phong lời nói này. Nghĩ tại gần đây đem ta quyển sách này quân đặt trước đẩy lên một vạn trở lên, vạn đặt trước tác phẩm. Hắn trước khi trùng sinh, toàn chức gõ chữ nhiều năm như vậy, đều không có viết ra qua. Mà bây giờ tựa hồ liền muốn đã đạt thành, tốc độ nhanh chóng, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Kỳ thực, sau khi sống lại, hắn biết chỉ cần ký đi ẩn đẩy ra trả tiền đọc, lấy danh tiếng của mình, tác phẩm của mình khẳng định sẽ có đột phá quân đặt trước một vạn thời điểm. Nhưng hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Ký đi ẩn đẩy ra trả tiền đọc mới bao lâu? Mấy tháng. Toàn trạm tất cả trả tiền đọc giả gộp lại, tổng cộng mới bao nhiêu? Loại tình huống này, hắn bản này quốc thuật diễn nghĩa quân đặt trước liền bị đẩy lên một vạn trở lên. Hắn tin tưởng khi hắn quyển sách này quân đặt trước phá vạn tin tức một khi truyền ra, tất nhiên sẽ chấn kinh vô số người. Vạn đặt trước tác phẩm. Để điện thoại di động xuống, Tào Thắng dựa vào tại máy vi tính trên ghế dựa, khép mắt nhìn xem màn ảnh máy vi tính, trong lòng vẫn không khỏi nhớ lại trước khi trùng sinh nhiều lần cố gắng. Trước khi trùng sinh, hắn gõ chữ nhiều năm như vậy, từ 06 năm viết đến 2024 năm, trong lúc đó, hắn chứng kiến rất nhiều đồng hành bất khởi. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là từng cái đồng hành đều biến mất không thấy. Nhưng người nào để cho hắn một mực không có đổi nghề đâu? Cho nên, một chút nhớ kỹ hắn bút danh độc giả cũ, cơ hồ mỗi năm tại hắn sách bình khu, đối với hắn dán mặt mở lớn. Năm nay có người nói, ngươi cái này lão bị vùi dập giữa chợ còn tại viết đâu? Sang năm có người nói, ngoa tào, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không có thành thần a? Năm sau khẳng định còn sẽ có người nói, chậc chậc, nhìn ta phát hiện cái gì? Một cái viễn cổ lão bị vùi dập giữa chợ, gặp được loại này thiết mời, hắn không có cách nào hồi phục. Xóa tổ ca, ra vẻ mình lòng dạ nhỏ mọn, không xóa a. Dạng này tiếp mời sẽ để cho càng nhiều người biết hắn là một cái lão bị vùi dập giữa chợ, về sau trò cười hắn người, khả năng sẽ càng nhiều. Trong lòng tự nhiên rất khó chịu cảm giác. Lúc tuổi còn trẻ, hắn đã từng lập chí muốn thành thần, khi đó tác giả trong đám lưu hành một câu, cố gắng thành thần, sau đó hội sở bao người mẫu trẻ. Các ngươi cho là hắn không nghĩ hội sở bao người mẫu trẻ sao? Hắn không muốn trở thành thần, kiếm nhiều tiền, thực hiện tài vụ tự do. Hắn đương nhiên đều nghĩ. Cho nên, lúc tuổi còn trẻ, hắn mặc dù tác phẩm thành tích không tốt lắm, còn thường xuyên bị vùi dập giữa chợ, nhưng hắn khi đó mỗi quyển sách sáng tạo cái mới độ cũng rất cao, mỗi một lần mở sách mới đều là ôm làm một món lớn loại ý nghĩ này. Nhắm chuẩn một mực là ký đi ẩn một nhóm kia đang hot đại thần, lúc nào cũng ở trong lòng đối chính mình nói, không có thành thần, chỉ có thể nói rõ cố gắng của ta còn chưa đủ, cần tiếp tục cố lên. Cũng là bởi vì đây, hắn lúc còn trẻ tác phẩm cho rất nhiều độc giả lưu lại ấn tượng, đại khái là như vậy, tùy hứng, tay tàn, có đặc biệt phong cách, vân vân. Nói hắn tác phẩm tùy hứng, bình thường là chỉ hắn lúc nào cũng đổi đề tài, không tại đã viết ra một ít thành tích đề tài bên trong, cày sâu. Mà thường xuyên thay mới đề tài, cũng rất dễ dàng bị vùi dập giữa chợ. Nói hắn tay tàn, là bởi vì hắn đối mỗi một chương chất lượng truy cầu, tháng qua đối tốc độ gõ chữ truy cầu, mà mỗi một chương tất cả dụng tâm đi viết lời nói, mỗi ngày viết 5-6 ngàn chữ, liền rất mệt mỏi, cho nên, khi đó hắn đổi mới tốc độ một mực không nhanh nổi. Các độc giả đối với hắn khi đó tác phẩm duy nhất ca ngợi, đại khái liền một cái, có đặc biệt phong cách. Bởi vì tuổi trẻ lúc, hắn muốn trở thành thần, cho rằng muốn thành thần liền muốn viết ra độc thuộc về phong cách của mình tới. Cho nên, hắn không bắt chước người khác cách viết, cũng không viết sáo lộ văn. Tất cả văn tự tùy tâm mà phát, mà hiện thực từ trước đến nay là tàn khốc. Văn học mạng con đường thành thần, như cá chép vượt long môn một dạng khó khăn. Đặc biệt là tại Kỳ Đi ẩn đã có một nhóm đại thần tình huống phía dưới, muốn thành thần, độ khó càng là to đến kinh người, Kỳ Đi ẩn hàng năm cũng liền như vậy một hai cái tác giả có thể thành thần mà thôi. Các loại sang năm, năm sau, không. Văn học mạng một chuyến này, từ trước đến nay là trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Sang năm khả năng sẽ có càng sinh mãnh người mới nhập hành, sau đó cho đại gia biểu diễn một cái một sách phong thần. Năm sau cũng có thể như thế, mỗi năm như thế. Đây không phải nhịn tư lịch liền có thể thăng lên một cái ngành nghề. Ngươi thành thành thật thật mà đứng xếp hàng, cầm lấy dãy số bài, cho rằng sẽ có đến phiên chính mình thành thần ngày đó, kỳ thực sẽ không. Bởi vì lại không ngừng có người chen ngang. Về sau, Tào Thắng nghe nói một cái trần nhà lý luận. Là Ký Đi ẩn một cái thâm niên tổng biên nói, vị này tổng biên nói, cái nghề này là có trần nhà, bởi vì mỗi cái độc giả có thể nhớ ký tác giả, đại khái là như vậy 20-30 vị, cho nên đang hot đại thần nhân số cũng liền 20-30 cái, có mới đại thần sinh ra, liền nhất định sẽ có uy tín lâu năm đại thần đi xuống dốc. Đại khái ý là dạng này. Cho nên, tại đã có một nhóm đại thần tình huống phía dưới, muốn thành thần độ khó, có thể nghĩ. Đây cũng là về sau Kỳ Đi ẩn liên tiếp buộc phát nguyện phiếu đại chiến một cái nguyên nhân chủ yếu. Đặc biệt là những cái kia có chí thành thần tác giả, tại viết ra một quyển bảo khoản tác phẩm sau đó, để chứng minh chính mình đã có đại thần thực lực cùng lực hiệu triệu, như bị điên chủ động mở ra nguyện phiếu đại chiến, vì câu nguyện phiếu, hoa văn trồng chất một nguyên nhân quan trọng. Bởi vì những tác giả này biết không đạp xuống mấy cái uy tín lâu năm đại thần, liền chứng minh không được chính mình thần cách. Đồ thần chứng đạo thuyết pháp, bởi vậy mà tới. Lại về sau, theo qua tuổi 30, hắn Tào Thắng trong lòng nhuệ khí cũng liền dần dần biến mất, dần dần có một loại biết thiên mệnh cảm giác. Hắn bắt đầu tin tưởng mình chính là một cái hành văn chẳng ra sao cả, sáng ý chẳng ra sao cả, tốc độ tay cũng không có gì đặc biệt người bình thường. Tựa hồ đã đoán được mình đời này đều không có thành thần khả năng. Hắn bắt đầu cày sâu mình am hiểu đề tài, viết một chút không có lớn sáng tạo cái mới, chỉ có nhỏ sáng tạo tác phẩm mới. Loại này tác phẩm, bởi vì sáng tạo cái mới độ không lớn, hắn viết rất thuận tay. Độc giả cũ nhóm cũng tin tưởng hắn có thể viết xong dạng này tác phẩm, cho nên mỗi lần hắn viết dạng này sách mới, từ phát sách mới bắt đầu, liền sẽ có không thiếu độc giả cũ tới duy trì, truy đọc. Thành tích cũng liền không kém đi đến nơi nào. Từ bỏ thành thần giấc mộng, hắn tác phẩm thành tích mới một chút xíu lên cao, thu nhập một tháng hơn bạn bắt đầu thành trạng thái bình thường. Không thể không nói, đây là một kiện rất châm chọc sự tình. đương nhiên, cá ướp muối ngẫu nhiên cũng nghĩ xoay người. Ngẫu nhiên, hắn nghĩ tới một cái không tệ sáng ý, cũng nghĩ thử xem trùng kích quân đặt trước hơn bạn. Hắn tin tưởng chỉ cần mình viết ra một quyển quân đặt trước hơn bạn tác phẩm, hẳn là liền không có người gọi hắn lao bị vùi dập giữa chợ. Nhưng viết tiểu thuyết, có đôi khi liền cùng truy cô nương một dạng, tùy tiện chơi vừa lời nói, cùng cô nương nói chuyện trời đất ngữ khí sẽ rất tự nhiên, khả năng còn sẽ có điểm tiêu sái hương vị, khí chất bên trên có điểm tiếp cận lưu manh, cầm xuống cô nương sát xuất thành công thường thường không thấp. Bởi vì rất nhiều các cô nương chỉ thích như vậy nam nhân. Nhưng nếu như là vừa bắt đầu liền nghĩ truy cái nào đó cô nương làm bạn gái, làm vợ tương lai, cái kia. Xong. Người ở trước mặt nàng nói chuyện đều có khả năng run rẩy, mỗi một câu nói ra miệng trước đó, đều sẽ liên tục châm trước, e sợ cho mình nói sai một câu, đừng nói tiêu sái khí độ, ngọng nhịu, rất mất tự nhiên. Mà đa số cô nương đều chướng mắt nam nhân như vậy. Người liền sẽ thất bại. Viết tiểu thuyết cũng là như thế, chí ít tại hắn Tào Thắng nơi này là dạng này. Một khi ông trùng kích vạn đặt suy nghĩ đi viết một quyển sách, hắn viết ra đồ vật, liền dễ dàng quá mức đứng đắn, không còn nhẹ nhõm tùy ý cảm giác, thoải mái cảm giác độ cũng không cao, các độc giả thường thường cũng không thích. Ngẫu nhiên, hắn viết ra một quyển thành tích không tệ tác phẩm, muốn dùng bạo càng phương thức tới kéo thăng chương tiết bình quân đặt mùa, trùng kích vạn đặt trước. Lại sẽ xuất hiện bạo càng sau đó, chương tiết chất lượng trên diện rộng giảm xuống tình huống, sau đó, bình quân đặt mua không tăng phản hàng. Vân vân. Có thể nói, trước khi trùng sinh, hắn tại sáng tác trên đường, góp nhặt không ít chua xót nước mắt. Hiện tại, trước máy vi tính, nhớ lại những cái này chuyện cũ Tào Thắng, lộ ra một vòng nụ cười tự giễu. Hắn ở trong lòng đối chính mình nói, đều đi qua. Cái thời không này, đệ nhất bản bạn đặt trước tác phẩm sẽ sinh ra tại dưới ngòi bút của ta. Trung nguyên nhất điểm hôi. Sau khi sống lại, hắn bắt đầu cái này bút danh thời điểm, cố ý không dùng trung nguyên nhất điểm hồng chính là vì khiêm tốn, nhưng khiêm tốn chính là tư thái, là một cái người chủ sinh, hắn sau khi sống lại, tự nhiên nghĩ hồng, cho nên trong lòng của hắn nhớ tới bút danh, kỳ thực chính là trung nguyên nhất điểm hồng. Kỳ Đi ẩn nghĩ tập trung tài nguyên đẩy hắn quyển sách này mau chóng đạt thành quân đặt trước hơn bạn thành tựu, Tào Thắng ngoài miệng không nói gì, kỳ thực cũng đang âm thầm dùng sức. Sau đó một tuần nhiều, hắn đại môn không ra, nhị môn không bước, cả ngày trạch tại trong biệt thự. Mỗi ngày chỉ có hoạt động, chính là sáng sớm trong sân luyện mấy chuyến công phu quyền cước. Thời gian khác, đa số đều ngồi trước máy vi tính, đem gần nhất muốn đổi mới đi ra tuần cáo chương tiết, điều ra tới tinh tế sửa chữa. Đồng thời tại chủ nhật quốc thuật diễn nghĩa đồng thời leo lên ba cái để cử vị vào cái ngày đó bắt đầu, hắn chơi một cái tiểu hoa chiêu, cũng là nguyên thời không lớn bao nhiêu thần tại tác phẩm trùng kích bạn đặt thời điểm, thường dùng một cái thủ đoạn, mỗi ngày tuyên bố số lượng từ hơn bạn đại chương. Vốn là hắn mỗi ngày đổi mới 3 chương, mỗi chương 3000 chữ. Vì phối hợp Kỳ Đi ẩn, vì trùng kích quốc thuật diễn nghĩa quân đặt trước hơn bạn, Tào Thắng mỗi ngày đem 3 chương hợp thành 1 chương phát biểu. Tại 3 chương hợp nhất trước đó, hắn mỗi chương số lượng từ ước chừng tại 3300 chữ tả hữu, đây là hắn kéo lên đặt mua một cái thủ đoạn nhỏ, dựa theo Kỳ Đi ẩn thu phí quy tắc, mỗi ngàn chữ 2 phần tiền, thu phí chương tiết số lượng từ không thể thấp hơn 2000 chữ, vượt qua 500 chữ, tăng thêm 1 phần tiền định giá. Mà hắn mỗi chương đều nhiều 3400 chữ, cái này 3400 chữ chẳng khác gì là tặng không cho độc giả nhìn. Cũng là bởi vì đây, 3 chương hợp nhất sau đó, sáp nhập đi ra đại chương tiết, số lượng từ liền vượt qua 10000. Dạng này đại chương, đối có chút độc giả tới nói, rất không hữu hảo. Bởi vì có chút độc giả là căn cứ chương tiết tên để phán đoán muốn hay không đặt mua cái nào đó chương tiết. Ba hợp một đại chương số lượng từ hơn bạn, nếu mà nhảy chương tiết đặt mua lời nói, cũng rất dễ dàng xuất hiện lọt mất một chút mấu chốt kịch bản, mà dẫn đến xem không hiểu sau này chương tiết kịch bản. Nhưng đối Tào Thắng tới nói, cái này có hiệu kéo lên chương tiết bình quân đặt mua một cái thủ đoạn. Bởi vì chương tiết bình quân đặt mua là dùng lên khung sau cuối cùng đặt mua số lượng chia cho chương tiết số lượng. Mỗi ngày 3 chương hợp thành 1 chương, tương đương để cho mẫu số nâng cao tốc độ nhỏ đi, bình quân đặt mua số liệu cũng rất dễ dàng trưởng đi lên. Quả nhiên, tại hắn cái này tao thao tác dưới, tại Kỳ Đi ẩn ba cái để cử vị trợ lực dưới, hắn bản này quốc thuật diễn nghĩa bình quân đặt mua tăng tốc lại lên xe tốc hành con đường. Đồng thời leo lên ba cái để cử vị ngày đầu tiên, quân đặt trước tăng hơn 800. Ngày thứ hai, tăng hơn 700. Ngày thứ ba, lại tăng hơn 700. Chính là 3 ngày, hắn quyển sách này quân đặt trước đã đột phá 10000, đem Kỳ Đi ẩn một đám biên tập đều nhìn ngây người. Rất nhiều biên tập đều không có cái gì cảm giác thành tựu. Bởi vì bọn hắn đều chú ý tới Tào Thắng mấy ngày nay tao thao tác, theo bọn hắn phỏng đoán, Tào Thắng nếu mà sớm một chút dùng loại này thao tác, cái kia coi như Kỳ Đi ẩn tuần này không cho hắn quyển sách này ba cái để cử vị, bản này quốc thuật diễn nghĩa quân đặt trước, chỉ sợ không được bao lâu, cũng sẽ đột phá 10000. Cho nên, quyển sách này quân đặt trước phá vạn công lao đến cùng là của ai? Chương 464, thông cáo một màn, chấn kinh văn học mạng vòng chương 464, thông cáo một màn, chấn kinh văn học mạng vòng công lao là ai, trong lúc nhất thời rất khó phân rõ. Nhưng Kỳ Đi ẩn các biên tập đều có một loại cảm giác, học được. Bọn hắn học được Tào Thắng trùng kích vạn đặt loại kia tao thao tác. Nguyên bản mỗi ngày đổi mới 3 chương, vì trùng kích vạn đặt trước, đột nhiên bắt đầu 3 chương hợp nhất đổi mới phương thức, quân đặt trước bởi vậy hô hô mà dâng đi lên. Có biên tập đã quyết định lặng lẽ nói với chính mình thủ hạ thành tích tốt nhất mấy cái tác giả, dùng loại phương thức này tới trùng kích quân đặt trước qua 2000 hoặc là 3000. Có biên tập dục dịch, nghĩ chính mình mở một quyển sách, sau đó dùng loại này kéo lên đặt mua phương thức, tới kéo thăng chính mình tác phẩm quân đặt trước. Có biên tập trước tiên chạy tới gõ mở Bảo Kiếm Phong cửa phòng làm việc, đem quốc thuật diễn nghĩa quân đặt trước hơn bạn tin tức tốt nói cho Bảo Kiếm Phong. Bảo Kiếm Phong kỳ thực đã biết tin tức này. 3 ngày trước, quốc thuật diễn nghĩa đồng thời xuất hiện tại Kỳ Đi ẩn ba cái để cử vị bên trên vào cái ngày đó, hắn liền chú ý tới quyển sách này cùng ngày tăng hơn 800 quân đặt trước. lúc đó hắn liền phỏng đoán quốc thuật diễn nghĩa quân đặt trước phá vạn, hẳn là đang ở trước mắt. Cho nên, ba ngày qua này, hắn một mực tại chú ý quốc thuật diễn nghĩa quân đặt trước số liệu. Làm quốc thuật diễn nghĩa quân đặt trước phá vạn thời điểm, Bảo Kiếm Phong cơ hồ là ngay đầu tiên liền chú ý tới, còn có thể cần người khác tới báo cáo. Hắn hiện tại đã đang suy nghĩ, cái tin tức tốt này, hẳn là như thế nào hướng toàn bộ lưới công bố. Toàn bộ lưới công bố, giống như có chút làm không được. Kỳ đi ẩn thực lực trước mắt, cũng giới hạn tại văn học mạng vòng có chút lực ảnh hưởng, tin tức phương diện tài nguyên kém đến có chút xa. Như vậy, hẳn là như thế nào hướng toàn trạm công bố đâu? Muốn hay không khiêm tốn một chút? Các loại hướng hắn báo cáo quốc thuật diễn nghĩa quân đặt trước phá vạn tin tức biên tập rời đi hắn văn phòng, Bảo Kiếm Phong nhìn trên màn ảnh máy vi tính, ký đi ẩn trang đầu cột công cáo bên trong, liên quan tới quốc thuật diễn nghĩa thông cáo. Một tuần này ký đi ẩn cho quốc thuật diễn nghĩa ba cái đề cử vị bên trong, có một cái là ký đi ẩn cột công cáo văn tự đề cử. Đề cử từ là như vậy biết, quốc thuật diễn nghĩa cho người để mắt. Chợt nhìn giống như quyển sách này muốn đánh người, hút con người hiệu quả cũng không tệ. Hắn nguyên lai nghĩ đến, một tuần này quốc thuật diễn nghĩa quân đặt trước chưa hẳn có thể phá vạn, có lẽ phải đến cuối tuần mới có thể phá vạn. Khoảng cách một tuần nhiều, lại tại cột công cáo bên trong tuyên bố quốc thuật diễn nghĩa quân đặt trước phá vạn tin tức, cho ngoại giới cảm nhận hẳn là vẫn được. Nhưng là bây giờ, mới ngắn ngủi 3 ngày, nếu mà lại tại cột công cáo bên trong phát một đầu quốc thuật diễn nghĩa thông cáo, những tác giả khác sẽ nghĩ như thế nào? Các độc giả lại sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ hay không cảm thấy kỳ đi ẩn quá thiên vị trung nguyên nhất điểm hôi bản này tác phẩm? Sáng ngày hôm sau, mỗi một cái đăng ký ký đi ẩn trang đầu người, vô luận là tác giả, vẫn là độc giả, lại hoặc là cái khác trang web tản bộ tới biên tập các loại, đều kinh ngạc trông thấy kỳ đi ẩn trang đầu phía trên nhiều một đầu màu đỏ hoành phi. Hoành phi bên trên, một nhóm văn tự cả kinh rất nhiều người mở to hai mắt. Nhiệt liệt chúc mừng trung nguyên nhất điểm hôi hoàn toàn mới tác phẩm tâm huyết quốc thuật diễn nghĩa quân đặt trước phá bạn. Ba cái bắt mắt dấu chấm than, phản phất có được ma lực thần kỳ, để cho mỗi một cái trông thấy đoạn chữ viết này người, đều kinh đến. Quân đặt trước phá bạn. Vô nghĩa a. Kỳ đi ẩn thực hành trả tiền đọc bao nhiêu trang? Cái này có tác phẩm quân đặt trước phá bạn. Rất nhiều người tình nguyện tin tưởng trung nguyên nhất điểm hôi gần nhất lại phá một cái chim non, đều không nguyện tin tưởng hắn quyển sách này quân đặt trước có thể phá bạn. Bởi vì cái trước, lấy trung nguyên nhất điểm hôi điều kiện, độ khó rất nhỏ, so EAC. Nhưng cái sau, khoác lắc cũng phải có cái hạn độ, coi như khoác lắc không phạm pháp, cũng không thể như vậy thôi à. Trên mạng quốc thuật diễn nghĩa miễn phí tài nguyên vừa tìm một năm lớn, quốc thuật diễn nghĩa chương mới nhất mỗi lần đổi mới đi ra, nếu không thêm vài phút đồng hồ, trên mạng liền có thể lục soát không cần tiền một dạng miễn phí tài nguyên. Loại tình huống này, quyển sách này bình quân đặt mua có thể nhanh như vậy đã đột phá một vạn. Là hiện tại có tiền sách mê có nhiều như vậy, vẫn là sọ não có bệnh, có miễn phí không nhìn, nhất định phải nhìn thu lệ phí dân mạng quá nhiều. Một chút viết lách, đối ký đi ẩn một chút lên khung tác phẩm đặt mua tình huống có hiểu biết, biết ký đi ẩn trước mắt lên khung những cái kia tác phẩm bên trong, cho dù là nhân khí cực cao tác phẩm, chứ thiết bình quân đặt mua cũng bất quá 1-2 ngàn, loại tình huống này, trung nguyên nhất điểm hôi quốc thuật diễn nghĩa quân đặt trước có thể phá bạn. Liền hắn quyển sách này là thủ, là ngoại lệ. Liền hắn có thể là a. Thì như lão trừ, hắn cửu tử trước mắt quân đặt trước hơn 3300. Đột nhiên xem đến kỳ đi ẩn trang đầu hành phi bên trên tuyên bố trung nguyên nhất điểm hôi quốc thuật diễn nghĩa quân đặt trước phá vạn tin tức, lão chư phản ứng đầu tiên là nhíu mày. Đệ nhị phản ứng là không tin. Thứ ba phản ứng là như có điều suy nghĩ. Hắn nghiêm trọng hoài nghi đây là kỳ đi ẩn tại làm lừa gạt tuyên truyền. Giống như Tam Quốc diễn nghĩa một sách bên trong, những cái kia chư hầu xuất binh lúc nào cũng tại binh lực thượng làm lừa gạt tuyên truyền. Xuất binh 20 vạn, dám lừa dối xương 50 vạn. Xuất binh 50 vạn, dám lừa dối xương 80 vạn. Dù sao chính là dọa người, có thể hù dọa một cái là một cái. Nếu quả thật có thể dọa được quân địch sĩ khí không phân chấn, lòng người bàng hoàng, vậy liền kiếm lợi lớn. Nghĩ đến cái này khả năng, lão chư than nhẹ một tiếng, nghĩ thầm, giống ta như vậy có đầu óc người, cuối cùng chính là số ít, chỉ sợ rất nhiều người đều bị cái này tuyên truyền lừa gạt đến. Vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, hắn leo lên QR, cho mình biên tập viên phát một đầu PM hỏi thăm chuyện này, hắn tin tưởng lấy chính mình bản này cựu tử thành tích, biên tập viên hẳn là sẽ lộ ra một chút chân tướng cho mình. Lão đại, quốc thuật diễn nghĩa chân thực quân đặt trước là bao nhiêu a? Khẳng định không phải thật sự có hơn 10.000 a. Không bao lâu, hắn biên tập viên hồi phục một chương screenshot. Screenshot là quốc thuật diễn nghĩa tên sách, cùng với tên sách phía dưới cuối cùng đặt mua, hôm qua mới bổ sung và hiệu đính duyệt, chương tiết bình quân đặt mua, cùng với chương tiết tối cao đặt mua các loại số liệu. Trong đó, chương tiết bình quân đặt mua rõ ràng là 10.092. Ha ha. Lao chư thấy ngây ngốc một chút, sau đó bật cười một tiếng. Nghĩ thầm, ta cái này biên tập viên vẫn rất hài hước, cùng ta trong âm thầm, còn không nói thật. Hắn lại phát một đầu tin tức đi qua, lao đại. Đừng làm rộn. Cái này bản đồ là VA. Ta hỏi là chân thật số liệu. Ngươi lặng lẽ nói cho ta, ta cam đoan tuyệt đối không đối ngoại truyền, ngươi tin ta một lần được không? Internet thời đại, vê đồ đã không phải là chuyện mới mẻ. Hắn đã sớm biết trên mạng hình ảnh cũng có thể vê biên tập viên rất mau trở lại phục, ngươi cảm thấy là giả. Ngươi hẳn là có trung nguyên nhất điểm hôi phương thức liên lạc a. Ngươi có thể đi hỏi hắn a. Lao chư nhíu mày, rất ngoài ý muốn. Nghĩ thầm, chẳng lẽ như vậy không hợp thói thường số liệu là thật. Đây không phải không hợp thói thường mẹ nó cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà sao? Thân là ký đi ẩn trước mắt đặt mua thành tích gần với Tào Thắng tác giả, hắn xác thực có thừa qua Tào Thắng vì cờ cờ hảo hữu, có thể liên hệ đến Tào Thắng. Do dự một chút, hắn cho Tào Thắng phát một đầu PM. Sám lớn, ngươi sách mới quân đặt trước thật sự phá bạn. Tào Thắng ở dưới buổi trưa nhanh một lúc thời điểm, cho hắn hồi phục một cái ân chữ. Lao chư nhìn, im lặng vô ngữ, nửa tin nửa ngờ. lại ngượng ngùng để cho Tào Thắng sự rình soạt cho hắn nhìn. Quách tiểu tứ ngày này cũng nhìn thấy Kỳ Đi ẩn trang đầu hành phi công bố tin tức này. Xem đến quốc thuật diễn nghĩa quân đặt trước phá vạn mấy chữ này, hắn ngây dại, tỏa ra ngưỡng mộ núi cao cảm giác, tựa như chân núi chăn dê em bé, ngửa mặt trông lên trên đỉnh núi phiêu phiêu dục tiên tiên nhân thân ảnh. Hắn sư lương. Sư lương. Cũng tại Kỳ Đi ẩn trưng bày. Trước mắt quân đặt trước có hơn 1.800, tháng trước có nhỏ 3.000 khối. Thu đến tiền thù lao thời điểm, hắn rất có cảm giác thành công. Nghĩ thầm, tháng này 3.000, tháng sau tranh thủ đến 4.000, hạ hạ tháng tranh thủ đến 5.000, không cần một năm, ta liền có khả năng thu nhập một tháng phá vạn. Đến lúc đó, người khác lại cười ta thấp, ta liền cười bọn hắn nghèo, liền xem như những cái kia trong nhà có tiền, cười ta thấp, ta cũng có thể cười bọn hắn ăn bám, mà ta là bằng bản sự kiếm tiền. Một người ưu không ưu tú, có thể nào chỉ dựa vào thân cao tới bình phán? Thân cao là trời sinh. Nói rõ không được bản thân ưu tú. Chỉ có tài hoa, mới là ngày kia cố gắng phải tới, mới có thể chứng minh một người ưu tú hay không. Ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ mặc sức tưởng tượng một cái, có một ngày tác phẩm của mình đặt mua số liệu vượt qua trung nguyên nhất điểm hồi, thu nhập cũng vượt qua trung nguyên nhất điểm hồi, đến lúc đó, chính mình xác nhận như thế nào phong quang. Hắn đương nhiên biết trung nguyên nhất điểm hồi bản này quốc thuật diễn nghĩa đặt mua số liệu, viễn siêu chính mình bản này sư nương. Sư nương. Nhưng hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến vậy mà cao đến trình độ này, quân đặt trước phá bạn. Ta cùng hắn chênh lệch thật có như vậy lớn sao? Là ta hành văn kém hắn nhiều như vậy, vẫn là sư nương mị lực không đủ hấp dẫn người. Hắn nhíu mày trầm tư, hắn đã viết qua sư tỷ. Sư tỷ, nếm được dùng sư tỷ làm mánh lưới, hấp dẫn độc giả ngon ngọt. Cho nên, tiến thêm một bước, dẫm lên luân lý dây đỏ, viết ra sư nương. Sư nương. Sự thật chứng minh, rất nhiều độc giả liền tốt cái này một ngụm, sư nương. Sư nương. Các hạng số liệu, xác thực đều vượt qua sư tỷ. Sư tỷ. Không thiếu. Nhưng hiện tại xem ra, sư nương lực hấp dẫn còn chưa đủ. Điều này làm cho hắn không nhịn được toát ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ phía dưới quyển sách muốn viết sư thái? Sư thái sao? Hàn Nhị, tại Ma Đô lên mạng thời điểm, đăng ký Kỳ Đi ẩn, cũng trông thấy Kỳ Đi ẩn trang đầu phía trên đầu này hành vi. Trông thấy quốc thuật diễn nghĩa quân đặt trước phá bạn tin tức. Hắn vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng. Kinh ngạc chính là quyển sách này quân đặt trước vậy mà phá bạn. Vui mừng chính là, Kỳ Đi ẩn trang web này vậy mà đã xuất hiện quân đặt trước phá bạn tác phẩm. Hắn phảng phất nhìn thấy một tòa mỏ vàng, tại chiếu lấp lánh, chờ lấy hắn đi đào. Bản này quốc thuật diễn nghĩa từ phát sách mới bắt đầu, hắn ngay tại truy. Rất rõ ràng quyển sách này viết rất có ý mới, lực hấp dẫn rất mạnh. Hắn rất ưa thích. Mà bây giờ, hắn không nhịn được suy nghĩ mình có thể viết một quyển dạng gì tác phẩm phát đến Kỳ Đi ẩn. Đi vớt một phiếu. Chính là, quốc thuật diễn nghĩa dạng này tác phẩm, hắn viết không được, hắn đối quốc thuật không hiểu rõ. Trước máy vi tính, hắn trầm tư thật lâu, đột nhiên trong đầu thoáng qua một đạo linh quang, có linh cảm. Vào lúc ban đêm, hắn ngay tại chính mình trên máy vi tính sáng tạo một cái văn kiện. Văn kiện tên, tiền mặt diễn nghĩa. Quốc thuật, hắn viết không được. Nhưng thân là ma đâu người, hắn từ nhỏ mưa dầm thấm đất đều là kim tiền hương vị. Cho nên, hắn đã sớm biết rõ kim tiền ma lực. Bởi vì tiền tài, phụ tử có thể bất hòa. Bởi vì tiền tài, băng thanh ngọc khiết đại cô nương, nguyện ý trong mắt chứa lệ quang, chủ động cởi tất cả quần áo. Bởi vì tiền tài, kiệt ngạo bất tuần nam nhân, có thể bốn gối lương dưới người quỷ. Cũng bởi vì tiền tài, tự ti người, tự ti không uống thuốc mà khỏi bệnh, phách lối người, phách lối không cánh mà bay, ôn hòa người, ôn hòa hóa thành dữ tợn, hóa thành tà ác. Cho nên, hắn đã sớm tin tưởng kim tiền ma lực. Cũng tin tưởng bất cứ người nào, vô luận là đột nhiên phát nhanh, vẫn là đột nhiên mất đi tất cả tài phú, đều sẽ tính tình đại biến. Hắn biết không được quốc thuật, lại có lòng tin viết một quyển người nghèo chợt giàu tiền mặt diễn nghĩa. Hắn tuổi mới 18, quen thuộc mỗi ngày sinh hoạt tại không đến 5 mét vuông trong lầu cát, quen thuộc mỗi ngày sư phụ quát áo, sư nương niệm ai, sư muội coi nhẹ, hắn yên lặng kiên trì, chỉ vì học tốt chủ nghệ, về sau có một miếng cơm ăn. Đột nhiên có một ngày, nàng ngoại ý muốn đạt được một khoản tiền lớn. Thế là, nhân sinh của hắn long trời lở đất, hắn tại biến, bên người mỗi người đều tại biến, diễn dịch ra một đoạn mộng cảnh một dạng nhân sinh. Hàn Nhị tại cái này văn kiện bên trong, tại tiền mặt diễn nghĩa cái này tên sách dưới, viết xuống dạng này một phần giới thiệu văn cắt. Viết xong, hắn cười cười. Trong lòng đối cố sự này, rất có tự tin. Quốc thuật, thái cực quyền, bát cực quyền, bát quái trưởng, hình ý quyền. Những cái này công phu lợi hại hơn nữa, có thể có kim tiền uy lực lớn sao? Quốc thuật có thể đánh chết người, tiền tài cũng có thể. Quốc thuật có thể khiến người ta quỳ xuống đầu hàng, tiền tài cũng có thể. Quốc thuật có thể để cho người tu luyện tự tin bạo dạng, chẳng lẽ tiền tài không thể? Trừ đó ra, tiền tài còn có thể để cho chỉ còn một hơi sắp chết người, khởi tử hồi sinh. Có thể để cho đất bằng bắt đầu cao lầu. Cũng có thể để cho sơn phong hóa thành hồ nước. Hắn ma lực có thể so với ma pháp. Bảo kiếm phong nói không sai, trả tiền đọc cần một lá cờ. Quốc thuật diễn nghĩa quân đặt trước phá vạn tin tức truyền ra sau đó mỗi ngày tràn vào Kỳ Đi ẩn, mở sách mới tác giả nhân số, một mực tại nâng cao, bảng chuyện mới bên trên tác phẩm số lượng, cơ hội hiện lên bạo tạc chi thế. Toàn bộ Kỳ Đi ẩn hiện ra sinh cơ bừng bừng, dã man sinh trưởng trạng thái. Nhưng giống như nụ cười sẽ không biến mất, sẽ chỉ chuyển rời đến người khác trên mặt một dạng. Kỳ Đi ẩn hiện ra sinh cơ bừng bừng, dã man sinh trưởng trạng thái thời điểm, trong vòng cái khác trang ép liền thẳng rồi, từng cái tựa như chúng Kỳ Đi ẩn hấp tinh đại pháp một dạng. Tác giả không cố mất. Tác giả cũ viết, đột nhiên liền không đổi mới. Biên tập cho rằng tác giả này trong hiện thực gặp được chuyện gì, khả năng ngã bệnh, lại tại trong lúc lơ đãng, tại Kỳ Đi ẩn xem đến cái tác giả này mở một quyển sách mới. Tân tác người. Mỗi ngày tại những cái này trang web phát biểu sách mới tân tác người số lượng hiện lên sần đổi thức ngã xuống. Liền ngay cả đã từng nghiệp giới long đầu Dung Thụ Hạng cũng xuất hiện hiện tượng như vậy. Mỗi ngày nhập kho sách mới số lượng giảm mạnh, ổn định đổi mới sách cũ số lượng càng ngày càng ít. Các tác giả rời đi thời điểm, liên thanh bắt chuyện đều không đánh. Nếu không phải trang web các biên tập thỉnh thoảng tại kỳ đi ẩn phát hiện những tác giả này thân ảnh, các biên tập còn tưởng rằng những tác giả này chết đâu. Mà khởi điểm có tác phẩm lên khung những tác giả kia đâu. Thành tích không tệ tác giả, tại quốc thuật diễn nghĩa quân đặt trước phá vạn kích độc dưới, mỗi ngày đổi mới phổ biến trở nên ổn định lại nhanh. Đổi mới lượng phổ biến so trước đó lớn thêm không ít. Mỗi ngày đổi mới 2 chương, thậm chí 3 chương hiện tượng, uy nhiên thành phong. Tác phẩm thành tích đê mê tác giả, đột nhiên cắt đã lên khung tác phẩm, đồng thời rất nhanh liền mở ra một quyển sách mới. Một bộ muốn làm lại từ đầu, tái chiến giang hồ tư thế. Huy Châu, Tào Thắng ngoài ý muốn tiếp vào Phạm Kim Tỏa điện thoại, thông xong điện thoại, hắn làm xong tái chiến Phạm Kim Tỏa chuẩn bị tâm lý. Bởi vì Phạm Kim Tỏa ở trong điện thoại ôn nhu mà nói, "Tào ca ca, ta hai ngày này vừa vặn có rảnh, ta đi Huy Châu nhìn ngươi có được hay không?" Chương 465, nghĩ sâu tính kỹ lựa chọn chương 465, nghĩ sâu tính kỹ lựa chọn ngày kế tiếp gần buổi trưa. Huy Châu sân bay, mang theo ngư dân mũ, mắt to kính Phạm Kim Tỏa mang theo bao da, nện bước hai đầu đôi chân dài, theo xuống máy bay biển người, hướng máy mối nối đi đến. Vừa đi, một bên tại tiếp máy bay trong đám người, bốn phía tìm tác. Hy vọng có thể trông thấy Tào Thắng thân ảnh. Lấy nàng trước mắt giả vị, nàng cảm thấy Tào Thắng hẳn là sẽ không tới đón nàng. Nhưng nàng lần thứ nhất dù sao cho hắn, cho nên nàng cảm thấy xem ở việc này phân thượng, hắn cũng cần phải tới sân bay tiếp chính mình. Nhưng không có. Kính quang lọc phía sau hai mắt mở to, đem tiếp máy bay đám người quét một lần lại một lần, nàng đều không nhìn thấy Tào Thắng thân ảnh. Ngược lại là trông thấy một khối lá bài bên trên viết hoan nên Kim Tỏa tiểu thư. Giơ lá bài chính là một người 20 tuổi ra mặt nam tử. Tào Thắng để cho người khác tới đón ta. Phạm Kim Tỏa trong lòng có hơi thất vọng, nhưng nàng tiến vào ngành giải trí thời gian đã lâu, đã học được chính mình điều tiết cảm xúc. Dù sao, trong vòng danh khí so với nàng lớn diễn viên, đạo diễn đám người, kinh thường tính mà không nhìn nhiệt tình của nàng, mỗi lần bị người không nhìn, nàng đều phải nhanh điều tiết tâm tình, đồng thời bảo trì nụ cười trên mặt. Nếu không, giao tế không thành, ngược lại sẽ đắc tội với người. Mặt mỉm cười, nàng đi tới giơ lá bài nam tử trước mặt, "Ngươi tốt, ngươi là ai an bài tới?" Giơ lá bài người là Tô Lượng. Đứng bên cạnh Lôi Chấn, là cùng hắn cùng đi tiếp Phạm Kim Tỏa. Nhưng giơ lá bài người là Tô Lượng, cho nên Phạm Kim Tỏa chỉ chú ý tới Tô Lượng. Tô Lượng trên dưới dò xét nàng hai mắt, mấy năm trước nhiệt bá kịch truyền hình Hoàn Châu cách nội địa chưa có xem người, cực ít. Bởi vì cái này kịch truyền hình làm cùng Tây Du Ký một dạng, hàng năm nghỉ hè đều có đài truyền hình phát lại. Tô Lượng tự nhiên cũng nhìn qua. Đối bộ này kịch bên trong nha hoàn Kim Tỏa, ấn tượng vẫn rất khắc sâu. Không chỉ bởi vì nha hoàn này lớn lên so hai cái nhân vật nữ chính càng xinh đẹp, cũng bởi vì nha hoàn này hai đầu lông mày thường xuyên một cao một thấp, rất đặc biệt. Cho nên, trước mắt Phạm Kim Tỏa mặc dù mang theo ngư dân mũ cùng mắt to kính, Tô Lượng vẫn nhận ra nàng hai đầu lông mày. "Phạm tiểu thư ngài tốt, là Thắng ca để chúng ta tới đón ngài, xin theo chúng ta đi thôi." Tại loại này công cộng trường hợp, hắn bộ ý thức không có sách Tào Thắng tên đầy đủ, bởi vì sẽ dẫn tới chung quanh những người khác chú ý các ngươi, không chỉ một mình ngươi tới đón ta. Phạm Kim Tỏa có chút ngoài ý muốn. Tôn Lượng cười dưới, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Lôi Chấn. Lôi Chấn gật gật đầu, "Phạm tiểu thư tốt, Thắng ca không tiện tới đây đón ngài, hy vọng ngài có thể hiểu được." Phạm Kim Tỏa gật gật đầu, trong lòng thoải mái không thiếu. Nàng biết Tào Thắng danh khí so với chính mình còn lớn hơn, xác thực không thích hợp tới sân bay tiếp nàng. Một lát sau, Phạm Kim Tỏa ngồi tại Tào Thắng BM đút chỗ ngồi phía sau, Tôn Lượng cùng Lôi Chấn ngồi phía trước sắp xếp, xe lái về phía Tào Thắng nơi ở đây đã là nàng lần thứ 3 tới Huy Châu. Mỗi lần tới cái này tâm tình cũng không giống nhau. Lần thứ nhất, nàng là cùng Phùng Tiểu Cương tới. Lần kia, trong nội tâm nàng rất phức tạp, cảm giác chính mình là Phùng Tiểu Cương đưa cho Tào Thắng lễ vật. Điều này làm cho nàng có chút xấu hổ, nhưng cũng có một ít hưng phấn. Không chỉ bởi vì Phùng Tiểu Cương hứa hẹn sẽ cho nàng một bộ phim nhân vật nữ chính, cũng bởi vì Tào Thắng lại xoáy lại có tiền, là cả nước công nhận đại tài tử. Chính mình có cơ hội cùng dạng này tài tử phát sinh chút gì, đến cùng là ai ăn thiệt thòi, còn nói không rõ chứ. Nếu mà có thể để cho hắn hài lòng, tại hắn nơi này cũng lấy chút chỗ tốt, vậy liền kiếm lợi ra. Lúc đó ngồi tại phi vãng Huy Châu máy bay hành khách bên trên, nàng còn liên tưởng đến một câu chuyện xưa, ăn xong nguyên cáo, ăn bị cáo. Nàng đem Phùng Tiểu Cương ví dụ thành nguyên cáo, đem Tào Thắng ví dụ thành bị cáo. Ngẫm lại còn có một chút kích động, chính là kết quả lại hoàn toàn không bằng nàng sở liệu. Phùng Tiểu Cương cùng Tào Thắng bất hòa. Phùng Tiểu Cương hứa hẹn cho nàng chỗ tốt, không còn. Tào Thắng ăn luôn nàng đi, lại cái giấm chỗ tốt đều không có cho nàng. Nàng thu hoạch duy nhất chính là một bài học. Nàng tương thể cũng không tiếp tục cùng hai người kia giao thiệp, hai cái vương bát đản, không có một cái giảng lương tâm, đều khi dễ nàng một cái đại cô nương. Lần thứ hai là nàng tại tin tức bên trên trông thấy rất nhiều liên quan tới Ngộ Sát Man Thiên Ký đưa tin. Đoạn thời gian kia, tất cả lớn nhỏ tin tức tựa hồ cũng tại đưa tin bộ phim này, đem bộ phim này khen lên trời. Cái gì phạm tội điện ảnh cọc tiêu Lưu Thiên Vương hoàn toàn mới tác phẩm tâm huyết trung nguyên nhất điểm hối nguyễn ký chi tác chờ một chút, thành công mà câu lên nàng đối bộ phim này hiếu kỳ. Tăng thêm bộ phim này ngay lúc đó phòng bán vé số liệu rất xinh đẹp, nàng nhịn không được liền rút sạch đi vào rạp chiếu phim nhìn một lần. Điện ảnh phóng tới một nửa thời điểm, nàng liền bị bộ phim này náo động chết phục. Rõ ràng không có gì kịch liệt đánh hí kịch, cũng không có gì bạo tạc phần diễn, đặc hiệu ống kính cơ hồ không có, liền ngay cả diễn viên đội hình cũng không có gì đặc biệt, loại trừ người ký tên đầu tiên trong văn kiện vai chính Hoa Tử, Trương Mạn Ngọc, là nàng biết rõ đại minh tinh, mặt khác diễn viên giống như cũng liền cái kia vai diễn đại phản diện Ấn Độ nữ kiểm sát trưởng, có thể là Ấn Độ nhất tuyến minh tinh, cái kia dáng người, cơ hồn lo bạo đồng phục cảnh sát. Chỉ có như vậy một bộ minh tinh đội hình không hề mạnh điện ảnh, lại để cho nàng thấy nhìn không chuyển mắt, cảm xúc chập trùng không chắc. Nàng minh bạch tin tức vì cái gì nói bộ phim này là trung nguyên nhất điểm hôi miễn kỹ chi tác. Biên kịch tác dụng, mắt trần có thể thấy lớn hơn diễn viên cùng đạo diễn tác dụng. Nhân vật nam chính đối kháng cảnh sát thẩm tra đủ loại thao tác, đột phá nàng náo động cực hạn. Xem hết cái kia bộ phim đêm hôm đó, nàng suy nghĩ thật lâu. Trong lòng thừa nhận Tào Thắng mặc dù là cái vương bát đảng, nhưng lại có kinh người tài hoa, khó trách hắn xuất đạo đến nay, viết tiểu thuyết viết một quyển hỏa một quyển, viết kịch bản cũng viết một cái hỏa một cái. Lao thiên gia đối với hắn quá thiên vị, vậy mà cho hắn kinh người như vậy tài hoa. Lúc đó, nàng thậm chí liên tưởng đến cổ kim nội ngoại những cái kia chứ danh tác giả, thi nhân, giống như đại bộ phận đều rất phóng đãng. Đánh lấy tìm kiếm linh cảm ngụy trang, công nhận đối ngoại tuyên truyền mộ mỹ nữ, là chính mình nữ sệ, đưa cho chính mình vô số linh cảm. Nàng bởi vậy hoài nghi có phải hay không mỗi cái có tài hoa, cũng giống như Tào Thắng như thế là vương bát đản. Sau đó, nàng lần thứ hai tới Huy Châu tìm hắn. Nghĩ thầm, hắn là vương bát đản không quan hệ, ta lại không cùng hắn yêu đương, có tài hoa là được rồi, lấy tài hoa của hắn, nếu mà cho ta đo thân mà làm một bộ phim kịch bản, đừng nói hắn là vương bát đản, liền xem như vương chính chứng, ta cũng có thể đem hắn hầu hạ tốt. Chính là, lần kia đi tới Huy Châu, nàng mới biết được hắn bay đi bằng thành đi công tác. Một cái viết tiểu thuyết trạch nam muốn đi công tác, nghe vào rất không thể tưởng tượng nổi. Nàng thậm chí hoài nghi đây là hắn không muốn gặp nàng lấy cớ. Vì thế, nàng từng hoài nghi mình phải chăng không đủ xinh đẹp, bị lực không đủ. Cũng may không có mấy ngày, nàng liền thấy tin tức bên trên bắt đầu đưa tin hắn hơn 50 triệu, nhập cổ phần đẳng tấn tin tức. Mới xác định hắn đi công tác tin tức, cũng không phải lừa nàng lấy cớ. Bây giờ, là nàng lần thứ 3 tới Huy Châu. Lần này tới, nàng tâm tính tương đối bình thản, bởi vì đây là nàng nghĩ sâu tính kỹ lựa chọn, lần đầu tiên tới nơi này, là Phùng Tiểu Cương mời nàng tới. Lần thứ 2 tới đây, là bởi vì nàng nhìn thấy hắn biên kịch Ngộ Sát Man Thiên Ký. Chỉ có cái này lần thứ 3, nàng không bị ngoại giới kích động, là nàng nghĩ sâu tính kỹ sau đó, cho là hắn là chính mình có khả năng nhất ôm vào đuổi. Cũng là chính mình tiến vào ngành giải trí sau đó, lớn nhất một cái cơ hội. Thành công ôm vào, chính mình ít nhất có thể hỏa một cái. Ôm không lên, tiền đồ liền vẫn như cũ mê mang. Ngồi ở hàng sau trên chỗ ngồi, Phạm Kim Tỏa thu hồi phát tán suy nghĩ, ánh mắt phía trước sắp xếp Tô Lượng, lôi chấn trên thân lướt qua, đống nhiên mỉm cười hỏi, hai vị đại ca, các ngươi là Tào tiên sinh. Tô Lượng, trợ lý. Phạm Kim Tỏa có chút ngoài ý muốn, hai người các ngươi đều là trợ lý. Tô Lượng ừ một tiếng. Phạm Kim Tỏa ánh mắt chuyển động, lại hỏi, các ngươi làm hắn trợ lý bao lâu nha? Tô Lượng, hơn nửa năm đi. Bất quá trước kia chính là kiêm chức, năm nay mới xem như toàn chức. Phạm Kim Tỏa gật gật đầu, nàng đối hai người này hứng thú không lớn, chủ yếu vẫn là muốn thông qua hai người này miệng, lý giải một chút tin tức về Tào Thắng. Cái kia, Tào tiên sinh gần đây bận việc sao? Hắn gần nhất đang làm cái gì nha? Tô Lượng trầm ngâm một lát, cười nói, cái này chúng ta cũng không rõ ràng, hắn làm cái gì, cũng không có khả năng cùng chúng ta nói, đúng không? Phạm Kim Tỏa gật gật đầu. Nhìn một chút trên ghế lái phụ Lôi Chấn, nàng đã chú ý tới Lôi Chấn giống như rất trầm mặc ít nói. Cái kia, các ngươi biết Tào tiên sinh thích gì sao? Thì như thích ăn cái gì, hoặc là ưa thích chơi cái gì? Cái này các ngươi kiểu gì cũng sẽ biết một chút a. Ha ha. Tô Lượng lần này trầm ngâm thời gian dài hơn, cái này, thích ăn thịt tính sao? Phạm Kim Tỏa có chút ngoài ý muốn, thích ăn thịt. Cái gì thịt nha? Tô Lượng, thịt heo, thịt bò, thịt dê, thịt cá. Chuẩn xác điểm nói, hẳn là hắn rất thích ăn món ăn mặn, đồ ăn chay mặc dù cũng ăn, nhưng chủ yếu vẫn là thích ăn mặn. Phạm Kim Tỏa như có điều suy nghĩ, dạng này nha, vậy hắn bình thường còn có cái gì khác yêu thích sao? Tô Lượng lắc đầu, cái này chúng ta cũng không rõ ràng, à, ta chỉ biết là hắn ưa thích luyện võ, kiện thân, ngẫu nhiên ưa thích câu cá, ta biết cứ như vậy nhiều. Phạm Kim Tỏa tại cùng Tô Lượng nghe ngóng Tào Thắng yêu thích thời điểm. Tào Thắng ngồi tại biệt thự lầu 2 trên ban công, giống như ngày thường, đang uống trà đọc sách, đang xem chính là Chu Dịch. Hắn đối Chu Dịch hứng thú không lớn, nhưng hắn biết văn học mạng sẽ dính đến Chu Dịch phương diện đồ vật, tiên hiệp tu chân loại đề tài, thường thường sẽ viết đến cùng phong thủy, đoán mệnh tương quan kịch bản. Trước kia hắn chưa có xem Chu Dịch nhưng gần nhất đông nhiên muốn nhìn một chút. Hắn càng ngày càng cảm thấy tất cả văn nghệ tác phẩm đều là tại chơi đùa tin tức kém. Tỷ như, trước kia Hồng Kông điện ảnh có thể để cho nội địa cùng Đông Nam Á rất nhiều quốc gia người kiến thức đến Hồng Kông ngập trong vàng son sinh hoạt, có thể để cho những địa phương này người mở rộng tầm mắt, cho nên thời điểm đó Hồng Kông điện ảnh tại nội địa cùng Đông Nam Á rất nhiều quốc gia đều rất được hoan nghênh. Tỷ như, tiên hiệp tu chân tiểu thuyết, đối chưa từng nhìn qua loại này để tài độc giả tới nói, tựa như mở ra một cái thế giới mới đại môn, lực hấp dẫn tự nhiên cực lớn. Tỷ như, ca khúc giai điệu ưu mỹ, ca từ giàu có ý thơ hoặc là nhân sinh triết lý, để cho các thính giả ngạc nhiên, cảm giác cả đời mình đều không biết ra được dạng này ca, mới có thể để cho vô số người nghe phụng làm kinh điển. Trái lại, về sau mạng lưới nước mà ca, sở dĩ bị rất nhiều người xem thường, Tào Thắng cho rằng một nguyên nhân rất quan trọng chính là những cái này ca giai điệu đơn giản đến rất nhiều người xem cảm thấy đơn giản như vậy giai điệu, ta cũng có thể hử ra đến, ca từ như vậy trắng nhạt ca từ, ta cũng có thể biết, vân vân. Bởi vậy, Tào Thắng càng ngày càng cảm thấy vô luận là điện ảnh, ca khúc vẫn là tiểu thuyết, muốn chinh phục đại bộ phận thụ chúng, cũng phải có mình nắm hiểu, mà thụ chúng không hiểu, hoặc là kiến thức nửa vời đồ bật lấy ra. Văn học mạng đối sáng tác người hành văn yêu cầu không hề cao, thông tục dễ hiểu sáng tác thủ pháp, tại văn học mạng cái nghề này không chỉ không phải khuyết điểm, ngược lại là ưu điểm. bởi vì đầy đủ thông tục dễ hiểu cách viết, có thể ôm đồm đủ nhiều nhóm độc giả thể. Trái lại, liền sẽ cao siêu quá ít người hiểu. Nguyên thời không Trung Nguyên Ngũ Bạch tác phẩm, vì cái gì thành tích đều tốt như vậy? Rõ ràng rất nhiều đồng hành đều chế rêu Trung Nguyên Ngũ Bạch tác phẩm biết quá trắng, hành văn một dạng. Nhưng bọn hắn năm cái tác phẩm lượng tiêu thụ lại khinh thường quân hùng. Nguyên nhân ở đâu? Một điểm rất trọng yếu, chính là Trung Nguyên Ngũ Bạch tác phẩm biết đủ trắng, sơ trung bằng cấp độc giả xem bọn hắn năm cái tác phẩm, không có đọc chứng ngại. Khoa trương nhất chính là Tam Thiếu tác phẩm, nghe nói có thật nhiều học sinh tiểu học độc giả. Loại tình huống này, những cái kia hành văn thượng giai, đọc cánh cửa cũng cao tác phẩm, như thế nào cùng bọn hắn so lượng tiêu thụ? Nhưng Tào Thắng cho rằng cách viết bên trên có thể thông tục dễ hiểu, có thể có ý định giảm xuống tác phẩm đọc cánh cửa, nhưng nội dung bên trên lại muốn cho độc giả cảm giác mới lạ, kịch bản bên trên nếu mà có thể thường xuyên cho độc giả kinh hỉ, liền đầy đủ đả động rất nhiều độc giả. Chu Dịch bên trên tri thức, hắn không cần rất tinh thông, cũng không cần hoàn toàn học hiểu, có thể so đại bộ phận độc giả đều hiểu, hắn tại tác phẩm bên trong viết đến cùng Chu Dịch có liên quan tri thức, liền đầy đủ dọa người. Đương nhiên, hắn đặt ở bên cạnh bàn nhỏ bên trên chuông điện thoại di động vang lên. Hắn tưởng rằng Phạm Kim Phả đánh tới. Cầm tới điện thoại, đã thấy điện báo biểu hiện là một cái số xa lạ. Hắn thấy thế, thiện tay liền điểm từ chối không tiếp, để điện thoại di động xuống, tiếp tục túi đầu đọc sách, nhưng chung điện thoại di động lại vang lên, điện báo biểu hiện vẫn là vừa rồi cái kia số xa lạ. Ai vậy? Hắn tiếp thông trò chuyện, trong điện thoại di động chuyển tới một cô gái trẻ tuổi thanh âm, "Uy, ngài tốt, xin hỏi là Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi Tiên Sinh sao?" Tào Thắng lông mày khẽ nhếch, "Ừ, ta là, xin hỏi ngài là?" "Nữ tử, a, ngài tốt ngài tốt. Ta là Đảng Tấn Bộ Tuyên Truyền, ta họ Đồng, Đồng Tiền Nữ, công ty an bài ta cùng ngài kết nối, a, chủ yếu là phụ trách quay chụp ngài cho công ty của chúng ta đại ngôn quảng cáo, không biết ngài mấy ngày kế tiếp có thời gian không?" Tào Thắng. Tào Thắng có chút ngoài ý muốn, hắn suýt nữa quên mất chính mình nhập cổ phần Đảng Tấn điều kiện bên trong, có một đầu là miễn phí giúp GG đại ngôn 10 năm. Quay chụp đại ngôn quảng cáo sự tình, tự nhiên cũng không có để ở trong lòng. "A, việc này a, mấy ngày kế tiếp ta hẳn là có thời gian, bất quá, chụp cái đại ngôn quảng cáo, không cần phải mấy ngày a. Còn có, ở nơi nào chụp a? Cần ta lại đi bằng thành một chuyến sao?" Đồng Thiên Ngữ, ha ha, đập đến nhanh lời nói, là dùng không đến mấy ngày, ngài nếu mà có thể lại đến một chuyến bằng thành, đương nhiên tốt nhất, nhưng nếu mà ngài không tiện tới, ta có thể mang quay chụp đoàn đội đi Huy Châu tìm ngài, ngài nhìn dạng này có thể chứ? Nghe vậy, Tào Thắng hơi lộ ra nụ cười, vậy tốt nhất rồi, vậy các ngươi đến đây đi. Ta đem ta trợ lý dãy số cho ngươi, cụ thể quay chụp phương án cái gì, ngươi cùng với nàng câu thông liền tốt, được thôi. Đồng Thiên Ngữ, có thể có thể. Không có vấn đề, vậy chúng ta ngày mai liền lên đường tới Huy Châu tìm ngài. Tào Thắng, ân, đi. Chờ sau đó ta đem ta trợ lý dãy số phát cho ngươi. Cho chuyện vừa mới kết thúc, dưới lầu liền truyền đến ô tô động cơ thanh âm, Tào Thắng ánh mắt xuyên qua ban công lan can khe hở chỗ, hướng dưới lầu nhìn lại. Trông thấy ghế lái phụ cửa xe mở ra, Lôi Chấn xuống xe, hỗ trợ sau khi mở ra sắp xếp chỗ ngồi cửa xe. Một thân cao bồi áo khoác Phạm Kim Tỏa từ trong xe xuống, đầu đội màu đen ngư dân mũ cùng mắt to kính, cho dù thấy không rõ mặt mũi của nàng, nhưng nàng cao giáo thân ảnh, đen nhánh áo choàng mái tóc, vẫn là hiện ra mỹ nữ phong thái.